Không bao lâu, xe buýt đến trạm, Lâm Thanh Diện lên xe, đi thẳng đến công ty nhánh của tập đoàn Thiên Liên Dương. Sau khi xuống xe, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn tòa nhà bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh đến chỗ này, mấy năm nay tập đoàn Thiên Dương mở rộng nhanh chóng, bên dưới có vô số công ty chi nhánh, đương nhiên Lâm Thanh Diện không thể đi hết các công ty nhánh một lượt được. Hơn nữa, chuyện của tập đoàn đều có Hướng Vấn Thiên xử lý, anh cũng chỉ bận tâm vào lúc mới bắt đầu, bây giờ đã hoàn toàn rảnh rỗi buông tay không quản nữa rồi. Đi thẳng vào tòa nhà, Lâm Thanh Diện đi tới bảng chỉ đường, nhìn văn phòng giám đốc một cái, định trực tiếp lên đó. Lúc này một cô gái ở quầy lễ tân đi về phía Lâm Thanh Diện, có chút qua loa mà hỏi Lâm Thanh Diện, xin hỏi anh đến để làm gì vậy? Cô ta nhìn một thân đồ vỉa hè của Lâm Thanh Diện, không giống như là có quan hệ với công ty bọn họ, cho nên thái độ không được tốt lắm. Tôi đến tìm giám đốc của các người. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vậy xin hỏi anh có hẹn trước không? Tiến Tân hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nói, Hướng Vấn Thiên bảo tôi tới. Tiếp Tân nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, hai mắt lập tức trừng to. Hướng Vấn Thiên là chủ tịch tập đoàn của bọn họ, bình thường không có ai dám trực tiếp kêu tên của ông ta hết. Anh đợi một chút, tôi đi hỏi giám đốc của chúng tôi. Tiếp Tân mở miệng nói. Tiếp đó cô ta liền đi gọi điện thoại. Không lâu sau, Tiếp Tân đi tới, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Hồi nãy Lâm Thanh Diện trực tiếp gọi tên của Hướng Vấn Thiên, cô ta còn tưởng Lâm Thanh Diện là một đại nhân vật nào đó, thế nhưng cô ta không ngờ, giám đốc nói anh là một tên lừa gạt. Cô ta nhìn bộ đồ của Lâm Thanh Diện, cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện là một tên lừa gạt, trong lòng đương nhiên là tức giận. Tôi có thể lên trên chưa? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Lên. Anh nhanh chóng cút đi cho tôi, một tên lừa gạt mà cũng muốn gặp giám đốc của chúng tôi, thật đúng là nằm mơ. Tiếp Tân khí thế ép người mà nói. Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ thái độ của cô Tiếp Tân đối với anh lại đột nhiên xảy ra sự thay đổi lớn như vậy. Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì rồi không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Tôi và anh có thể có hiểu lầm gì, anh vẫn nên mau chóng cút khỏi công ty chúng tôi đi, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đó. Cô Tiếp Tân lạnh giọng nói. Lâm Thanh Diện cau mày, không ngờ ở trong công ty của anh vậy mà lại bị coi thành tên lừa gạt rồi. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Biết, một tên lừa gạt mà thôi. Tiếp Tân khinh thường nói. Lâm Thanh Diện không muốn phí lời với cô Tiếp Tân này nữa, anh tuy nhẫn lại, nhưng còn chưa đến mức để mặc cho người khác vu nhọ anh, càng huống hồ cái công ty này là của anh, một Tiếp Tân nhỏ nhoi làm sao có thể nói chuyện với anh như vậy. Tránh ra, tôi tự mình lên. Lâm Thanh Diện trực tiếp đi về phía thang máy. Nhân viên Tiếp Tân thấy vậy, lập tức qua đó chặn Lâm Thanh Diện, nói, anh sao lại như vậy? Anh thật sự cho rằng giám đốc của chúng tôi là người mà anh muốn gặp thì có thể gặp sao? Nếu như anh còn tiến lên trước một bước nữa, tôi sẽ kêu bảo vệ đến lúc đó chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy nữa. Lâm Thanh Diện không có quan tâm cô Tiếp Tân, tiếp tục đi về phía trước. Chính vào lúc này, một người bước ra từ trong thang máy, chính là Triệu Tam Linh. Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ Triệu Tam Linh lại ở chỗ này. Triệu Tam Linh vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có mang theo một tia giễu cợt. Ý ho, đây không phải là Lâm Thanh Diện sao? Trùng hợp quá vậy, anh đến công ty tôi bàn chuyện làm ăn à? Triệu Tam Linh mở miệng nói. Tiếp Tân đi qua đó, vẻ mặt ghét bỏ nói, giám đốc, tôi bảo tên lừa gạt này đi, anh ta không đi, còn muốn xông vào, hay là chúng ta kêu bảo vệ đến đi. Triệu Tam Linh xua xua tay với Tiếp Tân, thì ý chuyện này để anh ta giải quyết. Anh là giám đốc ở đây. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Không sai, nếu như tôi không đoán sai, anh chắc là đến vì hạng mục của tập đoàn Thiên Dương đúng không? Nói thật cho anh biết, người phụ trách hạng mục này chính là tôi, anh chỉ e là có nằm mơ cũng không ngờ lại có kết quả thế này đúng không? Triệu Tam Linh đắc ý nói. Lâm Thanh Diện bĩu môi. Anh thật sự không ngờ người phụ trách của hạng mục lần này lại là Triệu Tam Linh. Nhưng mà, cái này thì có sao chứ? Đưa hợp đồng của hạng mục đó cho tôi không muốn rắc rối dây dưa. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Triệu Tam Linh lập tức cười khẩy một tiếng, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, anh tưởng anh là cái thá gì, ông chủ của tập đoàn Thiên Dương sao? Anh bảo tôi đưa hợp đồng cho anh, tôi liền đưa sao? Nói cho anh biết, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, tôi không có trực tiếp kêu người đuổi anh ra ngoài, là đã rất nể mặt anh rồi. Đám người xung quanh nghe Triệu Tam Linh nói như vậy, cũng bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán, không ít người đều đoán được thân phận của Lâm Thanh Diện. Đây chắc không phải là tên phế vật nổi tiếng toàn Hồng Thành đó chứ, không ngờ anh ta vậy mà lại dám đến công ty chúng ta, thật đúng là không biết suy nghĩ thế nào nữa. Tên này vậy mà còn bày ra bộ dạng như ông chủ của chúng ta nữa, cũng không thể ra rồi lấy nước tiểu soi gương đi, thật đúng là buồn cười. Có vẻ giám đốc cũng rất không ưa tên này a, lần này anh ta chắc phải rất thảm rồi. Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, anh biết nếu chỉ như vậy, Triệu Tam Linh chắc chắn sẽ không đưa hợp đồng cho anh, xem ra vẫn phải kêu Hướng Vấn Thiên qua đây rồi a. Nếu như bây giờ anh không đưa hợp đồng cho tôi, anh sẽ hối hận. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Tôi sẽ hối hận. Anh đừng có làm trò hề ở đây nữa, không lẽ một tên phế vật như anh còn có thể làm gì tôi sao? Triệu Tam Linh cười khẩy nói. Lâm Thanh Diện, anh muốn hợp đồng này, cũng được, bây giờ anh lập tức ly hôn với Hứa Bích Hoài, để cô ta gả cho tôi, thì bây giờ tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh. Đôi mắt Lâm Thanh Diện híp lại, trong ánh mắt phát ra một tia sát khí. Anh đã không còn là muốn chết nữa, mà là đang tìm chết. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Đừng giả vờ giả vịt với tôi ở đây nữa, nói thật cho anh biết. Chuyện này cho dù anh không đồng ý, Hứa Bích Hoài cũng phải đồng ý, hợp đồng này tôi sẽ cho nhà họ Hứa, nhưng phải là Hứa Bích Hoài đích thân đến lấy, anh đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Triệu Tam Linh nói xong, liền quay người nhìn Tiếp Tân một cái, mở miệng nói, kêu người đến đuổi hắn ta ra ngoài đi, sau này không được cho những kẻ lừa gạt như vậy vào công ty chúng ta nữa. Thiếp Tân lập tức gật đầu, sau đó chạy đi gọi bảo vệ. Triệu Tam Linh cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau đó quay người đi lấy tư liệu. Lâm Thanh Diện có chút bất lực, ở trong công ty của mình, vậy mà còn bị mấy người này đối đãi như vậy nữa, quả thực có chút khó chịu. Nhưng mà sự ẩn nhẫn của anh bây giờ không phải không có ý nghĩa, quân tử giấu vũ khí trong người, thời cơ đến sẽ bộc phát, bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh lộ thân phận. Trong nháy mắt, Tiếp Tân đưa mười mấy nhân viên bảo vệ chặn lại trước mặt Lâm Thanh Diện, cô ta hung dữ chừng Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, cho anh cơ hội cuối cùng, tự mình cút ta ngoài, nếu không tôi thật sự sẽ bảo người vứt anh ra ngoài đó. Đám bảo vệ đó ai nấy cũng chừng Lâm Thanh Diện với vẻ hung thần, cơ thịt trên người đều cuộn cuộn. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, nếu đã như vậy, thì coi như là hoạt động gần cốt đi, cũng để tôi tìm hiểu bảo vệ ở công ty này một chút, xem rốt cuộc là có hợp tiêu chuẩn hay không. Chương 76, Hướng Vấn Thiên sẽ tự mình đưa cho tôi. Tiếp Tân nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức cau mày, sau đó dùng một ngữ khí mất kiên nhẫn mà nói, thật đúng là cho mặt mũi mà cũng không cần, nếu anh đã không biết tốt xấu như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ném anh ta ra ngoài. Đám bảo vệ đó lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện. Nhân viên trong công ty đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt đều lộ ra biểu cảm niệm ai. Thật đúng là náo tản, vậy mà còn muốn khiêu chiến bảo vệ của công ty chúng ta, mấy bảo vệ của chúng ta đều được chọn lựa kỹ càng, mỗi một người đều lợi hại vô cùng, anh ta sao có thể là đối thủ của những người đó chứ? Tên này chắc não bị úng nước rồi, bên trong đội bảo vệ của công ty chúng ta có một số huấn luyện viên thể hình chuyển ngành qua đây đó, chỉ e là một đấm của bọn họ cũng đã có thể khiến cho tên tiểu tử này không phân biệt nổi đông tây nam bắc rồi. Các người quên cái tên đến công ty chúng ta làm loạn lần trước rồi sao? Chậc chậc, nghe nói bây giờ còn chưa xuất viện nữa, tên này chỉ e cũng sẽ có kết cục như vậy. Mười mấy tên bảo vệ vây xung quanh Lâm Thanh Diện. Người dẫn đầu cười lạnh với Lâm Thanh Diện một tiếng, nói, tiểu tử, người dám đến công ty chúng tôi làm loạn, bây giờ đều đang nằm ở trong bệnh viện đó, đúng lúc tôi cũng ngửa tay, hôm nay lấy cậu ra làm báo cát, đến lúc đó đừng kêu đau à. Đừng phí lời nữa, các người cùng lên đi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Mười mấy tên bảo vệ lập tức phá lên cười, tất cả đều nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đang đùa với họ. Thật đúng là một tên không biết sống chết, vậy mà còn muốn chúng ta cùng nhau lên. Tôi thấy cậu ta chán sống thật rồi. Quan tâm cậu ta nghĩ gì làm gì, tần cho một trận, thì cậu ta không dám nghĩ như vậy nữa. Tôi không đợi được nữa rồi, để tôi thay các người thử xem xương của tên tiểu tử này có cứng hay không. Một tên bảo vệ trực tiếp vung một quyền về phía Lâm Thanh Diện, lực đạo trên nắm đấm rất không nhỏ. Lâm Thanh Diện thấy bảo vệ ra tay, cơ thể cũng lập tức chuyển động, mấy tên bảo vệ này nhìn tên nào cũng cường tráng, nhưng tốc độ so với Lâm Thanh Diện mà nói, quả thực là như rùa bò. Nắm đấm của Lâm Thanh Diện tựa như gió, cùng với chuyển động của cơ thể, nhanh chóng đánh về phía đám bảo vệ. Mỗi một đấm mà anh vung ra, liền có một tên bảo vệ ngã xuống. Mấy người chuyển ngành từ huấn luyện viên thể hình cũng không ngoại lệ, dù có cơ bắp đầy mình nhưng sau khi chạm trán với nắm đấm của Lâm Thanh Diện, cho dù bọn họ có một thân sắt thép cũng chỉ e không chống nổi. Những người xem náo nhiệt xung quanh vốn còn tưởng Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ bị đánh một trận như tử, nhưng sau khi nhìn thấy thân thủ của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chẳng qua chỉ là thời gian thở vài cái, mấy tên bảo vệ đó toàn bộ đều ngã lăn trên mặt đất, không có một tên ngoại lệ. Những người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến mức theo bản năng lùi về phía sau đến vài bước. Sợ Lâm Thanh Diện sẽ đến cho mấy người bọn họ kết cục y như vậy. Lâm Thanh Diện vỗ vỗ tay của mình, nhìn bảo vệ ngã đầy đất, cười nói, làm bảo vệ thì các người hợp tiêu chuẩn rồi, nhưng muốn chặn tôi, các người còn kém xa lắm. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền đi về phía thang máy, tất cả mọi người đều vội vàng nhường đường cho Lâm Thanh Diện, không có một ai dám ngăn anh. Cô Tiếp Tân đó cũng kinh hãi đầy mặt, đã sợ đến mức nấp ở bên trong quầy Tiếp Tân, không dám ra ngoài nữa. Lâm Thanh Diện đi vào thang máy, trực tiếp ấn số tầng lầu đặt văn phòng của giám đốc. Triệu Tam Linh đến bộ phận khác lấy tư liệu. Vốn không biết chuyện xảy ra ở đại sảnh dưới đầu, còn tưởng là Lâm Thanh Diện bây giờ đang bị bảo vệ của anh ta đánh nhừ từ nữa. Lâm Thanh Diện tìm thấy văn phòng, trực tiếp mở cửa đi vào, bên trong không có người, anh liền ngồi xuống ghế. Bởi vì biết Triệu Tam Linh chắc chắn sẽ không dễ dàng giao hợp đồng cho anh, cho nên anh bèn gọi điện thoại cho Hướng Vấn Thiên, bảo ông ta đến đây một chuyến. Dạ được anh Diện, anh đợi tôi một chút, tôi lập tức đến ngay. Hướng Vấn Thiên trả lời trong điện thoại. Lâm Thanh Diện vừa mới cúp máy, cửa văn phòng liền bị đẩy ra, Triệu Tam Linh bước vào với vẻ mặt vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế của anh ta, lập tức giật bắn mình. Lâm Thanh Diện, anh lên đây bằng cách nào? Triệu Tam Linh kinh ngạc nói. Tôi đi thang máy lên. Lâm Thanh Diện đáp. Sao có thể được? Những bảo vệ của tôi chưa ném anh ra ngoài sao? Vẻ mặt Triệu Tam Linh đầy nghi hoặc. Bọn họ à, đã bị tôi đánh sấp mặt rồi. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Cái rắm. Mấy tên bảo vệ đó của tôi đều được chọn lựa kỹ càng, dựa vào anh sao có thể đánh bọn họ sấp mặt được? Anh bất buốc phét ở đó đi. Triệu Tam Linh đương nhiên không tin Lâm Thanh Diện có bản lĩnh này. Anh muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Lâm Thanh Diện nhún vai nói. Tôi thấy anh là bị bảo vệ của tôi ném ra ngoài, rồi lại nhân cơ hội chuồn vào. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho anh biết, cho dù anh có vào văn phòng của tôi cũng sẽ không đưa hợp đồng cho anh. Tôi đã nói điều kiện rồi, chỉ cần anh đồng ý, tôi mới đưa hợp đồng này cho anh. Triệu Tam Linh đi tới, đặt văn kiện trong tay mình lên bàn. Không cần anh đưa, Hướng Vấn Thiên sẽ tự mình đưa cho tôi. Lâm Thanh Diện nói. Triệu Tam Linh cười khẩy một tiếng, nói, tuy không biết tại sao anh lại biết được tên của chủ tịch tập đoàn chúng tôi, nhưng anh cũng nên tìm một cái gương để soi đi, chỉ dựa vào loại phế vật như anh. cũng xứng để cho chủ tịch chúng tôi đích thân đưa hợp đồng cho anh sao? Lâm Thanh Diện không có quan tâm đến Triệu Tam Linh, anh lười phí lời với loại hết ngồi đáy giếng này. Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện vẫn còn ngồi trên ghế của mình khoe mẽ, lập tức cảm thấy không vui, trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi cho bộ phận an ninh. Thế nhưng điều khiến anh ta không ngờ chính là, bên kia vậy mà lại không có lấy một người nghe điện thoại của anh ta, điều này khiến trong lòng anh ta cảm thấy khó hiểu, bình thường anh ta gọi đi, bên kia đều bắt máy ngay lập tức mà. Thật đúng là một đám phế vật, không biết tôi phí tiền nuôi mấy thứ này làm gì nữa, lúc quan trọng thì không dựa vào được tên nào hết. Triệu Tam Linh thầm mắng. Lâm Thanh Diện tùy ý lật lật đồ ở trên bàn, đợi hướng vấn tiến đến. Triệu Tam Linh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một cái, đột nhiên cười nói, "Lâm Thanh Diện, anh có thể nhàn nhã ngồi ở đây như vậy, chắc là vì còn chưa biết Hứa Bích Hoài đã tìm tôi qua rồi chứ?" Lâm Thanh Diện sững sờ, hỏi, "Cô ấy tìm anh làm gì?" "Đương nhiên là tìm tôi để xin hợp đồng rồi, nhưng tôi không có cho cô ta, tôi nói cô ta ly hôn với anh, kết quả cô ta vậy mà lại vì tên phế vật anh mà ngay cả một hợp đồng lớn như vậy cũng không cần, cái này thật khiến tôi kinh ngạc a." Triệu Tam Linh mở miệng nói. Nghe thấy cái này, đáy lòng Lâm Thanh Diện chợt ấm áp. Không ngờ Hứa Bích Hoài còn trải qua sự lựa chọn như vậy nữa. Cuối cùng cô đã chọn Lâm Thanh Diện, chứ không phải phần hợp đồng này, khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy tất cả sự kiên trì của anh đều xứng đáng. Một người không có ưu điểm gì như anh, Bích Hoài đương nhiên là không thích, hơn nữa anh còn bị thận hư, ai gả cho anh, há không phải là xui xẻo sao? Vẻ mặt Triệu Tam Linh lập tức tức giận, không ngờ Lâm Thanh Diện lại chọc vào chỗ đau của anh ta, khiến anh ta hận không thể lập tức xé Lâm Thanh Diện thành từng mảnh. Anh ta cố gắng trấn an tâm trạng của mình, vốn định nói với Lâm Thanh Diện, anh ta đã bảo Hứa Bích Uyên đi nói chuyện này với Hứa Mạn Tranh, đến lúc đó Hứa Mạn Tranh chắc chắn sẽ ép Hứa Bích Hoài ly hôn với Lâm Thanh Diện. Nhưng bây giờ thấy Lâm Thanh Diện khiến anh ta ở mức như vậy, Triệu Tam Linh bèn không nói chuyện này nữa. Thứ chết tiệt, cứ để anh đắc ý trước một chút, nếu như không có đoán sai, thì Hứa Bích Uyên đã nói chuyện này cho lão già nhà họ Hứa biết rồi, nói không chừng lão già nhà họ Hứa bây giờ đang nói chuyện này với Hứa Bích Hoài, đợi anh về thì đột nhiên phát hiện Hứa Bích Hoài sắp phải ly hôn với anh rồi, xem anh còn huênh hoang thế nào ở trước mặt tôi nữa. Triệu Tam Linh lẩm bẩm trong lòng. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn của Triệu Tam Linh, rất nhanh liền phát hiện có một số sai sót trong công việc của Triệu Tam Linh, có rất nhiều vấn đề rất đơn giản, Triệu Tam Linh vậy mà đều không phát hiện. Thân làm một giám đốc, để xảy ra những sai sót như vậy trong công việc là điều rất không thể chấp nhận được. Anh nhìn Triệu Tam Linh một cái, lên tiếng nói, sao anh lại mắc nhiều sai sót trong công việc như vậy, với trình độ của anh, hẳn không nên đảm đương vị trí này. Triệu Tam Linh lập tức trừng mắt, nói, mẹ nó anh bớt nói bậy ở đây đi, ông đây dựa vào bản lĩnh lên ngồi cái vị trí này, tôi không đảm nhiệm được, không lẽ anh có thể đảm nhiệm sao? Thật nực cười. Lâm Thanh Diện trực tiếp cầm lên một phần văn kiện, chỉ vào một cái sai sót phía trên, nói, thân là giám đốc, vậy mà thứ cơ bản nhất như vậy cũng có thể sai được, anh nói anh có thể đảm nhận vị trí này. Triệu Tam Linh nhìn chằm chằm vào chỗ đó một cái, phát hiện quả thực anh ta làm sai rồi, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ. Anh thì biết cái gì, cho dù là người có lợi hại đến thế nào thì cũng có lúc sai sót, đó chẳng qua là do tôi bất cẩn mà thôi. Triệu Tam Linh biện hộ. Ồ, vậy thì chỗ này, chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, đều là do anh bất cẩn sao? Với kinh nghiệm của anh, công ty này chỉ e là không chống được vài năm thì đã toi rồi. Lâm Thanh Diện chất vấn. Triệu Tam Linh lập tức cảm thấy không thể nhịn nhục được nữa, nhanh chóng giật lại phần văn kiện từ trong tay Lâm Thanh Diện. Mẹ nó anh bớt ở đây bận tâm thay cho tôi đi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng là giám đốc ở đây, còn anh chỉ là một phế vật mà thôi, có tư cách gì nói tôi. Triệu Tam Linh lẽ thẳng khí hùng mà nói. Lát nữa tôi sẽ bảo Hướng Vấn Thiên đổi anh đi, năng lực làm việc của anh quá kém, nhiều nhất là làm một tổ trưởng nhỏ thôi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Mồ hôi lạnh trên trán Triệu Tam Linh đều toát ra. Vị trí giám đốc này của anh ta là dựa vào việc mời người ta ăn cơm uống rượu mà đổi được, bây giờ bị một lời của Lâm Thanh Diện vạch trần, anh ta đương nhiên là có chút hoảng loạn. Anh mau cút đi cho tôi, chỉ dựa vào anh mà cũng muốn đến chỗ chủ tịch của chúng tôi báo cáo sao? Đừng nằm mơ nữa, đây là văn phòng của tôi, nếu như anh còn không ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Triệu Tam Linh mở miệng nói. Tôi đã gọi điện thoại cho Hướng Vấn Thiên rồi, ông ta sẽ qua đây ngay, đợi ông ta đến rồi nói tiếp. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Triệu Tam Linh cười ha ha, nói, Lâm Thanh Diện, anh thật sự xem mình là đại nhân vật rồi sao? Anh còn gọi điện thoại cho chủ tịch của chúng tôi nữa ư? Tôi thấy anh thật sự bị bệnh không nhẹ rồi à? Chủ tịch của chúng tôi hôm nay có cuộc họp quan trọng, nếu như ông ta đến đây, tôi sẽ lập tức từ chức giám đốc này. Thanh âm của Triệu Tam Linh vừa dứt, cửa văn phòng liền bị đẩy ra. Ngay sau đó, một người đàn ông gương mặt trầm ổn, thần sắc nghiêm túc liền đi vào bên trong văn phòng. Chính là Hướng Vấn Thiên. Sao, cậu không muốn làm nữa rồi? Hướng Vấn Thiên nhìn chăm chăm vào Triệu Tam Linh, lạnh lùng hỏi. Chương 77, ai dám bảo tôi và cô ấy ly hôn? Triệu Tam Linh không ngờ rằng Hướng Vấn Thiên sẽ thực sự xuất hiện ở đây. Hơn nữa những gì mà anh ta vừa nói đã bị Hướng Vấn Thiên nghe thấy rồi, điều này khiến sống lưng anh ta lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta nuốt nước bọt từ ngực, nhìn Hướng Vấn Thiên một cách cung kính, nói, Chủ tịch, sao ngài lại đến đây, hồi nãy tôi nói đùa với tên phế vật này thôi. Cậu nói ai là phế vật? Sắc mặt Hướng Vấn Thiên khẽ thay đổi, ông ta biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, hơn nữa tất cả những gì của ông ta bây giờ, đều là Lâm Thanh Diện cho nên không thể nghe bất kỳ ai nói gì không tốt về Lâm Thanh Diện. Triệu Tam Linh tưởng Hướng Vấn Thiên đang hỏi Lâm Thanh Diện là ai. Anh ta giống như là bắt được phao cứu sinh vậy, nói với Hướng Vấn Thiên, chủ tịch, người này chính là tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở Hồng Thành. Hôm nay hắn ta xông vào văn phòng của tôi, muốn trộm văn kiện cơ mật của công ty chúng ta, tôi vừa định xử lý hắn thì ngài đã đến rồi. Ngài nhất định phải trừng trị tên phế vật này thật mạnh à, nếu không cơ mật của công ty chúng ta sẽ bị hắn ta trộm đi đó. Nhìn thấy Triệu Tam Linh nói như vậy, trong lòng Hướng Vấn Thiên liền bốc lên lửa giận, mẹ nó cậu dám nói ân nhân của tôi như vậy sao, xem ra hôm nay không giáo huấn cậu thì không được. Ông ta không nói không rằng, giáng thẳng một bạt tay lên mặt của Triệu Tam Linh, máng, tôi thấy cậu mới là phế vật đó, chỗ này tới lượt cậu nói chuyện sao. Triệu Tam Linh không ngờ Hướng Vấn Thiên lại ra tay đánh anh ta, trong lòng cũng sững sờ, nhưng anh ta không dám phản kháng Hướng Vấn Thiên, cho dù bị đánh rồi, cũng phải cười nịnh với Hướng Vấn Thiên. Chủ tịch nói chí phải, chỗ này không tới lượt tôi nói chuyện, chủ tịch đánh đúng lắm. Triệu Tam Linh gật đầu không người nói. Hướng Vấn Thiên bực bội mà trừng Triệu Tam Linh một cái, sau đó nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười nói, anh không sao chứ? Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, bảo hắn ta ra ngoài trước đi. Hướng Vấn Thiên gật đầu, sau đó một cước đá vào mông của Triệu Tam Linh, mở miệng nói, nghe thấy chưa, mau cút ra ngoài cho tôi. Triệu Tam Linh không dám dễ dạ, vừa lăn vừa bỏ ra khỏi văn phòng. Hướng Vấn Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, túi người cười nói, Triệu Tam Linh này không biết thân phận của anh, cho nên đối với anh không khách sáo, nếu như anh cảm thấy không ưa cậu ta, tôi có thể thay anh xử lý cậu ta. Đưa hợp đồng lần này cho tôi trước đi, chuyện của Triệu Tam Linh để lát rồi nói. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hướng Vấn Thiên gật đầu, lấy hợp đồng ra từ trong chiếc cặp văn kiện mà ông ta cầm. Bên ngoài văn phòng, Triệu Tam Linh ôm lấy mặt và mông của mình, vẻ mặt không vui. Mẹ nó thật xui xẻo, chủ tịch sao lại đến đúng lúc này chứ? Tên mắt con Lâm Thanh Diện đó cũng thật là may mắn, có vẻ hai người bọn họ thật sự là có quen biết, nhưng chắc mối quan hệ cũng không quá sâu đậm. Mẹ nó, đợi lát nữa sau khi chủ tịch đi rồi, mình nhất định phải xử lý tên phế vật Lâm Thanh Diện này, nếu như không phải hắn ta, thì sao mình lại phải nhận cái tát này chứ? Triệu Tam Linh lẩm bẩm, đến bây giờ anh ta vẫn không tin Hướng Vấn Thiên là do Lâm Thanh Diện kêu tới, chỉ cảm thấy đây là sự trùng hợp mà thôi. Còn về mối quan hệ của Lâm Thanh Diện và Hướng Vấn Thiên, Triệu Tam Linh trực tiếp nhận định bọn họ nhiều nhất là quen biết mà thôi, dù sao Hướng Vấn Thiên là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương, không thể hạ thấp thân phận của mình mà có qua lại với một tên phế vật được. Dù sao vị trí giám đốc của lão tử sẽ không vì loại chuyện này mà mất đi, chỉ cần hạng mục này vẫn còn nằm trong tay mình, Hứa Bích Hoài sớm muộn gì cũng là của mình thôi. Lâm Thanh Diện, anh đợi đó cho tôi đi, sớm muộn gì cũng có lúc anh sẽ hối hận thôi. Hướng Vấn Thiên chỉnh sửa hợp đồng xong xuôi thì đưa cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhìn qua hợp đồng một cái, mở miệng hỏi, như vậy là được rồi. Hướng Vấn Thiên gật gật đầu, nói, chỉ cần để người nhà họ Hứa ký tên lên hợp đồng này, thì hợp đồng sẽ tự động có hiệu lực, hạng mục cũng coi như giao cho nhà họ Hứa rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu, cất hợp đồng lại, đợi lát nữa về đưa cho Hứa Bích Hoài ký lên trên là được rồi. Sau đó anh lại nói chuyện của Triệu Tam Linh cho Hướng Vấn Thiên nghe, Hướng Vấn Thiên sau khi nghe xong cũng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ Triệu Tam Linh vậy mà lại dám mượn cái hạng mục này để nhắm vào bà xã của Lâm Thanh Diện. Với tính khí của Hướng Vấn Thiên, đương nhiên sẽ không thể để loại người như Triệu Tam Linh ở lại công ty, nhưng Lâm Thanh Diện lại bảo Hướng Vấn Thiên để Triệu Tam Linh lại, chỉ cần thu hồi vị trí giám đốc của anh ta về là được rồi. Anh không muốn Triệu Tam Linh biết thân phận của mình, chỉ cần cách chức giám đốc của Triệu Tam Linh nhất định sẽ nghĩ Lâm Thanh Diện đã báo cáo nhỏ với Hướng Vấn Thiên, nói năng lực làm việc của anh ta không đủ. Hướng Vấn Thiên gật đầu, ông ta luôn chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện. Hai người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Triệu Tam Linh vẫn còn đứng bên ngoài. Triệu Tam Linh nhìn thấy Hướng Vấn Thiên ra ngoài, lập tức gật đầu khom lưng đến nên đón. Việc còn lại giao cho ông, tôi đi trước đây. Lâm Thanh Diện nói. Hướng Vấn Thiên lập tức gật đầu, tiễn Lâm Thanh Diện đến thang máy. Sau đó ông quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tam Linh. Triệu Tam Linh lập tức cười nói, chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị trà cho ngài. Không cần, bắt đầu từ hôm nay, cậu đến bộ phận nhân sự làm tổ trưởng đi, vị trí giám đốc tôi sẽ giao cho người khác, cậu cũng đừng nhúng tay vào hạng mục lần này nữa, sau này chú ý một chút, công ty chúng tôi không giữ lại người vô dụng. Hướng Vấn Thiên lạnh lùng nói. Triệu Tam Linh giống như là bị sét đánh vậy, cơ thể đều cứng đờ. Chủ tịch, tại sao vậy, gần đây tôi lo liệu công ty rất tốt ta. Triệu Tam Linh sốt sắng nói. Được rồi, không nói nhiều nữa, trở về bộ phận nhân sự báo cáo đi, tôi sẽ thông báo cho bọn họ. Hướng Vấn Thiên chả quan tâm đến Triệu Tam Linh nữa, quay người đi vào thang máy. Vẻ mặt Triệu Tam Linh tuyệt vọng đứng tại chỗ, anh ta có làm sao cũng không ngờ được, bản thân mình lại vì Lâm Thanh Diện đến mà mất đi vị trí giám đốc rồi. Lâm Thanh Diện chết tiệt, chắc chắn là hắn ta đã nói xấu mình trước mặt chủ tịch rồi, tên khốn đáng phải nhận ngàn vạn nhát dao này, tôi và anh không đội trời chung. Tiếng gầm thét tuyệt vọng của Triệu Tam Linh vang vọng trong hành lang, nhưng vào lúc này, không có ai đến quan tâm anh ta cả. Biệt tự nhà họ Hứa. Hứa Bích Hoài đang có chút thấp thỏm mà đứng ở trong phòng khách, hôm nay cô ở công ty, đột nhiên bị Hứa Mạn Tranh kêu tới, khiến trong lòng cô có một loại cảm giác bất an. Hơn nữa hôm nay lúc ở công ty, cô nghe thấy có người bàn tán, nói Hứa Mạn Tranh muốn cô và Lâm Thanh Diện ly hôn, sau đó gả cho Triệu Tam Linh. Cô vốn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng sau khi Hứa Mạn Tranh gọi cô đến, cô đột nhiên có chút hoảng sợ. Một lúc sau, Hứa Mạn Tranh từ trên lầu đi xuống, còn người theo bên cạnh ông ta chính là Hứa Bích Tuyên với vẻ mặt không mang ý tốt. Hứa Bích Tuyên mỉm cười với Hứa Bích Hoài, trong mắt mang theo một sự đùa cợt. Hứa Bích Hoài nhìn thấy nụ cười này của Hứa Bích Tuyên, trái tim đột nhiên thịch một cái. Sau khi Hứa Mạn Tranh ngồi xuống ghế sofa, Hứa Bích Hoài vội vàng tiến lên hỏi, "Ông nội, ông cứ gọi cháu qua đây, là có chuyện gì vậy?" Hứa Mạn Tranh nhìn Hứa Bích Hoài một cái, mở miệng hỏi, Bích Hoài, hạng mục với tập đoàn Thiên Dương bàn thế nào rồi? Trái tim Hứa Bích Hoài chợt thắt lại, hai bàn tay nắm chặt. Còn chưa bàn xong. Hứa Mạn Tranh lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ông đã nói qua rồi, cái hạng mục này đối với nhà họ Hứa ta mà nói rất quan trọng, nếu như cháu bàn không thành, sau này cháu cũng không cần vào cửa nhà họ Hứa ta nữa. Ông nội, ông cho cháu thêm chút thời gian đi, cháu nhất định sẽ nghĩ cách. Hứa Bích Hoài cầu xin nói. Hứa Bích Tuyên ở bên cạnh lập tức quái đản mà nói, bớt giả vờ giả vịt ở đây đi, chị tưởng ông nội không biết chị căn bản không thể bàn thành công mối làm ăn này sao? Tôi nghe nói rồi, giám đốc của tập đoàn Thiên Dương người ta muốn chị và Lâm Thanh Diện ly hôn, sau đó chị gả cho anh ta mới chịu giao hạng mục này cho nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Bích Hoài lập tức sốt sắng, mở miệng nói, cô nói bậy, không có chuyện này. Xía, chị đừng tưởng tôi không biết, chuyện này là do Triệu Tam Linh đích thân nói với tôi. Hứa Bích Tuyên khinh miệt nói, ông nội, ông đừng nghe cô ta nói bậy, căn bản không có chuyện này. Hứa Bích Hoài biết hậu quả khi để Hứa Mạn Tranh biết chuyện này, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Được rồi, Bích Hoài, chuyện này cháu không cần giấu ông nữa. Hứa Mạn Tranh mở miệng, ban đầu cháu gả cho Lâm Thanh Diện là ý của bà nội cháu, ông cũng không tiện can thiệp, nhưng bây giờ bà nội của cháu đã không còn nữa, cho dù cháu có ly hôn với Lâm Thanh Diện cũng sẽ không có ai nói gì nữa. Cháu là đứa con gái ưu tú nhất nhà họ Hứa ta, gả cho loại phế vật như Lâm Thanh Diện quả thực là quá bất công. Ông thấy cái người tên Triệu Tam Linh đó, trẻ tuổi có triển vọng, còn trẻ như vậy mà đã lên làm giám đốc của công ty nhánh của tập đoàn Thiên Dương rồi, xứng với cháu hơn nhiều. Sau khi cháu về, nói chuyện này với Lâm Thanh Diện, sau đó đi làm thủ tục ly hôn, ông sẽ tìm Triệu Tam Linh nói chuyện hôn sự của hai đứa, như vậy đối với cháu cũng tốt, đối với nhà họ Hứa ta cũng có lợi ích rất lớn. Hứa Mạn Tranh căn bản không định trưng cầu sự đồng ý của Hứa Bích Hoài, trực tiếp thay cô ra quyết định. Hứa Bích Hoài nghe xong, lập tức lắc đầu, mở miệng nói, ông nội, mối quan hệ giữa cháu và Lâm Thanh Diện rất tốt, không cần ly hôn, hôn nhân của cháu để cháu tự làm chủ đi. Hứa Mạn Tranh lập tức chừng Hứa Bích Hoài một cái, nói, ông đây là muốn tốt cho cháu thôi, tên phế vật Lâm Thanh Diện đó có gì mà tốt, nhìn thấy cậu ta là ông lại phiền lòng, nhà họ Hứa ta không phát triển được, chính là bởi vì tên sao chổi là cậu ta đó, cháu phải ly hôn với cậu ta. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài tuyệt vọng, cô biết Hứa Mạn Tranh chính là bầu trời của nhà họ Hứa, cô căn bản không có tư cách phản kháng. Ông nội, Bích Tuyên còn chưa lấy chồng, Triệu Tam Linh chắc chắn càng muốn lấy em ấy, chi bằng để cho Bích Tuyên gả đi. Hứa Bích Hoài đột nhiên nói. Hứa Bích Tuyên lập tức phát hỏa, nói, chị đừng có mà nói hưu nói vượn ở đây, tôi là người sẽ gả vào hào môn, sao có thể bị khuất mà gả cho Triệu Tam Linh chứ, chị đừng có si tâm hoang tưởng nữa. Hứa Mạn Tranh cũng gật đầu, nói, chuyện này quyết định như vậy đi, sau khi cháu về thì ly hôn với Lâm Thanh Diện, nếu như không ly thì sau này đừng bước vào cửa nhà họ Hứa ta nữa. Nói xong, ông ta liền đứng dậy định lên lầu. Hứa Bích Hoài tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt đã chảy xuống. Cô không hiểu, vận mệnh của mình, tại sao lại phải chịu sự bày bố của người khác chứ? Chính vào lúc cô tưởng chuyện này đã không có cơ hội xoay chuyển nữa thì một thân ảnh cao gầy đã đi vào biệt thự. Chính là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, tôi cả đời này chỉ có một người vợ là Hứa Bích Hoài, tôi xem thử ai dám bảo tôi và cô ấy ly hôn. Chương 78, chỉ có Hứa Bích Hoài được ký. Hai người Hứa Mạn Tranh và Hứa Bích Tuyên đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sắc mặt Hứa Mạn Tranh trở nên âm trầm, còn Hứa Bích Tuyên thì đầy khinh thường. Hứa Bích Hoài không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ xuất hiện vào lúc này, tuy biết Lâm Thanh Diện không thể thay đổi quyết định của Hứa Mạn Tranh, nhưng nghe thấy câu nói này của Lâm Thanh Diện xong, trong lòng cô vẫn trào ra một dòng ấm áp. Tên phế vật anh sao lại đến đây, đây là nơi anh có thể đến sao? Hứa Bích Tuyên nói. Tôi đến đón bà xã tôi. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói. Xía. Hứa Bích Tuyên bĩu môi, hiển nhiên rất là khinh miệt Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, cô lúc này đã ướt đẫm nước mắt rồi. Lâm Thanh Diện vươn tay ra, lau giọt lệ trên khóe mắt Hứa Bích Hoài, cười nói, khóc cái gì, anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Hứa Bích Hoài vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến thái độ kiên quyết của Hứa Mạn Tranh, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Lâm Thanh Diện, cậu đến đúng lúc lắm, những lời tôi nói hồi nãy chắc cậu cũng đã nghe thấy rồi, cậu không xứng với Bích Hoài, về ly hôn với Bích Hoài đi, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền làm bồi thường, để cậu có thể sống tiếp trên đời này đã là ân huệ lớn nhất của tôi đối với cậu rồi. Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Xin lỗi, tôi không cần ân huệ của ông. Lâm Thanh Diện đáp. Hứa Mạn Tranh lập tức trừng mắt nói, sao? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn ở ý ở nhà họ Hứa tôi không chịu đi sao? Nói cho cậu biết, Bích Hoài có sự lựa chọn tốt hơn, ban đầu gả cho cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ, bây giờ hạnh phúc của nó, không đến lượt cậu ngăn cản. Ông chẳng qua chỉ là vì hợp tác với tập đoàn Thiên Dương thôi đúng không, còn nói quang minh chính đại như vậy nữa chứ, nếu như ông thật sự để cho Bích Hoài gả cho Triệu Tam Linh, đó mới là hủy hoại hạnh phúc của cô ấy. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không nhượng bộ. Về vấn đề có liên quan đến Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện chưa bao giờ có bất kỳ sự mềm yếu nào. Cậu. Hứa Mạn Tranh không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói chuyện với ông ta như vậy, khuôn mặt giàn mua tức đến đen sầm rồi. Hứa Bích Tuyên trừng Lâm Thanh Diện một cái, nói, anh nói đúng lắm, ông chính là vì sự hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, cái hạng mục này đối với nhà họ Hứa mà nói là vô cùng quan trọng. Hứa Bích Hoài ly hôn với anh, gả cho Triệu Tam Linh, có thể lấy được hạng mục này, đây là điều mà chị ta nên làm vì gia tộc, còn anh không thể làm gì cho gia tộc hết. Một tên phế vật như anh, có tư cách gì ở đây chỉ trò trò. Nếu không phải anh quá kiếp lực, không có bản lĩnh, thì ông cũng đâu đến mức phải để cho Hứa Bích Hoài gả cho Triệu Tam Linh chứ. Nói trắng ra, tất cả những gì mà Hứa Bích Hoài gặp phải đều là vì anh. Hứa Mạn Tranh rất tán đồng lời của Hứa Bích Uyên, nói với Lâm Thanh Diện, Bích Uyên nói không sai, cậu không muốn Bích Hoài ly hôn với cậu thì cũng được thôi, chỉ cần cậu có thể bàn thành công hạng mục này, cậu làm được không? Hứa Bích Hoài thở dài, sau khi cô biết người phụ trách hạng mục này là Triệu Tam Linh, thì biết Lâm Thanh Diện căn bản không thể bàn thành công hạng mục này rồi. Cô kéo lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, đừng vướng bận nữa, có lẽ đây là số mạng của em. Lâm Thanh Diện lập tức nói, tôi đã bàn thành công hạng mục này rồi, Bích Hoài không cần ly hôn với tôi. Lời này của anh vừa thốt ra, ba người trong phòng khách đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lâm Thanh Diện, anh bất buốc phét ở đây đi, chỉ dựa vào anh mà cũng có thể bàn thành công hạng mục này sao? Triệu Tam Linh đã nói với tôi rồi, chỉ có con đường là anh và Hứa Bích Hoài ly hôn thôi. Hứa Bích Uyên nói với vẻ mặt không tin. Xem ra cậu suy cho cùng cũng chỉ là một tên phế vật chỉ biết nói dối thôi, bảo Bích Hoài ly hôn với cậu, quả thực là một sự lựa chọn chính xác. Hứa Mạn Tranh cũng lạnh giọng nói. Lâm Thanh Diện, em biết anh vì nghĩ cho em, nhưng mà Hứa Bích Hoài mím môi nói. Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy hợp đồng ra, sau đó đưa tới trước mặt Hứa Mạn Tranh, nói, tôi đã đem hợp đồng đến rồi, nếu như ông không tin, có thể kiểm tra tính thật giả của hợp đồng. Vẻ mặt Hứa Mạn Tranh lại kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng rồi xem kỹ. Hứa Bích Hoài không thể tin được, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại lấy được hợp đồng rồi. Nhưng người phụ trách hạng mục này rõ ràng là Triệu Tam Linh, dựa vào quan hệ giữa anh ta và Lâm Thanh Diện, anh ta nhất định sẽ không giao hợp đồng cho Lâm Thanh Diện, đây là sao chứ? Không chỉ Hứa Bích Hoài nghi hoặc mà Hứa Bích Uyên cũng tràn đầy nghi ngờ, cô ta có làm sao cũng không thể tin Lâm Thanh Diện có thể lấy được hợp đồng từ tập đoàn Thiên Dương. Ông ơi, ông đừng tin tên phế vật này, anh ta nói không chừng là lấy hợp đồng giả ở đâu đó ra để lừa ông thôi, đầu óc của anh ta cũng thật là ngu ngốc, tưởng làm một bản hợp đồng giả là có thể gạt được ông sao? Hứa Bích Uyên lên tiếng. Cô ta nhận định hợp đồng mà Lâm Thanh Diện lấy ra là giả, dù sao Triệu Tam Linh đã đích thân nói với cô ta, phải gả Hứa Bích Hoài cho anh ta mới ký hợp đồng. Ban đầu Hứa Mạn Tranh cũng nghĩ là Lâm Thanh Diện đã làm một hợp đồng giả, nhưng sau khi xem kỹ một lượt, ông ta phát hiện bản hợp đồng này căn bản không thể giả mạo. Hơn nữa, còn có chữ ký viết tay của chính chủ tịch tập đoàn Thiên Dương và con dấu của công ty trên hợp đồng, những cái này đều là nếu giả thì bao đổi. Sau khi xác nhận hợp đồng là thật, ánh mắt của Hứa Mạn Tranh cũng sáng lên, hai bàn tay khẽ run run, nói, hợp đồng này là thật. Cậu vậy mà lại thật sự mang hợp đồng của hạng mục lần này về rồi. Cả Hứa Bích Uyên và Hứa Bích Hoài đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại lấy được một hợp đồng thực sự. Không thể nào. Triệu Tam Linh sao có thể đưa hợp đồng cho anh chứ, cái hợp đồng này chắc không phải là anh trộm về đó chứ. Hứa Bích Uyên không muốn tin vào sự thật này, chỉ vào Lâm Thanh Diện chất vấn. Hợp đồng của tôi đương nhiên không phải do Triệu Tam Linh đưa ra, Triệu Tam Linh đã không còn là người phụ trách hạng mục này nữa. Hợp đồng này là do đích thân chủ tịch tập đoàn Thiên Dương đưa cho tôi. Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng Hứa Bích Hoài chấn kinh. Trước đây Lâm Thanh Diện nói anh có bạn ở trong tập đoàn Thiên Dương, Hứa Bích Hoài còn cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ có bạn làm việc ở trong tập đoàn Thiên Dương thôi, vốn không thể giúp được chuyện lớn. Bây giờ cô đột nhiên có chút hoài nghi, người bạn mà Lâm Thanh Diện nói, chắc không phải là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương đó chứ. Nếu đúng là như vậy thì cũng có hơi khủng bố rồi. Ông ơi, ông đừng tin anh ta nhất định là đang gạt ông đó, ông nhìn đi trên hợp đồng này căn bản không có ký tên của anh ta, đây chắc chắn là do anh ta trộm ra. Hứa Bích Uyên cố gắng ngụy biện. Chính vào lúc này, thư ký riêng của Hứa Mạn Tranh chạy tới. Báo cáo với Hứa Mạn Tranh, ông chủ, vừa mới nhận được tin tức, người phụ trách hạng mục mới của tập đoàn Thiên Dương đã từ Triệu Tam Linh đổi thành quản mục giã rồi, hơn nữa ông ta còn đặc biệt gọi tới chúc mừng, nói hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ với nhà họ Hứa chúng ta. Lời của thư ký đã trực tiếp chứng minh Lâm Thanh Diện vốn không có nói dối, Hứa Bích Uyên lúc này không còn gì để nói nữa rồi. Cô ta chỉ là nghĩ không hiểu, người phụ trách hạng mục sao lại nói thay là thay, hơn nữa tập đoàn Thiên Dương vậy mà lại đồng ý giao cái hạng mục này cho tên phế vật Lâm Thanh Diện, đây là điều khiến cô ta vô cùng không hiểu. Hứa Mạn Tranh lập tức cười lên. Mở miệng nói, xem ra Lâm Thanh Diện không có nói dối, lần này tôi đã xem thường cậu rồi, cậu có thể bàn thành công hợp đồng này, đối với nhà họ Hứa ta mà nói có lợi ích rất lớn à, nếu đã như vậy, cậu cũng không cần ly hôn với Bích Hoài nữa. Nghe thấy lời này của Hứa Mạn Tranh, Hứa Bích Hoài mới thở phào một hơi, đồng thời đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt Hứa Bích Uyên không vui, kế hoạch của cô ta lại tan thành bong bóng, xem ra lại không thể mượn cơ hội lần này khiến cho Hứa Bích Hoài khó chịu rồi. Nhưng mà phần hợp đồng này vẫn chưa ký tên của bên B, cái này là để cho tôi ký sao? Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Hứa Bích Uyên ở bên cạnh nghe câu này xong, đôi mắt bắt đầu sáng lên, vội vàng nói, ông ơi, hay là hạng mục lần này để cho cháu phụ trách đi, ông lớn tuổi rồi, lại gánh vác hạng mục quan trọng như vậy, thực sự là quá tổn hại sức khỏe rồi, cứ để cháu gái chia sẻ cho ông đi. Hứa Bích Uyên biết bên trong hạng mục lần này có rất nhiều lợi ích để vớt, nếu Lâm Thanh Diện đã thật sự mang hợp đồng về rồi, vậy cô ta đương nhiên phải nghĩ cách để lấy được hạng mục này vào tay của mình. Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời của Hứa Bích Uyên, cũng gật gật đầu, mở miệng nói, cháu nói không sai, tuổi ông đã lớn hơn rồi, quả thực không bận rộn được. Hứa Bích Uyên lập tức lộ ra một nụ cười hưng phấn, nói, nếu đã như vậy, vậy cứ để Bích Uyên ký hợp đồng này cho ông đi. Hứa Mạn Tranh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa hợp đồng cho Hứa Bích Uyên. Cho dù phần hợp đồng này là do Lâm Thanh Diện lấy về, nhưng đối với Hứa Mạn Tranh mà nói, Lâm Thanh Diện suy cho cùng là một người ngoài, ông ta đương nhiên không yên tâm để Lâm Thanh Diện ký hợp đồng này. Lâm Thanh Diện thấy vậy, lập tức nói, người của tập đoàn Thiên Dương đã nói rồi, hợp đồng này chỉ có thể do Hứa Bích Hoài ký tên, những người khác ký thì đều vô dụng. Hứa Bích Hoài lập tức trừng to mắt, hỏi Lâm Thanh Diện, tại sao nhất định là em ký? Lâm Thanh Diện cười cười, nói, có thể là người của tập đoàn Thiên Dương cảm thấy em đáng tin cậy. Lâm Thanh Diện chính là ông chủ đứng sau của tập đoàn Thiên Dương, phần hợp đồng này do ai ký, đương nhiên do anh quyết định. Hứa Bích Uyên nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện xong, cũng có chút nghi kỵ, nhưng cô ta nghĩ trên bản hợp đồng này đã có chữ ký và con dấu của chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, bất kể là tên của ai, thì hợp đồng này đều có hiệu lực, một câu nói của Lâm Thanh Diện có thể gạt được ai chứ? Cho nên cô ta căn bản không quan tâm lời của Lâm Thanh Diện, trực tiếp cầm lấy bút, viết tên mình lên trên hợp đồng. Lâm Thanh Diện, tôi biết anh muốn để cho Hứa Bích Hoài vớt chút lợi ích, nhưng phần hợp đồng này tôi đã ký rồi, hạng mục này sau này cũng do tôi phụ trách, anh nói gì thì cũng mượn rồi. Hứa Bích Uyên đắc ý nói. Hứa Mạn Tranh biết rõ hiệu lực pháp luật của hợp đồng, trừ khi được viết rõ ràng trên các điều khoản trong hợp đồng, nếu không thì lời nói của Lâm Thanh Diện không được tính. Tôi đã nói rồi, hợp đồng này chỉ có Bích Hoài mới có thể ký, còn do người khác ký đều sẽ vô hiệu. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Anh cho rằng tôi là con nít 3 tuổi sao, một câu nói của anh có thể làm được gì, trên hợp đồng này cũng đâu có viết, thật đúng là ấu trĩ. Hứa Bích Uyên bĩu môi nói. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, vậy cô lật trang cuối cùng của hợp đồng đi, xem nó viết cái gì. Trái tim Hứa Bích Uyên thịch một cái, sau đó nhanh chóng mở trang cuối cùng của hợp đồng ra, chỉ thấy trên đó có ghi. Hạng mục này chỉ định cô Hứa Bích Hoài của nhà họ Hứa phụ trách, bất kỳ ai ngoại trừ cô ấy ký vào hợp đồng này đều vô hiệu. Chương 79, không làm bánh trưng thì đáng tiếc quá. Sau khi nhìn thấy nội dung của điều khoản, thân thể Hứa Bích Uyên đột nhiên cứng đờ, bàn tay cầm hợp đồng bắt đầu run lên. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Hứa Mạn Tranh cau mày, lập tức giật hợp đồng lại, đọc điều khoản ở trang cuối của hợp đồng. Sau khi đọc xong, Hứa Mạn Tranh lập tức nổi trận lôi đình, sau đó nhấc tay lên, giáng một cái tát cho Hứa Bích Uyên. Con cún này, ai bảo mày ký hợp đồng này vậy? Bây giờ hợp đồng này vì chữ ký của mày mà đã vô hiệu rồi. Thanh âm Hứa Mạn Tranh vì tức giận mà run lên. Cho dù là đứa cháu gái mà bình thường ông ta vô cùng thương yêu, nhưng sự hợp tác với tập đoàn Thiên Dương lần này đối với nhà họ Hứa mà nói là vô cùng quan trọng. Hứa Mạn Tranh không thể tha thứ cho bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa Lâm Thanh Diện có thể lấy được hợp đồng về, Hứa Mạn Tranh đã vô cùng bất ngờ rồi. Loại hợp đồng quan trọng như vậy, cho dù là tập đoàn Thiên Dương chắc chắn cũng sẽ chỉ chuẩn bị một phần, càng huống hồ là đã ký tên rồi. Bây giờ Hứa Bích Uyên tự tung tự tác, trực tiếp ký tên lên hợp đồng, khiến cho hợp đồng này vô hiệu. Hứa Mạn Tranh không sốt sáng mới là lạ. Hứa Bích Uyên ôm lấy mặt mình, nhất thời có chút không phản ứng lại được. Cô ta có làm sao cũng không ngờ, trên hợp đồng này vậy mà thật sự còn có một điều khoản như vậy nữa. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó vươn tay ra chỉ vào Lâm Thanh Diện, điên cuồng mà nói, ông nội, đều tại thằng cha đó hết, anh ta rõ ràng biết trên hợp đồng có điều khoản như vậy mà còn để cho cháu ký tên nữa, anh ta chính là muốn cháu khó xử đó. Lâm Thanh Diện cạn lời, không ngờ kỹ thuật ngậm máu phun người của Hứa Bích Uyên đã đạt đến đỉnh cao như vậy rồi. Tôi mới vừa nói hai lần, cô biết sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Hứa Bích Uyên lúc này chó cùng rứt dậu, cô ta đương nhiên biết Lâm Thanh Diện lúc đó đã nói rồi, nhưng cô ta phải ném cái họa này đi. Ông ơi, đều tại Lâm Thanh Diện hết, chuyện này không thể trách cháu a. Hứa Bích Uyên quay đầu nhìn Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh bực bội nhìn Hứa Bích Uyên, mở miệng nói, mày tưởng ông giản nên hồ đồ rồi sao? Hồi nãy Lâm Thanh Diện nói rõ ràng như vậy, mày sợ hợp đồng này không rơi vào tay mày, ông còn chưa nói chuyện nữa thì mày đã ký rồi, chuyện này trách được ai? Bình thường Hứa Bích Uyên nói ngon nói ngọt trước mặt Hứa Mạn Tranh, Hứa Mạn Tranh đương nhiên là thích cô ta, nhưng khi chân chính đụng đến lợi ích của ông ta, cho dù có là cháu gái ruột của mình đi nữa, Hứa Mạn Tranh cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Hứa Bích Uyên thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy, lập tức dịu dịu, đồng thời trong lòng cũng mắng hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến một vạn lần. Cô ta cảm thấy Hứa Mạn Tranh đánh cô ta là bởi vì Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hứa Mạn Tranh và Hứa Bích Uyên một cái, mở miệng nói, hợp đồng tôi cũng giúp các người mang về rồi, đã coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, còn về chuyện này không thể trách chúng tôi được. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền nắm lấy tay Hứa Bích Hoài đi ra ngoài. Ông à, không thể để bọn họ đi à, chuyện này Lâm Thanh Diện cũng có trách nhiệm, không thể chỉ trách một mình cháu à. Hứa Bích Uyên trực tiếp ngồi xuống trước mặt Hứa Mạn Tranh, khóc lóc kể lể. Hứa Mạn Tranh không có ngăn cản Lâm Thanh Diện, mà tức giận nói với Hứa Bích Uyên, nếu như không phải niệm tình nhà họ Lâm ở kinh thành, lỗi mà mày phạm phải đã đủ để ông đuổi mày ra khỏi nhà họ Hứa rồi. Kể từ hôm nay bắt đầu, mày không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện công ty nào, tiền sai vặt mỗi tháng giảm một nửa, sau đó bảo mợ của mày đến dạy mày đối nhân xử thế, mày học được rồi thì mới nghĩ đến việc quản chuyện công ty đi. Đấy lòng Hứa Bích Uyên kinh hoàng, mợ của cô ta là con hổ cái chân chính a, đó là người không nói đạo lý, căn bản không quan tâm cô ta có gả vào hào môn hay không. Có thể nói, mợ chính là Tống Huyền Khanh cấp bậc cao cấp. Nếu Hứa Bích Uyên đi ở với mợ, chỉ e là phải bị lột ra a. Thế nhưng bất luận cô ta cầu xin Hứa Mạn Tranh thế nào, Hứa Mạn Tranh đều không có mềm lòng, lần này Hứa Mạn Tranh thật sự tức giận rồi. Ông ta híp mắt nhìn về nơi Lâm Thanh Diện rời khỏi, thở dài nói, Lâm Thanh Diện có thể lấy được hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương, chắc chắn là lấy thêm một lần nữa cũng có hy vọng à, chuyện đến hôm nay, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người cậu ta thôi. Cho đến khi ra khỏi nhà họ Hứa, Hứa Bích Hoài cứ có chút lên ngốc. Chuyện hôm nay đảo ngược quá nhanh khiến cô có chút không kịp phản ứng. Cũng may cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, điều này cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện ở bên cạnh một cái, hôm nay cô lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác an toàn không thể bị phá hủy đó từ trên người của Lâm Thanh Diện, cũng chính vì cái loại cảm giác này, cô cô dường như đã có chút không thể rời xa Lâm Thanh Diện rồi. Điều phụ nữ cần nhất là một người đàn ông mà cô ấy có thể dựa vào, rất rõ ràng, Lâm Thanh Diện chính là người đàn ông có thể cho Hứa Bích Hoại sự dựa dẫm lớn nhất. Chắc anh đã phí không ít tâm tư mới lấy được hợp đồng từ tập đoàn Thiên Dương đúng không? Hứa Bích Uyên quả thực quá đáng quá, nhưng mà ngay cả ông nội cũng hết cách với cô ta, anh đừng chấp nhặt với cô ta. Hứa Bích Hoại an ủi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười, nói, anh chưa từng so đo với loại người đó qua, anh chỉ quan tâm cảm nhận của em. Đấy lòng Hứa Bích Hoại chợt ấm lên, cô nói tiếp, mặc dù lần này ông nội không ép buộc em và anh phải ly hôn nữa, nhưng hợp đồng không có ký thành công, mẹ em chỉ e lại không chịu bỏ qua rồi. Đáng tiếc phần hợp đồng của anh, nỗ lực của anh đều uổng phí rồi. Không có gì đáng tiếc hết, chỉ là một phần hợp đồng mà thôi, tiện tay có thể lấy lại. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Bích Hoài lập tức trừng to mắt, cô không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại không đặt phần hợp đồng đó vào trong mắt như vậy, giống như là hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương, anh có thể tùy tiện đi lấy vậy. Bạn bè của thằng cha này ở tập đoàn Thiên Dương, rốt cuộc là người nào? Hơn nữa em cũng không cần lo lắng mẹ em và những người nhà họ Hứa đó phàn nàn, Hứa Mạn Tranh sẽ không để loại chuyện này xảy ra đâu. Lâm Thanh Diện nói tiếp. Anh nói, ông nội sẽ giúp chúng ta. Hứa Bích Hoài nghi hoặc nói. Có thể, cái này phải xem mức độ xem trọng của ông ta đối với phần hợp đồng này rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài không hiểu ý của Lâm Thanh Diện, nhưng bây giờ đối với cô mà nói, không cần ly hôn mới là kết quả tốt nhất, còn về hợp đồng giữa nhà họ Hứa và tập đoàn Thiên Dương, cô đã không quan tâm rồi. Hai người đi đến cửa khu chung cư, Hứa Bích Hoài nhìn về phía bán đồ ăn ở không xa một cái, nói, cái người bán bánh trứng đó đã rất lâu không đến rồi, bánh trứng anh ta làm rất là ngon, đáng tiếc bây giờ không được ăn nữa. Lâm Thanh Diện cười phụt, không ngờ Hứa Bích Hoài lại thích ăn bánh trứng mà Trần Tài anh làm. Nhưng mà nói thật, bánh trứng mà Trần Tài anh làm quả thực là rất tuyệt, Lâm Thanh Diện ăn rồi cũng cảm thấy rất ngon. Bây giờ anh ta và Lý Huỳnh Thái cùng phát triển thế lực ngầm, quả thực có chút lãng phí tài năng làm bánh trứng của anh ta rồi. Chắc chỉ là nghỉ vài ngày thôi, em đợi chút, anh gọi điện thoại. Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức gọi cho Trần Tài Anh. Lâm Thanh Diện, giờ này gọi điện thoại là có chuyện gì gấp sao? Bây giờ tôi đã tụ tập lại toàn bộ tài nguyên trong tay của Lý Huỳnh Thái rồi, ở Hồng Thành cũng đã coi như là một thế lực vô cùng mạnh, nếu như cậu có cần, tôi đây sẽ đưa người qua đó. Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút ngượng ngùng, do dự một hồi, nói, quả thực là có chút chuyện quan trọng muốn anh giúp đỡ. Chuyện gì? Cứ lên tiếng đi, chỉ cần là ở Hồng Thành, bây giờ chúng ta chả sợ tên nào hết. Trần Tài Anh khí thế ngút trời mà nói. Tôi muốn anh làm cho tôi vài cái bánh trứng. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Bên đầu dây bên kia lập tức yên lặng. Cậu nghiêm túc. Qua một hồi, Trần Tài Anh mới mở miệng nói một câu. Khu khu, vậy, anh cứ làm trước đi, lát nữa tôi đi lấy. Lâm Thanh Diện nói xong một câu, vội vàng cúp điện thoại. Lý Huỳnh Thái và tên mập ở bên đầu dây bên kia đều nghe thấy thanh âm của Lâm Thanh Diện, lúc này đều đang ôm bụng mà cười a. Lâm Thanh Diện cúp điện thoại xong, anh nói với Hứa Bích Hoài là biết người bán bánh trứng này ở đâu, sẽ đi mua ngay, sau đó liền bắt xe đến Mãn Thiên Tinh. Lúc lấy bánh trứng, Trần Tài Anh hận không thể cầm dao chém Lâm Thanh Diện vài phát, thế nhưng bây giờ anh ta đang làm việc giúp cho Lâm Thanh Diện, mệnh lệnh của lão đại không thể không nghe, cuối cùng chỉ trợn trắng mắt với Lâm Thanh Diện vài cái rồi thôi. Lâm Thanh Diện cầm lấy bánh trứng về nhà, cho Hứa Bích Hoài ăn. Hứa Bích Hoài nhìn trông rất vui vẻ, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà lại thật sự lấy ra bánh trứng cho cô, còn khen Lâm Thanh Diện lợi hại. Thế nhưng cô không biết, người làm bánh trứng cho cô này bây giờ đã là người có thế lực ngầm mạnh nhất trong số các thế lực ngầm ở Hồng Thành rồi. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, cái tên Trần Tài Anh đã lan rộng khắp Hồng Thành, nổi tiếng không kém gì Lý Huỳnh Thái. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, Lý Huỳnh Thái hiện đang làm việc cho Trần Tài Anh, hai người hợp lại với nhau, quả thực khiến cho những thế lực ngầm khác ở Hồng Thành nghe thấy là kinh hãi. Người bán bánh trứng đó đã không làm nữa rồi, nói là phải đi làm việc lớn, anh cũng xin anh ta đến nửa ngày anh ta mới đồng ý làm cho vài cái đó. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài gật gật đầu nói, trình độ làm bánh trứng của anh ta cao như vậy, không làm người này thực là đáng tiếc. Lâm Thanh Diện lập tức ha hả cười to, không biết khi Trần Tài Anh nghe thấy lời này của Hứa Bích Hoài sẽ có cảm tưởng gì. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài khó hiểu, mở miệng hỏi, anh cười gì vậy? Em nói không đúng sao? Lâm Thanh Diện vội vàng gật đầu, nói, em nói rất đúng, anh cũng cảm thấy anh ta làm bánh trứng trái cây này vô cùng ngon, đợi có thời gian anh khuyên anh ta thử, để anh ta quay lại làm bánh trứng. Hứa Bích Hoài vốn không biết trong lòng Lâm Thanh Diện đang nghĩ cái gì, còn nghiêm túc gật gật đầu. Sau khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về không bao lâu, Hứa Bích Uyên cũng ra khỏi biệt thự nhà họ Hứa. Cô ta bây giờ tràn đầy oán hận với hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, cho rằng đều là lỗi của Lâm Thanh Diện mới khiến cô ta ký nhầm hợp đồng. Cho nên cô ta lập tức sắp xếp người, đi khắp nơi lan truyền tin Lâm Thanh Diện cố ý để cô ta ký hợp đồng, dẫn đến chuyện hợp đồng bị vô hiệu. Cô ta bị Hứa Mạn Tranh trừng phạt, trong lòng không vui, đương nhiên không thể để cho Lâm Thanh Diện thoải mái. Rất nhanh, cả nhà họ Hứa đều cho rằng hợp đồng với tập đoàn Thiên Dương lần này sở dĩ bị hủy là bởi vì sai sót của Lâm Thanh Diện. Tất cả mọi người đều bắt đầu chỉ trích Lâm Thanh Diện, nói anh đã cắt đứt tiền đồ tốt đẹp của nhà họ Hứa. Không ít người bắt đầu đề xuất, bảo Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn, bảo anh cút ra khỏi nhà họ Hứa. Thái độ của Tống Huyền Khanh đối với chuyện này càng kịch liệt hơn nữa, mới sáng sớm hôm nay, bà liền chặn hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ở cửa. Chương 80, cô bảy gì tám tới. Mẹ, mẹ làm gì vậy, con còn phải đi làm a, mẹ mau cho chúng con ra ngoài đi. Hứa Bích Hoài nhìn Tống Huyền Khanh nói với vẻ mặt cả lời. Lúc này trong tay Tống Huyền Khanh cầm một cái chải cán bột, chặn trước mặt Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, bộ dạng khí thế ép người. Hứa Quốc Hoa đứng đằng sau bà, cũng bực bội mà nhìn hai người. Để cho hai đứa bây ra ngoài. Tụi bây không biết bây giờ bên ngoài đều đang nói hai đứa bây thế nào sao, còn đi làm gì nữa, cứ tiếp tục như vậy, cả nhà chúng ta đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa. Tống Huyền Khanh lớn tiếng hét. Mẹ, con đã giải thích với mẹ rất rõ ràng rồi, cái phần hợp đồng đó là Hứa Bích Uyên tự mình đòi ký, không có liên quan đến Lâm Thanh Diện, là cô ta tự tạo nghiệt, sao lại đẩy lên người của Lâm Thanh Diện chứ? Hứa Bích Hoài phẫn nộ bất bình thay cho Lâm Thanh Diện. Thường con bớt nói dùm tên phế vật này đi, cậu ta có đức hạnh gì không lẽ mẹ không biết? Từ mới bắt đầu, cậu ta đã muốn đẩy nhà chúng ta vào hố lửa rồi, bây giờ tất cả mọi người đều kêu cậu ta cút ra khỏi nhà họ Hứa, con còn bảo vệ cậu ta làm gì? Con gái, mẹ con nói đúng đó, Lâm Thanh Diện đã làm lỡ rất nhiều thời gian của con rồi, chuyện đến nước này, cũng quả thực nên để cậu ta cút ra khỏi nhà chúng ta rồi. Hứa Quốc Hoa thở dài nói. Hứa Bích Hoài lập tức cau mày, cô có làm thế nào cũng không ngờ, Hứa Bích Uyên sau khi xảy ra chuyện ngày hôm đó xong, lại trả đũa một bàn, khiến cho Lâm Thanh Diện rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa người nhà họ Hứa thả tin lời Hứa Bích Uyên nói, cũng sẽ không tìm Hứa Mạn tranh hỏi chân tướng, điều này khiến cho Hứa Bích Hoài cảm thấy ấm ức thay cho Lâm Thanh Diện. Ba mẹ đừng nói nữa, có như thế nào con cũng sẽ không ly hôn với Lâm Thanh Diện đâu, cùng lắm con và anh ấy dọn ra ngoài. Thái độ Hứa Bích Hoài kiên quyết mà nói. Lần này không chỉ Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa kinh ngạc, mà vẻ mặt của Lâm Thanh Diện cũng ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ qua, Hứa Bích Hoài sẽ vì anh mà muốn cùng anh dọn ra ngoài ở. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong nhẹ, trong lòng nghĩ nếu như Hứa Bích Hoài thật sự muốn cùng anh ra ngoài sống, anh cũng sẽ không có bất kỳ do dự gì. Xem ra đã đến lúc phải mua một căn nhà tử tế rồi à, nếu không đến lúc thật sự dọn ra ngoài sẽ không có chỗ để ở à. Đương nhiên, anh còn có biệt thự Thiên Vân, nhưng Lâm Thanh Diện không thích trang viên giống như vậy lắm, hơn nữa trang viên này còn là nhà họ Lâm tặng, Lâm Thanh Diện chưa từng nghĩ sẽ qua đó ở. Đợi sau này có thời gian có thể đi xem nhà. Trong lòng Lâm Thanh Diện nghĩ. Thấy Hứa Bích Hoài căn bản không nghe lời của bà, Tống Huyền Khanh cũng có chút đi lên, bà ta trực tiếp chỉ vào Lâm Thanh Diện, tức giận nói, Lâm Thanh Diện, tên phế vật nhà cậu còn có mặt mũi gì ở lại nhà chúng tôi nữa, cậu không bàn được hợp đồng với tập đoàn Thiên Dương, thì an phận ly hôn với Bích Hoài đi, cậu đã không có tư cách ở nhà chúng tôi rồi. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện hờ hững, mở miệng nói, hạng mục với tập đoàn Thiên Dương con đã bàn xong rồi, là Hứa Bích Uyên tự mình ký lên hợp đồng, khiến cho hợp đồng vô hiệu, chuyện này có liên quan gì đến con chứ? Tống Huyền Khanh lập tức bĩu môi, mở miệng nói, cậu bất giả vờ giả vịt ở đây đi, chỉ dựa vào chút bản lĩnh của cậu, làm sao có thể bàn được hạng mục này, tôi thấy cậu chính là đang tìm cớ vu nhọ Bích Uyên, nó đã chính miệng nói là cậu cố ý vu cáo nó rồi. Hứa Bích Hoài lập tức phẫn nộ, Hứa Bích Uyên khắp nơi muốn hại cô, không ngờ mẹ cô vậy mà còn nói thay cho Hứa Bích Uyên nữa. Mẹ, chuyện này Lâm Thanh Diện không có nói dối, sao mẹ lại không tin? Không lẽ em mở ngay cả lời của con gái mẹ mà mẹ cũng không tin nữa sao? Hứa Bích Hoài mở miệng nói, Bích Hoài, con đã bị tên phế vật này tẩy não rồi. Cậu ta căn bản không đáng để cho con nói thay cậu ta, con mau tỉnh lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà chúng ta sớm muộn sẽ bị cậu ta đẩy vào chỗ chết đó. Tống Huyền Khanh cũng kích động lên, bà luôn thích kiểm soát tất cả mọi thứ của cái nhà này vào trong tay mình, bây giờ Hứa Bích Hoài đã bắt đầu phản kháng quyết định của bà, điều này khiến cho bà cảm thấy địa vị của mình đã chịu đe dọa rồi. Bà ta lập tức cầm lấy chai cán bột, trừng Lâm Thanh Diện, nói, cậu có ly hôn với con gái của tôi không? Nếu như cậu không ly hôn với nó, tôi sẽ đánh đến khi cậu ly. Nói xong, bà ta hoàn toàn không do dự mà đập chải cán bột lên người Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không suy nghĩ xem Lâm Thanh Diện có bị thương hay không. Đối với bà đã nuôi Lâm Thanh Diện nhiều năm như vậy, cho dù có đánh anh cũng chỉ có thể chịu. Sắc mặt Hứa Bích Hoài thay đổi, lập tức vươn tay ngăn Tống Huyền Khanh lại. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đã nhấc tay lên, siết lấy cổ tay của Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh không ngờ Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh như vậy, càng khiến bà kinh ngạc hơn, Lâm Thanh Diện vậy mà lại dám phản kháng. Tên đang chết này, bỏ tôi ra, cậu thật đúng là giỏi, ngay cả tôi mà cũng dám đánh. Tống Huyền Khanh sốt sắng nói. Sắc mặt Lâm Thanh Diện khẽ trầm xuống, anh nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, lạnh giọng nói, con kính mẹ là mẹ của Bích Hoài, cho nên khắp nơi nhẫn nhịn mẹ, nhưng mẹ đừng có mà quá đáng, Lâm Thanh Diện con không phải ai cũng có thể ước hiếp đâu. Vậy mà còn giả vờ giả vịt với tôi, tên phế vật nhà cậu cũng có tư cách nói chuyện với tôi như vậy sao? Tống Huyền Khanh hùng hổ, nhưng bà căn bản không thể rút tay mình về được. Hứa Quốc Hoa đằng sau nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên trước, khuyên nhủ, bà đừng chấp nhặt với cậu ta nữa, hay là chuyện này để sau rồi nói đi. Lâm Thanh Diện, cậu cũng đừng kích động, bà ấy là trưởng bối, nói vài câu với cậu cũng là nên thôi. Lâm Thanh Diện buông tay của Tống Huyền Khanh ra, không có nói chuyện. Tống Huyền Khanh xoa xoa cổ tay của mình, quay đầu nhìn Hứa Quốc Hoa, máng, còn không phải bởi vì ông không có bản lĩnh giống như Lâm Thanh Diện sao, ông mà có chút tiền đồ gì thì nhà chúng ta có đến nỗi bị loại chuyện này quấy nhiêu không? Hứa Quốc Hoa thở dài một hơi, không ngờ Tống Huyền Khanh lại phát tiết lên người ông. Lúc mấy người đang căng thẳng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hứa Quốc Hoa cúi đầu hiệu xịu đi ra mở cửa, bên ngoài có một đám người, chính là mấy họ hàng thân thích của nhà họ Hứa. Cô bảy gì dám gì đó đều đến hết rồi. Mấy người này hào hạt xông vào nhà Tống Huyền Khanh, ai nấy cũng không mang ý tốt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Chị cả, chị hai, sao hai chị lại đến rồi, cũng không nói một tiếng để em tiếp đãi các chị chu đáo cho ta. Tống Huyền Khanh thấy vậy, lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, mở miệng nói. Chiêu đãi thì không cần đâu, chúng tôi lần này đến chủ yếu là vì chuyện của Lâm Thanh Diện và Bích Hoài, lần này Lâm Thanh Diện đã hủy hợp tác giữa nhà họ Hứa và tập đoàn Thiên Dương, loại sao chổi này không thể giữ lại nhà họ Hứa được, cậu ta phải ly hôn với Bích Hoài. Người phụ nữ dẫn đầu nói. Các người nói bậy, hợp tác với tập đoàn Thiên Dương lần này không phải là lỗi của Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài không ngờ nhà họ Hứa lại đột nhiên có nhiều người đến nói chuyện này như vậy, lập tức phản bác. Sao không phải là lỗi của anh ta chứ? Sự phát triển của nhà họ Hứa khắp nơi đều bị ngăn cản, chính là bởi vì tên sao chổi này tồn tại. Lúc này một thanh âm quái đản vang lên. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn qua, phát hiện chính là Hứa Bích Tuyên. Vẻ mặt Hứa Bích Tuyên đắc ý mà nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Hoài, cô ta vốn chỉ định tạo cho Lâm Thanh Diện chút rắc rối thôi, nhưng điều khiến cô ta không ngờ đó là người nhà họ Hứa lại phản ứng lớn như vậy. Cho nên cô ta bèn nhân cơ hội khiêu khích, định trực tiếp đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Hứa để báo thù hôm đó. Dù sao sẽ không có ai tin lời của Lâm Thanh Diện nói, Hứa Bích Tuyên cũng có chỗ để dựa nên không sợ. Cái gọi là một người nói dối, đó chính là nói dối, nhưng khi 100 người tin điều đó thì đó chính là sự thật. Bích Tuyên nói đúng, không thể để Lâm Thanh Diện ở lại nhà họ Hứa nữa, bây giờ đuổi cậu ta ra ngoài đi. Bảo Lâm Thanh Diện và Bích Hoài ly hôn, loại kiếp nhược như cậu ta căn bản không xứng với Bích Hoài. Tôi thấy nên bảo cậu ta đền bù cho tổn thất nhà họ Hứa chúng ta nữa, đáng tiếc tên phế vật này không làm được gì hết. Tống Huyền Khanh nhìn thấy một đám người vậy mà lại đến ép Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn, lập tức cảm thấy có khí thế, cho nên cũng quay đầu cười lạnh với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, bây giờ cả nhà họ Hứa đều cảm thấy cậu nên ly hôn với Bích Hoài, cậu còn có gì để nói nữa? Tôi thấy hôm nay cậu và Bích Hoài đến cục dân chính làm chuyện này đi, như vậy thì mọi người đều bất phiền lòng. Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Cô bảy dì tám lập tức bắt đầu đuổi theo, bảo Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến cục dân chính. Hứa Bích Hoài chặn trước mặt Lâm Thanh Diện, cố gắng phản bác với đám người, thế nhưng sức lực của một mình cô quá ít ỏi, căn bản không địch nổi đám phụ nữ cao thủ võ mồm này. Lâm Thanh Diện nghe mấy người này lại nhải nhải bên tai mà đau đầu, trong lòng nghĩ Hứa Bích Tuyên này cũng thật tâm hiểm, vậy mà lại tìm được một đám phụ nữ không biết nói đạo lý này. Lâm Thanh Diện, anh còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau đi ly hôn với Hứa Bích Hoài đi, nếu không mấy cô mấy thím này của tôi hôm nay sẽ không đi đâu. Hứa Bích Tuyên nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Để tôi xem ai dám bảo Lâm Thanh Diện và Bích Hoài ly hôn. Chính vào lúc này, một thanh âm nặng nề vang lên. Ai lại không biết tốt xấu như vậy, còn dám nói thay cho Lâm Thanh Diện nữa. Hứa Bích Tuyên lập tức quay đầu nhìn qua, vẻ mặt hung hãn. Lúc này bên ngoài cửa có một thư ký trẻ đi vào, dịu một người tiến vào trong, chính là Hứa Mạn Tranh với sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chương 81, giao cho Hứa Bích Hoài toàn quyền quản lý. Đám người nhà họ Hứa ban đầu có khí thế hung hăng, khi nhìn thấy Hứa Mạn Tranh đến lập tức ngậm miệng lại hết, cả đám đều lui về phía sau mấy bước. Lần này bọn họ đến nhà của Tống Huyền Khanh cũng không xin phép của Hứa Mạn Tranh, mà nghe ra ý nghĩa trong lời nói lúc nãy của Hứa Mạn Tranh, hình như là muốn làm chủ thay cho Lâm Thanh Diện, cho nên không có ai dám ngoi đầu lên vào thời điểm này. Hai người có khí thế hung dữ nhất là chị cả và chị hai, trong nháy mắt lại giống như đà điểu trốn ở sau lưng của mọi người. Sau khi Hứa Bích Tuyên nhìn thấy người đến là Hứa Mạn Tranh, trong lòng cảm thấy chột dạ, nhớ đến lúc nãy cô ta vừa mới nói câu không biết tốt xấu, hai chân lập tức mềm nhũn. Hứa Mạn Tranh biết rõ ràng chân tướng của chuyện này, ngày hôm đó còn đặc biệt nói không cho phép cô ta nhúng tay vào chuyện của công ty, bây giờ cô ta lại lôi kéo nhiều người đến làm phiền Lâm Thanh Diện như vậy, Hứa Mạn Tranh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Càng quan trọng hơn là lúc nãy cô ta nói năng không lễ phép với Hứa Mạn Tranh, chỉ sợ là chút điểm này Hứa Mạn Tranh cũng sẽ nổi trận lôi đình. Ông, sao ông lại đến đây vậy? Ở chỗ này rách nát như vậy, ông vẫn nên về biệt thự nghỉ ngơi đi. Hứa Bích Tuyên nhanh chóng mở miệng nói. Sắc mặt của Hứa Mạn Tranh xám xanh nhìn chằm chằm vào Hứa Bích Tuyên, hôm nay ông ta đến đây vốn là muốn mời Lâm Thanh Diện đến tập đoàn Thiên Dương một chuyến, cứu vãn chuyện hợp tác lần này. Vì chuyện lần này, ông ta cũng đã dự định bỏ xuống thái độ đối với tên phế vật Lâm Thanh Diện, ông ta thấy ông ta tự mình đến cửa đã là cực kỳ nể mặt Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng mà ông ta không ngờ đến chính là Hứa Bích Tuyên lại dẫn theo nhiều người như vậy đến nhà của Tống Huyền Khanh ép buộc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ly hôn với nhau, còn trực tiếp đẩy lỗi lầm của cô ta lên trên người của Lâm Thanh Diện, cái này khiến cho ông ta cảm thấy Hứa Bích Tuyên không để ông ta vào trong mắt, không thấy sự uy nghiêm của ông ta. Vậy mà lúc này Hứa Bích Tuyên còn nói ông ta không biết tốt xấu, là người quyền cao chức trọng nhất của nhà họ Hứa, đương nhiên Hứa Mạn Tranh sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ông ta hung hăng chừng Hứa Bích Tuyên một cái, sau đó giơ tay lên dứt khoát tát cho Hứa Bích Tuyên một bạt tay. Đây là lần thứ hai mà Hứa Mạn Tranh đánh cô ta cũng không dám có nữa điểm phản kháng. Mấy người thân thích nhà họ Hứa còn lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng hồi hộp, nghĩ thầm chẳng lẽ ông cụ đã thay đổi tính khí rồi, bình thường ông ta yêu thương nhất là đứa cháu gái này, bây giờ cũng đã ra tay. Xem ra là ông trừng phạt với cháu còn chưa đủ có đúng không? Cháu đã quên đi ông nói với cháu như thế nào rồi ạ? Bây giờ cháu lại còn dám đến chỗ này gây sự, chẳng lẽ cháu muốn ông đưa cháu ra khỏi nhà họ Hứa ư? Giọng nói của Hứa Mạn Tranh lạnh lùng. Khuôn mặt của Hứa Bích Tuyên trở nên tái nhợt, nhanh chóng cầu xin tha thứ với Hứa Mạn Tranh. Ông nội, cháu đã biết sai rồi, ông tha thứ cho cháu đi. Cô ta đưa tay níu cánh tay của Hứa Mạn Tranh lại, một bộ dạng đáng thương. Hứa Mạn Tranh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hất tay của Hứa Bích Tuyên ra. Lúc này mẹ của Hứa Bích Tuyên không nhìn được nữa, đi lên một bước rồi nói, ông cụ à, lời lúc nãy Tiểu Uyên đã nói quả thật không có suy nghĩ, nhưng nó nói rồi cũng quên thôi, ông không nên vì chuyện này mà đuổi nó khỏi nhà. Đúng vậy đó, ông cụ Tiểu Uyên cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Hứa thôi, lần này Lâm Thanh Diện đã phá hỏng chuyện hợp tác của tập đoàn Thiên Dương, có muốn đuổi thì cũng phải đuổi cậu ta đi mới đúng. đuổi Lâm Thanh Diện đi đi, chuyện lần này đều là bởi vì Lâm Thanh Diện, cậu ta không thể ở lại nhà họ Hứa được nữa. Một đám người này bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía của Lâm Thanh Diện, muốn mượn cơ hội này để Hứa Mạn Tranh tự mình mở miệng đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Hứa. Hứa Mạn Tranh đứng im lặng ở đó, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ai nói cho các người biết chuyện lần này là do Lâm Thanh Diện làm hư, Lâm Thanh Diện cũng đã mang hợp đồng về cho tập đoàn Thiên Dương, là do con bé ngu ngốc này đã làm hỏng hợp đồng, bây giờ lại còn có mặt mũi đến đây nói xấu người khác. Đám người nghe thấy lời nói của Hứa Mạn Tranh, ai nấy cũng đều giật mình, có chút không dám tin nhìn về phía Hứa Bích Uyên. Ông cụ, sao hợp đồng lại là do Tiểu Uyên làm hỏng được, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Mẹ của Hứa Bích Uyên giải thích. Chuyện này là do ta đã tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể chắc chắn được là do nhìn lầm, ý của cô chính là ta già rồi, cho nên hồ đồ đúng không? Hứa Mạn Tranh hừ lạnh nói. Mẹ của Hứa Bích Uyên lập tức không dám nói nữa. Lúc này Hứa Bích Hoài tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói, ông nội, lúc đầu cháu với Lâm Thanh Diện cũng không có ý định truy cứu chuyện này, nhưng mà Hứa Bích Uyên khinh người quá đáng, mang theo nhiều người đến nhà của cháu gây chuyện như vậy, lần này ông nhất định phải làm chủ thay cho chúng cháu. Hứa Bích Uyên nhanh chóng nói, ông nội, cháu thật sự biết sai rồi, cầu xin ông nội bỏ qua cho cháu đi, sau này con phải gả cho người nhà họ Lâm ở thủ đô, ông không thể đuổi con đi được. Lúc đầu Hứa Mạn Tranh muốn hung hăng xử phạt Hứa Bích Uyên, nhưng mà nghe thấy lời cô ta nói, ông ta lập tức mềm lòng. Hứa Bích Uyên chính là cơ hội để ông ta nắm được cây đại thụ nhà họ Lâm, đương nhiên ông ta không nỡ đuổi Hứa Bích Uyên đi rồi. Bích Hoài à, Tiểu Uyên cũng chỉ là do tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện này ta quyết định như vậy đi, một lát sau ông sẽ cấm bọn họ không được bàn luận chuyện lúc này nữa, đền bù cho các con một chút, cháu xem như thế nào. Hứa Mạn Tranh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, Hứa Bích Uyên làm quá đáng như vậy, Hứa Mạn Tranh lại còn muốn bao che cho cô ta. Các người đều nhớ kỹ cho ta, sau này ai còn dám đến đây ép buộc Lâm Thanh Diện và Bích Hoài ly hôn với nhau thì người đó cút khỏi nhà họ Hứa cho ta. Hứa Mạn Tranh lớn tiếng nói. Tất cả những người ở trong phòng đều giữ im lặng, mặc dù là bọn họ ghét Lâm Thanh Diện, nhưng mà cũng không ai dám phản kháng lại mệnh lệnh của Hứa Mạn Tranh. Sau khi nói xong, Hứa Mạn Tranh nhìn về phía Lâm Thanh Diện cười nói, Lâm Thanh Diện, lần này để cho cậu chịu thiệt thòi rồi, tập đoàn Thiên Dương đã đồng ý hợp tác với chúng ta, chắc có lẽ là sẽ không nuốt lời, làm phiền cậu nhắc nhở bọn họ làm hợp đồng đi. Tống Huyền Khanh ở bên cạnh nghe thấy, lập tức đẩy Lâm Thanh Diện một chút, nói, cậu còn ngẩn ra ở chỗ này làm cái gì, nhanh chóng đồng ý đi chứ. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại Tống Huyền Khanh, mở miệng nói, cháu có thể yêu cầu một phần hợp đồng, có điều là dự án lần này ông phải giao cho Bích Hoài toàn quyền quản lý, không được cho người khác nhúng tay vào. Thân thích ở trong nhà đều biết dự án lần này kiếm lời béo bở, nếu như dự án này hoàn toàn giao cho Hứa Bích Hoài, vậy thì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội kiếm tiền. Cho nên một đám người này lập tức không đồng ý, mồm năm miệng mới nói. Hứa Mạn Tranh lườm bọn họ một cái, mở miệng nói, tại sao lúc đóng góp cho gia tộc thì không thấy một người nào ra mặt, đụng phải chuyện tốt thì người nào cũng muốn chen lấn giành phần trước. Chuyện này cứ nghe theo Lâm Thanh Diện, dự án lần này giao cho Hứa Bích Hoài toàn quyền quyết định, những người khác không được nhúng tay vào. Một đám người lập tức không nói được gì nữa, trong lòng tràn đầy oán hận mà trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Vậy mà lại dám đưa ra điều khiển với ông cụ, xem năng lực của cậu đi. Tống Huyền Khanh lẩm bẩm một câu, nhưng mà thấy Lâm Thanh Diện nói chuyện thay cho Hứa Bích Hoài nên cũng không quá đáng. Đã như vậy rồi, vậy thì cứ quyết định đi, chờ cầm được hợp đồng rồi thì cứ để cho Bích Hoài ký tên. Hứa Mạn Tranh mở miệng. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Hứa Mạn Tranh được thư ký đỡ rời khỏi nơi này, thuận tiện còn dẫn theo Hứa Bích Uyên đi. Mấy bà cô bà gì cũng đều tự chuốc lấy nhục nhã, cũng đi theo. Chỉ có điều là trước khi đi, bọn họ còn cở trách Lâm Thanh Diện một phen, nói Lâm Thanh Diện là một phế vật, vậy mà cũng dám giành lấy lợi ích của nhà họ Hứa. Sau khi đuổi mấy người này về xong, Hứa Bích Hoài cũng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, mở miệng nói, lần này hai người đã tin chưa? Tống Huyền Khanh nhếch miệng, một dáng vẻ không thèm nói chuyện đạo lý, nói, cho dù chuyện này không có liên quan gì đến cậu ta, cũng không thay đổi được sự thật cậu ta chính là sao chổi. Đừng để tôi nắm được nhược điểm, một khi để cho tôi nắm được thì tôi sẽ lập tức đuổi cậu ta ra ngoài. Nói xong, bà ta và Hứa Quốc Hoa trở về phòng. Hứa Bích Hoài nhìn về phía Lâm Thanh Diện, có chút đau lòng mà nói, để anh chịu van nữa rồi. Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, mọi chuyện giải quyết xong là được rồi. Hứa Bích Hoài nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng đi làm. Lâm Thanh Diện lại đi đến tập đoàn Thiên Dương một chuyến, hỏi một bản hợp đồng với Hướng Vân Thiên, chờ sau khi Hứa Bích Hoài đi làm về nhà anh đưa hợp đồng cho Hứa Bích Hoài ký luôn. Hợp tác giữa tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Hứa chính thức bắt đầu, mà Hứa Mạn Tranh cũng quả thật giao dự án này vào trong tay của Hứa Bích Hoài. Mấy người thân thích của nhà họ Hứa đều đỏ mắt, nhưng cũng không có cách nào khác, để cho Hứa Bích Hoài toàn quyền quản lý dự án này là Lâm Thanh Diện đã nói, tất cả mọi người cảm thấy đây là lỗi của Lâm Thanh Diện, cho nên không có chuyện gì thì sẽ mắng anh vài câu. Sau khi nhận dự án của tập đoàn Thiên Dương, Hứa Bích Hoài rõ ràng trở nên bận rộn hơn, mỗi ngày sau khi đi làm về nhà đều đau lưng, mà ngày nào Lâm Thanh Diện cũng sẽ xoa bóp cho Hứa Bích Hoài. Dần dần, Hứa Bích Hoài mới vừa về đến nhà thì ngoan ngoãn lên giường nắm sấp chờ Lâm Thanh Diện xoa bóp cho cô, có đôi khi tay Lâm Thanh Diện sẽ không cẩn thận đụng phải vài chỗ, Hứa Bích Hoài cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhìn thấy mặt mũi của Hứa Bích Hoài tràn đầy vẻ hài lòng, có biết bao nhiêu lần Lâm Thanh Diện đều sinh ra một loại xúc động nào đó, có điều mỗi khi anh muốn làm chút gì đó, Hứa Bích Hoài liền sớm tiến vào mộng đẹp, Lâm Thanh Diện cũng đành phải thôi. Bởi vì Hứa Bích Hoài đã cầm được dự án của tập đoàn Thiên Dương, tiền lương của cô cũng tăng lên cao, mỗi tháng nhận được tiền lương cao gấp mấy lần trước kia. Trong lúc đó người vui vẻ nhất không ai qua được Tống Huyền Khanh, vì để cho Hứa Bích Hoài có thể làm việc tốt, ngày nào cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho Hứa Bích Hoài. Cũng chính là bởi vì chuyện này, sự chán ghét của Tống Huyền Khanh đối với Lâm Thanh Diện giảm bớt được một chút, đương nhiên có giảm đến đâu thì quan hệ của hai người bọn họ vẫn trong trạng thái nước sôi lửa bỏng như cũ. Một buổi chiều hôm nọ, Lâm Thanh Diện đi một mình ở trên đường, lúc đó Trần Tài Anh gọi điện thoại cho anh nói là gặp phải chút phiền phức nhỏ, kêu anh đến Thiên Tinh một chuyến. Mấy ngày nay, Lâm Thanh Diện vẫn luôn nghĩ đến chuyện nhà cửa, lúc đi đường cũng luôn suy nghĩ xem phải mua một căn nhà ở như thế nào. Lúc mà anh đang ngơ ngẩn, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một âm thanh rối loạn, anh ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện một đám đàn ông vạm vỡ với hình xăm đang vây quanh một sạp trái cây ở phía trước, trong sạp trái cây này có một đứa bé đang đứng bị mấy tên đàn ông vạm vỡ xăm mình dọa cho khóc. Thằng chó này, đào của mày khó ăn như vậy, lại còn dám đòi tiền bọn tao nữa hả? Nói cho mày biết nha, hôm nay tao có chuyện lớn phải làm, không có tâm trạng lãng phí thời gian ở chỗ này của mày, nếu không tao sẽ trực tiếp đá đổ quầy hàng này của mày đó. Người đứng đầu chính là một người đàn ông với hình xăm con hổ ở trước ngực, khí thế hùng hổ nhìn trông giống như là kẻ cướp, những người xung quanh cũng không có ai dám đến gần hắn ta. Ba của cháu bị bệnh, rất cần tiền để khám bệnh, tiền bán hoa quả là tiền để cứu mạng ba cháu, cầu xin các chú trả tiền lại cho cháu đi. Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói. Người đứng đầu chừng đứa nhỏ một chút, sau đó lại thuận tay cầm lấy hai trái đào rồi nói, con mẹ nó, mày còn dám chọc bọn tao. Anh em, muốn ăn cái gì thì tùy tiện lấy đi, tao xem ai muốn lấy tiền của lôi láo hổ tao. Những người kia lập tức bắt đầu lấy trái cây của quán bán trái cây, giống như là làng sói đột gác. Ở xung quanh có rất nhiều người lớn, nhưng mà sợ chọc phải phiền phức, cho nên cũng không có một người nào dám nói chuyện thay cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhìn thấy hoa quả ở trên sạp trái cây đều bị lấy đi gần hết, càng khóc dữ dội hơn. Đám người đó mảy may không hề cảm thấy làm như vậy là có cái gì không đúng, lấy hoa quả liền muốn tiếp tục đi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện ngăn ở trước mặt của đám người, giọng nói lạnh lùng, lấy đồ thì đưa tiền đạo lý thích hợp, các người cứ đi như thế, chỉ sợ là không thích hợp đâu nhỉ. Chương 82, lấy đồ thì phải đưa tiền. Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, không ngờ đến là còn có người thật sự không sợ chết, cũng dám ra mặt mà quản chuyện này. Lôi lão hổ kêu đám người dừng lại, đánh giá Lâm Thanh Diện trên dưới một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường. Ê thằng nhóc, đầu của mày làm bằng sắt hả? Thậm chí ngay cả đường của lôi lão hổ tao mà cũng dám cản, mày biết là một lát nữa tao muốn đi làm cái gì không? Mày lại dám cản đường của tao? Lôi lão hổ cười lạnh nói. Tôi không quan tâm các người muốn làm cái gì, lấy đồ thì phải đưa tiền. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Mấy người xem náo nhiệt ở xung quanh đều lắc đầu một chút, mặc dù là bây giờ Lâm Thanh Diện đang làm một chuyện chính nghĩa. Nhưng mà theo suy nghĩ của bọn họ, thời đại này thấy việc nghĩa hăng hái làm thì đó chính là hành vi ngu ngốc của bản thân. Cái cậu trai này cũng thật là khờ mà, cậu ta cũng không chịu nhìn xem người ta có bao nhiêu người, hơn nữa trên người cũng có hình xăm, nhìn thấy cũng không phải là mấy người lưu manh bình thường, nếu như chọc phải phiền phức thì chắc là không dễ thoát thân rồi. Tôi biết cái tên lôi lão hổ này, nghe nói chính là một người tàn nhẫn chỉ đứng sau Lưu Biên, bây giờ Lưu Biên đã sụp đổ rồi, lôi lão hổ này liền lên trước. Nghe nói là hắn ta muốn thay thế Lưu Biên trở thành Tam Đại Thiên Vương nữa đó. Chậc chậc, đây cũng không phải là người dễ trêu chọc vào, chỉ sợ là thằng nhóc kia phải xui xẻo rồi. Nhìn cậu ta gầy yếu như vậy, người ở bên kia đều là mấy người mạnh mẽ và vỡ, tôi đoán là đấm mấy đấm thì cũng để cho cậu ta vào trong bệnh viện. Lôi lão hổ nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại không biết tốt xấu như thế, cũng nhếch miệng lên. Ê thằng nhóc, tao nói cho mày biết tao còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu như mày không muốn vào bệnh viện thì nhanh chóng cút đi cho tao, nếu không mày đừng có trách tao làm người không khách khí. Lôi lão hổ nói. Còn cắn một trái đào ở trong tay. Lúc này đứa nhỏ ở trong sạp bán trái cây chạy ra ngoài, kéo quần áo của Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Anh ơi, anh đừng quan tâm chuyện này, bọn họ nhiều người, anh đánh không lại đâu." Lâm Thanh Diện cười cười với đứa nhỏ, mở miệng nói, "Chuyện chính nghĩa trên đời này cũng không phải là dùng chuyện đánh hay là không đáng để phân chia cao thấp, bọn họ đã lấy đồ của em, nên đưa tiền cho em, nếu không xã hội này sẽ loạn lên mất." Đứa nhỏ nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, lộ ra một biểu cảm cái hiểu cái không. Những người ở xung quanh đều khịt mũi coi thường Lâm Thanh Diện. Cho dù là bây giờ xã hội đi theo pháp luật, nhưng mà phần lớn mọi người vẫn tin tưởng nắm đấm mới là đạo lý. Con mẹ nó còn dám nhắc đến chuyện chính nghĩa với ông đây, có tin là bây giờ tao để mày cảm nhận một chút cái gì gọi là chính nghĩa không? Mẹ nó chứ, thật là xui xẻo mà, đi ra ngoài lại gặp phải cái loại ngu ngốc này. Lôi láo hổ mở miệng nói. Cậu trai à, cậu vẫn nên đừng đối nghịch với bọn họ, cậu đánh không lại bọn họ đâu. Lúc này, ở bên cạnh có một ông cụ mở miệng nói. Những người ở xung quanh đều gật đầu đồng ý. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến sự can ngăn của mấy người kia, mà là nhìn chằm chằm vào lôi lão hổ rồi lạnh lùng nói, tôi chỉ cho anh một cơ hội, bây giờ trả tiền lại cho thằng bé, tôi có thể để cho các anh đi, nếu không thì có đôi khi chính nghĩa cũng không cần bạo lực trợ giúp. Lôi lão hổ cười ha ha, hắn ta quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn em của mình, mở miệng hỏi, lúc nãy tụi bây có nghe thấy nó nói cái gì không hả? Không phải là lỗ tai của tao nghe lầm rồi đó chứ? Lão đại, cái thằng này là một tên ngu xuẩn, đừng có nhiều lời với nó nữa, trực tiếp đánh cho nó một trận đi, để cho nó biết như thế nào là sự lợi hại của chúng ta. Đây cũng là lần đầu tiên mà em nhìn thấy một người náo tàn như vậy, còn cho chúng ta một cơ hội, em thấy có vẻ như là nó đã xem phim truyền hình quá nhiều rồi. Lão đại, chúng ta còn có chuyện lớn phải làm, cái loại rác rưởi này vẫn nên nhanh chóng loại trừ đi. Hai mắt của lôi lão hổ trầm xuống, liền nói ngay, mẹ nó chứ, thiếu chút nữa tao đã quên mất còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, lên hết cho tao, xử lý nó một trận, coi như là làm nó người. Mấy tên đàn em ở sau lưng của Lôi lão hổ liền lập tức vọt về phía của Lâm Thanh Diện, mặt mũi của cả đám đều tràn đầy hưng phấn. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua đứa nhỏ bên cạnh của mình, lúc này bảo vệ đứa nhỏ sau lưng, tiếp theo một bước lao ra xa, thể hiện tài nghệ phi thường của mình. Mặc dù là những người này toàn là những người cao lớn và vỡ, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại dùng sức khéo léo, dùng sức lực cực kỳ mạnh, đánh tới đánh lui mấy cái liền đánh cho mấy tên vạm vỡ kia không có sức đánh trả lại. Anh cũng nghiên cứu khá sâu về xương khớp của con người, mỗi một động tác của anh đều nhắm vào xương khớp dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể của con người, chỉ sau một nhịp thở, những tên to lớn kia đều bị ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn lộn. Lôi lão hổ thấy thế, cái miệng mới vừa cắn trái đào cũng lập tức dừng động tác, hắn ta trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, biết là lần này mình đã đụng phải cao thủ rồi. Hắn ta hiểu rất rõ thực lực của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, cho nên hắn ta liền lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lôi lão hổ muốn chạy, nháy mắt liền vọt tới mấy bước liền đi đến phía sau lưng của Lôi lão hổ. Lôi lão hổ nhìn thấy không thể thoát khỏi Lâm Thanh Diện được, cho nên đứng lại đánh một quyền rất mạnh về phía của Lâm Thanh Diện. Sức lực một nắm đấm này của hắn ta không nhỏ, nếu như là người bình thường nhận phải, chỉ sợ là xương cốt cũng phải gãy mất. Lâm Thanh Diện nhấc một cái tay lên trực tiếp bắt lấy nắm đấm của hắn ta, sau đó dồn lực xuống phía dưới, tiếp theo liền đá một đá vào trên bụng của Lôi lão hổ. Lôi lão hổ không chịu nổi trọng lượng đùi của Lâm Thanh Diện, liền ngã lăn xuống mặt đất. Thực lực của hắn ta quả thật có thể sánh ngang với Lưu Biên, nhưng tiếc là Lâm Thanh Diện cũng không cần tốn nhiều công sức cũng đã thu thập được Lưu Biên. Sau khi Lôi lão hổ ngã xuống đất liền bật dậy chạy trốn, Lâm Thanh Diện cũng không cho hắn ta có cơ hội này, giữ chân của hắn ta trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống đấm cho hắn ta mấy cái. "Đại đại ca, dừng tay đi, tôi biết sai rồi, tôi đưa tiền, tha cho tôi đi." Lôi lão hổ cầu xin tha thứ. Những người ở xung quanh nhìn thấy mà ngây người. Nhiều tên to con như vậy lại bị Lâm Thanh Diện lưu loát xử lý sạch sẽ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lôi lão hổ tốt xấu gì cũng được coi như là một kẻ hung hãn, Lâm Thanh Diện đụng phải hắn ta chắc chắn là phải đến mùi đau khổ. Bây giờ bọn họ mới biết được, Lâm Thanh Diện còn là một người muốn hung ác hơn so với Lôi lão hổ. Lâm Thanh Diện dừng tay lại, vươn tay ra với Lôi lão hổ, giọng nói lạnh lùng, "Lấy tiền liền ra." Lôi lão hổ không nói hai lời liền lấy hết tất cả tiền ở trên người của mình ra. Lúc đầu hắn ta dự định làm xong chuyện lớn, sau đó dẫn các anh em cùng nhau đi uống rượu, cho nên trên người mang theo 60 triệu đồng. Tất cả đều lấy ra đưa cho Lâm Thanh Diện. Còn có các anh nữa. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía những người đang bị ngã ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đưa tay móc túi ra lấy hết tất cả những đồng tiền có thể tìm được. Bọn họ không nhiều tiền bằng Lôi lão hổ, tất cả mọi người cộng lại cũng chưa tới 15 triệu. Sau khi Lâm Thanh Diện cầm được số tiền này, nói với Lôi lão hổ, sau này nếu như lấy đồ của người khác thì nhớ kỹ phải đưa tiền, nếu không thì chính nghĩa sẽ đến xử lý các anh. Lôi lão hổ lập tức gật đầu, mở miệng nói, dạ dạ, đại ca, tôi biết rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ đưa tiền. Cút đi. Một đám người nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, cũng không dám quay đầu lại mà chạy về phía trước. Lâm Thanh Diện đi đến đứa nhỏ bên cạnh, cười cười với thằng bé, mở miệng nói, giữ vững chính nghĩa, thì sẽ có kết quả tốt. Tiếp theo anh liền đưa số tiền kia cho đứa nhỏ. Lúc này em đã nói ba của em bị bệnh, rất cần số tiền này để khám bệnh. Mặc dù là số tiền không nhiều, em cứ cầm trước đi, cứ coi như là đám người của Lôi lão hổ quên góp cho em. Lâm Thanh Diện mở miệng. Sau khi đứa nhỏ nghe thấy thì lập tức lắc đầu mở miệng nói, anh là người tốt, anh đánh những người xấu kia chạy đi rồi. Số tiền này hẳn là của anh mới đúng. Bọn họ đã ăn hoa quả của em, số tiền này trả cho hoa quả của em đó. Lâm Thanh Diện kiên quyết nhét tiền cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ mang theo vẻ mặt bối rối, không biết phải làm sao bây giờ. Dọn dẹp sạp trái cây này một chút rồi trở về tìm ba của em đi, sau này đừng ra ngoài bán trái cây một mình nữa. Lâm Thanh Diện dặn dò một câu, sau đó quay người lại rời khỏi nơi này. Sau khi Lâm Thanh Diện đi khỏi, mọi người đều bàn luận ầm ĩ, không khỏi suy đoán rốt cuộc Lâm Thanh Diện là ai. Đi thẳng một đường đến Thiên Tinh, Lâm Thanh Diện bước vào nhìn thấy ba người Trần Tài Anh, Lý Huỳnh Thái cùng tên mập mạp đang ngồi ở trên sofa trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Chuyện gì vậy? Sao người nào cũng nhíu mày đau khổ? Lâm Thanh Diện cười nói. Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tên mập trực tiếp đứng dậy nói với Lâm Thanh Diện, sư phụ, người nói người một chút thử xem, không phải là cho tôi đi cùng với cái tên này sao? Kết quả các tên nhóc nghèo khổ này lại sắp chết đói rồi, bây giờ còn đang phát sầu vì tiền nữa đó. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, không nghĩ đến bọn họ lại vì tiền mà giàu gì. Tại sao lại phát sầu vì tiền chứ? Nói tôi nghe một chút xem. Lâm Thanh Diện mở miệng. Là như vậy, hai ngày trước tôi đã kêu thằng Mập hỗ trợ tính toán sổ sách ở chỗ này một chút, thuận tiện lập danh sách, nhìn xem ngày hôm sau chúng ta phải cần xài bao nhiêu tiền mới có thể duy trì tiếp hoạt động bình thường. Kết quả sau khi tên Mập này tính xong, nói là tiền của chúng ta nhiều nhất cũng duy trì được 3 tháng sau, 3 tháng Thiên Tinh sẽ không còn đủ tiền để nuôi nhiều anh em như vậy. Hơn nữa, từ từ hao tổn, cuối cùng sẽ đóng cửa. Trần Tài Anh mở miệng nói. Lâm Thanh Diện sửng sờ, không ngờ đến bên phía của Trần Tài Anh lại có vấn đề lớn như vậy. Trước đó lúc Lý Huỳnh Thái còn trông coi ở bên đây, căn bản cũng không có cân nhắc qua những vấn đề này, nếu như mà anh ta không có tiền thì sẽ dùng thu phí với mấy thế lực nhỏ ở xung quanh. Bây giờ Trần Tài Anh làm người quản lý, sổ sách của tên mập tính lại rất rõ ràng, cho nên mới có thể xuất hiện vấn đề. Tôi cũng không biết có phải là cái tên mập này tính sai hay là không, trước kia ở thành phố Thanh Vân, tôi cũng không gặp phải vấn đề này. Trần Tài Anh mở miệng nói. Anh nói bậy, ông đây tính sổ sách rất rõ ràng, là do ở thành phố Thanh Vân anh gặp được may mắn, bây giờ chúng ta phải khống chế được thế giới ngầm ở Hồng Thành, không tính rõ ràng một chút thì sau này là vấn đề lớn đó. Tên mập lập tức phản bác. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, sổ sách được tính toán rõ ràng, quả thật không có điểm xấu, muốn duy trì hoạt động bình thường cần phải có bao nhiêu tiền. Tên mập nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, nếu như hình thành một vòng tuần hoàn thì cho tôi 300 tỷ, tôi đảm bảo cho dù có hoàn toàn nắm trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành, tôi cũng có thể để cho bên này hoạt động tốt. Có điều cậu cũng đừng có để cho bọn tôi xuất tiền túi ra, tôi đến đây để làm việc, mọi người còn phải trả tiền lương cho tôi nữa đó, thiếu đi một đồng cũng không thể được. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều trừng mắt nhìn tên mập một chút, rõ ràng là rất khó chịu. Hai người bọn họ biết 300 tỷ cũng không phải là dễ tìm, cho dù là Lâm Thanh Diện, chỉ sợ là cũng không có nhiều tiền như vậy. Lâm Thanh Diện còn đang tưởng rằng cần số tiền lớn biết bao nhiêu, không ngờ là cũng chỉ có 300 tỷ mà thôi, chút tiền ấy đối với anh mà nói như là chín châu mất một cọp lông. Anh muốn nói với Trần Tài Anh là chuyện tiền nong không cần phải quan tâm, có điều ngay lúc này ở bên ngoài cửa của Thiên Tinh đột nhiên có đầy một nhóm côn đồ đứng ở ngoài đó. Những người này mang theo khí thế hùng hổ, người dẫn đầu nhìn vào trong đại sảnh, mở miệng gọi. Trần Tài Anh, cút ra đây cho ông, ở Hồng Thành không có đất dung thân, hôm nay chúng tôi sẽ tiêu diệt cậu. Chương 83, chuyện lớn. Lâm Thanh Diện quay đầu qua nhìn thoáng qua bên ngoài, mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Trần Tài Anh cười khổ một tiếng rồi nói, gần đây tình hình phát triển tương đối mãnh liệt, chọc đến không ít người, thường xuyên sẽ có mấy tên lưu manh đến đây để gây sự, chuyện này cứ để cho Lý Huỳnh Thái giải quyết là được rồi. Lý Huỳnh Thái đã chuẩn bị sẵn sàng, xương cốt trên cánh tay đang kêu răng rắc. Con mẹ nó, đúng lúc ông đây đang ngửa tay, cứ lấy bọn họ làm bao cắt mà chơi đùa. Thấy tình huống ở bên ngoài, tên mập lập tức chạy vào bên trong, mở miệng nói, mọi người ra ngoài trước đi, bụng của em đau quá, để đi nhà vệ sinh cái đã, đợi lát nữa em sẽ ra làm hậu thuẫn cho mọi người. Gan của tên mập rất nhỏ, mỗi một lần đụng phải chuyện như thế này thì đều sẽ trốn trước. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đã thành thói quen, cũng không nói gì nữa. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, dù sao tên mập chỉ là người mà anh mời theo để giúp cho Trần Tài Anh quản lý sổ sách thôi. Ba người bọn họ cũng đi ra Thiên Tinh, đứng ở trước mặt của hơn 20 tên lưu manh. Người dẫn đầu của đám côn đồ kia chính là một cậu trai nhuộm tóc vàng, trên tay cầm một con dao rửa không lưỡi, trên mặt biểu cảm hùng hổ, một bộ dạng điên cuồng. Ba người các anh ai là Trần Tài Anh? Tên tóc vàng mở miệng hỏi. Trần Tài Anh tiến lên phía trước một bước, mở miệng nói, là tôi, các người muốn làm gì? Tên tóc vàng đánh giá Trần Tài Anh trên dưới một chút, sau đó cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, tôi còn tưởng là một người ghê gớm biết bao nhiêu, nhìn xem cũng chỉ như một cái bánh rán mà thôi. Hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng cười ha hả. Lâm Thanh Diện nhìn Trần Tài Anh một chút, nghĩ thầm ánh mắt nhìn người của cái tên tóc vàng này cũng coi là chuẩn đó. Sắc mặt của Trần Tài Anh sáng ngắt trừng mắt nhìn tên tóc vàng rồi nói, cho nên các người đến đây để tìm cái chết à? Tóc vàng nhếch miệng, mở miệng nói, chúng tôi đến đây để thay thế anh đó, Trần Tài anh là cái thá gì chứ? Hồng Thành là chỗ đứng của chúng tôi, anh chính là bàn đạp của chúng tôi. Tôi cũng không khi dễ các người, mau kêu gọi hết những người của các người đi ra đây đi, chỉ dựa vào ba người các người còn chưa đủ làm món khai vị cho chúng tôi đâu. Lúc này Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước, mở miệng nói, ba người bọn tôi thì có hơi nhiều rồi đó, đối phó với cái đám tạp nham như các người, một mình tôi là đủ rồi. Tóc vàng rời ánh mắt lên trên người của Lý Huỳnh Thái, quan sát anh ta tỉ mỉ một chút, mở miệng nói, anh là ai? Ông đây là Lý Huỳnh Thái, sao vậy, chưa từng nghe nói tới à? Lý Huỳnh Thái mở miệng nói. Trong lòng của tóc vàng lập tức giật mình, đương nhiên là tiếng tăm của Lý Huỳnh Thái hắn ta đã từng nghe nói, đây chính là một người ngon độc, có điều hắn ta cũng không biết được Lý Huỳnh Thái đã đi theo Trần Tài Anh lan lộn, cho nên chỉ coi Lý Huỳnh Thái là đang nói quá thôi. Con mẹ nó, nếu như anh chính là Lý Huỳnh Thái thì ông đây chính là chủ của Hồng Thành này đó, Lý Huỳnh Thái có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này à? Tóc vàng mở miệng nói. Đúng như vậy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà nhìn, anh có bộ dạng này có thể so sánh với Lý Huỳnh Thái người ta được hả? Lão đại, đánh hắn ta một trận đi, xem hắn ta còn có dám giả mạo người khác nữa hay không. Mấy tên đàn em cũng bắt đầu ồn ào nói. Khuôn mặt của Lý Huỳnh Thái lập tức đen thui, anh ta chẳng thể nghĩ đến những người này lại còn không tin anh ta. Lần này đến phiên Trần Tài Anh cười cợt Lý Huỳnh Thái, lúc nãy Lý Huỳnh Thái cười anh ta còn cảm thấy hơi khó chịu, bắt lấy cơ hội này, anh ta cười một lần cho đáng. Lúc này, một người đứng ở bên cạnh của tóc vàng di chuyển ánh mắt lên trên người của Lâm Thanh Diện, hắn ta híp mắt lại, sau đó nói với tóc vàng, lão đại, thằng nhóc kia trông khá là quen mắt, hình như là cái tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành chúng ta đó. Tóc vàng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, phế vật mày đang nói là người tên là Lâm Thanh Diện đó hả? Đúng rồi, chính là hắn ta đó, trước kia em đã gặp một lần rồi, sao hắn ta cũng ở chỗ này vậy? Tóc vàng đảo mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ thầm tên phế vật Lâm Thanh Diện này cũng ở chỗ này rồi, vậy thì cái người lúc nãy nói mình là Lý Huỳnh Thái chắc chắn là tên lừa đảo. Sao Lý Huỳnh Thái có thể ở cùng một chỗ với tên phế vật Lâm Thanh Diện được chứ, cho nên chắc chắn là giả rồi. Con mẹ nó, quả thật là cái tên phế vật mà ai cũng biết. Trần Tài Anh, xem ra lúc trước chúng tôi đánh giá anh còn cao, không ngờ đến người dưới tay của anh vậy mà lại đều là loại người như thế này. Tóc vàng cười ha hả. Một mình tôi còn có thể đánh được 10 tên phế vật như vậy đó, đều nói Trần Tài Anh có thể so sánh được với Lý Huỳnh Thái, bây giờ xem ra toàn là chém gió mà thôi. Loại phế vật như Lâm Thanh Diện này mà cũng dám khiêu chiến cùng với chúng ta, tôi khuyên các anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi, chờ một lát nữa sẽ bị dọa cho tệ là con đó. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, tiếp theo đều nở một nụ cười, bây giờ ba người bọn họ đã trúng đạn rồi, lần này ai cũng đừng mong chê cười ai. Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn hai người bọn họ một chút, hai người bọn họ lập tức ngậm miệng lại, Lâm Thanh Diện cười cợt bọn họ không dám nói cái gì. Nhưng mà khi bọn họ cười cợt Lâm Thanh Diện, thì liền phải suy nghĩ xem có thể sẽ bị Lâm Thanh Diện xử lý hay không. Giải quyết nhanh đi đừng có lãng phí thời gian vào chút chuyện nhỏ vụn vặt này làm gì Lâm Thanh Diện miệng nói. Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều nhẹ nhàng gật đầu. Tóc Vàng nhìn thấy trong ba người bọn họ, Lâm Thanh Diện là người có quyền nói chuyện nhất, trong lòng của hắn ta liền cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà lập tức hắn ta liền cảm thấy xem thường Trần Tài Anh. Một người nghe theo mệnh lệnh của tên phế vật, vậy thì có thể lợi hại được bao nhiêu? Tôi còn tưởng rằng Trần Tài Anh là một người lợi hại biết bao nhiêu, không ngờ đến còn sợ một tên phế vật. Xem ra cũng chỉ là hư danh mà thôi, hôm nay tiêu diệt các người, chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng ở Hồng Thành. Các người chính là bàn đạp của chúng tôi. Tóc Vàng nói một cách đầy hào hứng. Lý Huỳnh Thái trực tiếp đi lên phía trước, mở miệng nói, con mẹ nó đừng có nói nhiều lời, muốn lên thì cứ lên hết một đám đi, ông đây cũng không muốn lãng phí thời gian. Mẹ kiếp, còn phách lối nữa, xen lẫn cùng với cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này có thể hay ho đến cỡ nào chứ? Các anh em, hắn ta đã không biết tốt xấu, vậy thì cứ xông lên hết một lượt đi, để cho hắn ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Tóc Vàng dẫn đầu vọt về phía của Lý Huỳnh Thái, hoàn toàn không đặt Lý Huỳnh Thái vào trong mắt. Lý Huỳnh Thái nhếch miệng, thực lực của những người này đối với anh ta mà nói cũng chỉ là một con voi đối mặt với con kiến mà thôi. Muốn xử lý bọn họ, có thể nói là không cần phải tốn nhiều sức. Anh ta trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tóc Vàng, tay của Tóc Vàng lập tức mất hết sức lực, cây đao đang cầm ở trong tay cũng rơi trên mặt đất. Sau đó, Lý Huỳnh Thái trực tiếp nâng Tóc Vàng lên, làm cho hắn ta trở thành một vũ khí hình người, quăng về phía những người ở phía sau đang xông tới. Tính tình của Lý Huỳnh Thái vốn rất táo bạo, phương thức đánh nhau cũng tương đối ngang ngược, những người đã từng đánh nhau với anh ta đều biết lúc mà anh ta bắt đầu đánh rồi. Có đôi khi ngay cả bản thân mình cũng không dung tha. Đây mới thật sự là tinh thần mà người tàn nhẫn nên có, cũng chính bởi vì cái này, Lý Huỳnh Thái mới có thể mở ra cục diện ở Hồng Thành trong một thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên anh ta còn có thể vượt lên phía trước, cũng không chỉ là bởi vì sự tàn nhẫn này, thực lực của bản thân anh ta cũng đã khá nổi trội rồi. Nhưng mà có điều vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lý Huỳnh Thái có hung ác đi nữa thì cũng không thể vượt qua nổi Lâm Thanh Diện, hơn nữa anh ta cũng đánh không lại Lâm Thanh Diện, cho nên anh ta cũng chỉ có thể thành thật mà đi theo Lâm Thanh Diện. Đáng tiếc những tên côn đồ này lại không biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, hiện tại còn tưởng là Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật, cũng không biết dùng cách nào mà leo lên đầu của Trần Tài Anh mà thôi. Tóc Vàng bị giày vò mấy lần ở trong tay của Lý Huỳnh Thái, trong nháy mắt bị mất hết sức lực, Lý Huỳnh Thái nắm lấy đầu của hắn ta mà tấn công những tên côn đồ kia. Những tên côn đồ kia đều ngã cái ạch xuống đất, Tóc Vàng càng đau đớn hơn, qua mấy lần hắn ta đã cảm giác được đầu của mình đã bị sưng phù muốn nứt ra. Chỉ trong vòng 5 phút, một nhóm hơn 20 tên côn đồ đó liền bị ngã xuống mặt đất hết toàn bộ. Lý Huỳnh Thái ném Tóc Vàng ra bên ngoài. Tóc Vàng cắn răng đứng dậy từ dưới đất, thân thể lung lay lại ngã xuống. Lý Huỳnh Thái phủi tay đi đến trước mặt của Tóc Vàng, mở miệng nói, bây giờ còn muốn xem chúng tôi là bàn đạp nữa hay không? Toàn thân của Tóc Vàng đều nổi da gà, mặt mũi của hắn ta tràn đầy hoảng sợ nhìn Lý Huỳnh Thái, nghĩ thầm sao cái tên này có thể lợi hại như vậy chứ, sẽ không phải thật sự là Lý Huỳnh Thái đó chứ. Có điều là sao Lý Huỳnh Thái có thể cùng một phe với Lâm Thanh Diện được, chắc chắn là giả, anh ta cũng chỉ đánh nhau lợi hại một chút mà thôi, thua xa so với Lý Huỳnh Thái. Tóc Vàng ngồi dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm vào Lý Huỳnh Thái. Nuốt nước bọt mở miệng nói, mày đừng có đắc ý ở đây, bọn tao đến đây cũng chỉ là thăm dò thực lực của bọn mày thôi, lão đại của bọn tao còn chưa đến đây đó, chờ lão đại đến đây rồi thì sẽ không còn cơ hội cho bọn mày đắc ý nữa đâu. Lý Huỳnh Thái nghe thấy mấy lời này của hắn ta, lúc này mới vươn nắm đấm của mình ra, muốn dạy dỗ cho Tóc Vàng một trận. Lúc này, Lâm Thanh Diện đi qua kêu anh ta dừng lại. Cậu ta cũng đã nói là mình còn có lão đại, vậy thì cứ chờ lão đại của cậu ta đến đây đi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không thì sau này bọn nó sẽ còn đến gây phiền toái cho mọi người nữa đó. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lúc này Lý Huỳnh Thái mới thu hồi nắm đấm của mình lại, mắng chửi, vậy thì tôi cũng chờ lát nữa đánh lao đại của các cậu cùng một thể luôn, con mẹ nó chứ, xem các cậu còn đắc ý được không. Tóc Vàng nhìn thấy một người có năng lực đấm đá như thế này mà thật sự nghe lời của một tên phế vật, sự sợ hãi ở trong lòng lập tức giảm bớt. Hắn ta cũng rất thông minh, không nói với Lý Huỳnh Thái nữa, mà lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, hừ, lao đại của bọn tao cũng không đơn giản như bọn mày đã nghĩ đâu, lao đại của tao lợi hại hơn chúng tao nhiều, chờ đến lúc đó bọn mày sẽ chịu đủ. Lâm Thanh Diện nhìn Tóc Vàng rồi nói, lão đại của các người là ai vậy? Chờ lát nữa anh ấy đến đây là bọn mày biết tôi, đảm bảo sẽ hù dọa bọn mày sợ chết. Tóc Vàng mở miệng nói. Sau đó, hắn ta liền lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn qua cho lão đại của bọn họ. Tóc Vàng ngồi ở trên mặt đất, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía Lý Huỳnh Thái, mở miệng nói, anh trai à, anh có thể đánh như vậy, đi theo tên phế vật này cũng thật sự quá lu mờ tài cán rồi. Không bằng anh đi theo lão đại của bọn tôi luôn đi, lão đại của bọn tôi sau này sẽ trở thành nhân vật lớn của Hồng Thành đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ làm cho anh lên như diều gặp gió. Lý Huỳnh Thái nhếch miệng, mở miệng nói, thằng nhóc à, nếu như mà cậu còn dám nói anh ấy là phế vật, tôi sẽ trực tiếp đánh gãy hai cái đùi của cậu đó, ông đây nói chuyện thì sẽ giữ lời, không tin thì cậu cứ thử xem. Tóc Vàng lập tức rụt cổ lại, thầm nói ở trong lòng, quả thật là một tên không có đầu óc, ai mà không biết Lâm Thanh Diện là một tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, anh lại còn nói đỡ cho hắn ta, thật sự là đầu óc bị nước vào rồi, người như thế này có lợi hại hơn nữa thì có lợi ích gì đâu. Gần 10 phút sau, ở cách đó không xa có một đám người mang theo khí thế hung hăng đi tới, trên người của mấy người này xăm đủ loại hình xăm, nhìn qua giống như là mấy tên cướp. Tóc Vàng lập tức liền hưng phấn, lão đại của bọn họ mang người tới đây, cũng không cần sợ ba người Trần Tài Anh nữa. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh cũng quay đầu nhìn về phía đó, hai mắt cũng hơi híp lại. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện rơi vào bóng dáng của người đang dẫn đầu, khóe miệng lập tức nâng lên một nụ cười trêu tức. Người dẫn đầu chính là người mà anh vừa mới dạy dỗ cho một trận, chính là Lôi lão hổ. Chương 84, mắt cho coi thường người khác. Tóc Vàng bò dậy từ dưới đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động chạy về phía của Lôi lão hổ. Những tên côn đồ kia cũng đều đồng loạt đứng dậy, thấy lao đại của bọn họ đến rồi, mỗi người đều khôi phục lại khí thế lúc nãy. Lao đại, cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Ở chỗ bọn họ có một người có thể đánh nhau, bọn em ứng phó không được, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của lão đại, mấy chiêu của anh là có thể xử lý bọn họ rồi. Tóc Vàng mở miệng nói. Trên mặt của Lôi lão hổ còn có vết máu ứ động, tất cả đều là bị Lâm Thanh Diện đánh, lúc này trong lòng của hắn ta đang có một ngọn lửa giận muốn tìm một cơ hội để chút giận một chút, cho nên nghe thấy Tóc Vàng nói như vậy, lập tức hỏi, đang ở đâu? Con mẹ nó, để ông đây làm vài chiêu với hắn ta, ông đây còn đang cảm thấy chán đây này. Tóc Vàng lập tức cười cười nói, lão đại, anh đừng gấp gáp mà, thật ra thì Trần Tài Anh đó căn bản cũng không lợi hại như chúng ta suy nghĩ đâu. Hắn ta vậy mà có thể nghe mệnh lệnh của một tên phế vật, người đánh nhau lợi hại đó cũng nghe lời của tên phế vật kia nốt, em nhìn thấy thật ra bọn họ cũng chỉ có tiếng mà không có miếng mà thôi, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của lão đại. Hả? Lôi lão hổ mở miệng hỏi, tên phế vật ở đâu vậy? Để tao đi xem một chút coi. Tóc Vàng lập tức dẫn theo Lôi lão hổ đi đến phía của Lâm Thanh Diện, hắn ta thấy, chỉ cần có thể xử lý Lâm Thanh Diện, hai người Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái cũng sẽ thành thật hơn. Lão đại, chính là cái tên phế vật này nè, Lâm Thanh Diện đó, nổi tiếng khắp toàn nơi Hồng Thành. Hắn ta chính là người ăn bám ở nhà họ Hứa, loại người này lão đại xử lý dễ như trở bàn tay, bọn em căn bản cũng không cần phải sợ bọn họ. Tóc Vàng nói, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý ngập tràn mà nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, lão đại của bọn tao tới rồi đây, nếu mà bọn mày biết thức thời thì nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, nếu không thì chờ một lát nữa lão đại của bọn tao ra tay, bọn mày có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Lôi lão hổ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sau khi nhìn thấy gương mặt trêu tức của Lâm Thanh Diện, trong lòng của hắn ta lập tức rơi lộ bộ, sau đó mồ hôi lạnh ở trên trán liền đổ ra. Mẹ kiếp, sao lại có thể gặp vị tổ tông này kia chứ? Hai người Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái cũng không biết trên đường đến đây, Lâm Thanh Diện đã xử lý Lôi lão hổ một trận, cho nên coi rằng Lôi lão hổ thật sự muốn ra tay, đều tiến lên phía trước một bước. Anh Diện, có cần bọn em phải ra tay không? Lý Huỳnh Thái nhỏ giọng hỏi. Lâm Thanh Diện lắc đầu cười nói, hắn ta không dám ra tay đâu. Tóc Vàng thấy Lôi lão hổ đứng yên tại chỗ, cũng hơi nghi ngờ một chút, lại mở miệng nói, lão đại, hắn ta chính là một tên phế vật, sao anh lại ngây ngẩn cả người vậy, loại người này cho dù là một mình em cũng có thể đánh được mấy người. Quần áo của Lôi lão hổ đều đã bị mồ hôi thấm ướt, Tóc Vàng đây quả thật là đẩy hắn ta vào trong hố lửa mà. Hắn ta nhanh chóng xoay người lại đá vào đúng quần của Tóc Vàng một đá, sau đó một bàn tay lại đánh lên trên mặt của hắn ta. Mẹ kiếp, mày nói ai là phế vật hả? Anh ấy chính là đại ca của tao đó, con mẹ nó mày làm phản rồi, mày cũng dám khiêu chiến với đại ca của tao nữa, hôm nay không xử lý mày thì tên Lôi lão hổ tao sẽ viết ngược lại. Nói xong, hắn ta liền bắt đầu đánh đập Tóc Vàng, làm cho những tên côn đồ kia nhìn thấy mà ngơ ngác. Lão đại của bọn họ hôm nay là bị cái gì vậy? Chẳng lẽ là uống lộn thuốc rồi? Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái cũng cảm thấy mờ mịt, không phải Lôi lão hổ đến đây để gây sự với bọn họ hả? Tại sao lại đánh đàn em của mình vậy? Hai người bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện một chút, trong lòng càng ngày càng cảm thấy sùng bái đối với Lâm Thanh Diện. Người đàn ông này thật sự quá mạnh, chẳng lẽ anh còn có năng lực khống chế ý thức của người khác nữa à? Đây là trực tiếp khống chế Lôi lão hổ à? Một lát sau, Lôi lão hổ liền đánh Tóc Vàng thành đầu heo, cả tay của Lôi lão hổ đều sưng phồng lên. Hắn ta cảm thấy đáng cũng đủ rồi, liền buông lỏng Tóc Vàng ra, quay người khom lưng túi đầu với Lâm Thanh Diện rồi nói, đại ca, đàn em này của em không hiểu chuyện, đã đụng chạm tới anh rồi, em đã dạy dỗ nó thay cho anh, hy vọng là anh đại nhân đại lượng đừng tính sổ với nó làm gì. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi, nghe nói là cậu đến đây muốn tìm Trần Tài Anh gây phiền phức à? Lôi lão hổ biến sắc, lúc này mới mở miệng nói, nào có chuyện đó, em cũng chỉ nghe qua danh tiếng uy nghiêm của Trần đại ca, cho nên mới cố ý đến đây chào hỏi một chút mà thôi, sao em có thể dám đến gây phiền toái cho Trần đại ca được chứ? Ồ, cậu mang theo nhiều người như vậy đến đây để chào hỏi, hình như cũng không giống nha. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hai mắt của Lôi lão hổ nhanh chóng đảo quanh, hắn ta xấu hổ cười một tiếng với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, đại ca, thật ra thì bọn họ đều là do em đã gọi đến đây để tặng quà đó, quà em muốn tặng nhiều lắm, một người chuyển không hết, cho nên dẫn theo một đám bọn nó đến đây luôn. Nhưng mà quà các em còn chưa mua xong thì đã bị Tóc Vàng gọi đến đây rồi, gây ra chuyện này thật sự là do hiểu lầm, nhưng mà đại ca, anh yên tâm đi, trở về thì em sẽ gửi quà đến cho anh ngay, đảm bảo sẽ để cho anh hài lòng. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, mở miệng nói, nói như vậy mới tốt nhất, tôi còn chờ quà của các cậu nữa đó, chuyện ngày hôm nay coi như xong đi, sau này muốn gây sự ở đây, tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Lôi lão hổ lập tức gật đầu mở miệng nói, đại ca, anh yên tâm đi, cả đời này em cũng sẽ không đánh chủ ý lên người của anh Trần đâu, bây giờ em sẽ trở về chuẩn bị lễ vật cho mọi người. Nói xong, Lôi lão hổ liền dẫn một đám người chật vật rời khỏi cửa của Thiên Tinh. Tóc vàng một mặt oan ức sắp khóc đến nơi, hắn ta chẳng hề nghĩ đến sau khi lão đại của hắn ta đến đây, không chỉ không có báo thù cho hắn ta, ngược lại còn đánh đập hắn ta một trận, đây quả thật là chuyện xui xẻo nhất cả đời này của hắn ta. Nhìn thấy Lôi lão hổ dẫn người đi, Trần Tài Anh và Lý Huỳnh Thái đều cười cười nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, hỏi anh đây là có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện giải thích chuyện lúc nãy một chút, hai người bọn họ cũng giật mình, đã hiểu ra tại sao Lôi lão hổ lại sợ hãi Lâm Thanh Diện như thế. Ba người bọn họ quay lại bên trong Thiên Tinh, tên mập chạy ra vào mà hỏi, mấy người kia đều bị mọi người giải quyết rồi hả? Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh liếc mắt nhìn nhau, Lý Huỳnh Thái mở miệng nói thật thì lá gan này của cậu còn nhỏ hơn so với chuột nữa đó, mấy cái tên lưu manh đó mà cũng dọa cậu sợ hãi thành như thế này. Lúc nãy tôi bị Tiêu chạy chứ bộ, nếu không tôi đảm bảo sẽ hù dọa mấy tên lưu manh kia tè ra quần. Tên mập ưỡn ngực nói, có đúng vậy không? Hôm nay nhà vệ sinh sửa chữa mà, không thể sử dụng được, cậu đi ra ở quần trong luôn hả? Trần Tài Anh cười nói. Tên mập lập tức cảm thấy xấu hổ. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi, các người cần tiền, tôi bỏ ra. Anh Trần, đi một chuyến với tôi đến ngân hàng đi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra một biểu cảm không tin. Có phải là anh đã có cái gì hiểu lầm đối với tài chính mà bọn em cần không vậy? Số tiền mà bọn em cần chính là 300 tỷ đó. Tên mập mở miệng nói. Anh Diện, lúc trước anh cũng đã từng nói chúng ta tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp, 300 tỷ nhiều lắm đó, không thể tìm dễ dàng như vậy đâu. Lý Huỳnh Thái cũng mở miệng nói. Lý Huỳnh Thái cũng không biết là Lâm Thanh Diện còn có tập đoàn Thiên Dương, cho nên anh ta cũng không biết rõ vốn liếng của Lâm Thanh Diện cho lắm. Trần Tài Anh thở dài, mở miệng nói, số tiền này cứ để tôi nghĩ cách đi, mấy năm nay cậu cứ luôn ở nhà họ Hứa, cuộc sống cũng khổ cực, đi đâu để tìm ra 300 tỷ cơ chứ, chuyện này cũng không cần cậu phải quan tâm đâu. Lâm Thanh Diện nhịn không được mà bật cười, không nghĩ đến ba người này đều không tin tưởng anh như thế. Tôi có nhiều tiền như vậy hay không, anh cứ đi đến ngân hàng với tôi một chuyến không được à? Lâm Thanh Diện cười nói. Trần Tài Anh nhìn thấy Lâm Thanh Diện không giống như là đang nói khoác, trong lòng cũng hơi dao động. Được thôi, đã như vậy rồi, vậy thì tôi sẽ đi cùng với cậu đến ngân hàng một chuyến. Trần Tài Anh nói. Hai người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi Thiên Tinh, đón xe đi đến ngân hàng. Trên đường đi, Trần Tài Anh còn hỏi Lâm Thanh Diện mấy lần, có phải là anh thật sự có nhiều tiền như vậy không? Lâm Thanh Diện chê Trần Tài Anh phiền phức, liền nói với anh ta là mình có tài sản mấy chục nghìn tỷ để cho anh ta khỏi phải hỏi nữa. Đương nhiên là Trần Tài Anh không tin, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng đã nói có thể cho anh ta 300 tỷ, vậy thì không chừng có thể thật sự lấy ra, có điều đây cũng chắc là mức giới hạn của Lâm Thanh Diện rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Trần Tài Anh lập tức cảm kích, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện cho người khác 300 tỷ. Nhưng mà anh ta cũng không biết Lâm Thanh Diện cũng không hề nói dối, 300 tỷ đối với anh mà nói, quả thật cũng không tính là cái gì. Không bao lâu sau, hai người bọn họ đều đã đến ngân hàng. Bởi vì lúc nãy chuyện của Lôi lão hổ đã làm mất chút thời gian, bây giờ ngân hàng đã sắp đến lúc tan việc. Hai người Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh cùng nhau đi vào sảnh của ngân hàng, ở bên trong không có nhiều người, quản lý sảnh đang buồn bực chán nản đứng ở một bên chơi điện thoại di động. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt của quản lý sảnh, mở miệng nói, "Xin chào, tôi muốn chuyển tiền." Quản lý sảnh ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh một chút, nhìn thấy hai người này ăn mặc lôi thôi, trông không có nhiều tiền, cho nên nói, "Ra cây ATM mà rút. Số tiền mà tôi muốn chuyển tương đối lớn, ATM không chuyển được." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Anh không ngờ đến thái độ của nhân viên làm việc ở ngân hàng này lại kém như vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Quản lý sảnh nhếch miệng, lần này cũng không ngẩng đầu lên mà nói thẳng, "Chúng tôi sắp tan làm rồi, cậu tự mình đi ATM rút hoặc là chờ ngày mai lại đến. Bây giờ cách thời gian tan việc của các người còn nửa tiếng đồng hồ, xử lý một nghiệp vụ chuyển khoản giúp cho tôi cũng không khó lắm đâu nhỉ?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Quản lý sảnh hơi không kiên nhẫn, cất điện thoại di động vào, trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi mở miệng nói, "Cái cậu này, cậu nghe không hiểu lời nói của tôi hả? Cậu đi qua cây ATM mà chuyển tiền đi, cũng không tốn của cậu bao nhiêu thời gian. Hạn mức chuyển tiền của tôi tương đối lớn, ATM không chuyển được, ông nghe có hiểu không vậy?" Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Trần Tài Anh ở bên cạnh đã hơi không nhìn được rồi, mở miệng nói, "Nếu không thì ngày mai chúng ta lại đến đi." Trong lòng của Lâm Thanh Diện cảm thấy tức giận, mở miệng nói, "Bây giờ còn có nhiều thời gian như vậy, tại sao phải đợi đến ngày mai, hôm nay nhất định phải chuyển tiền này cho xong. Dựa vào cậu thì có thể chuyển được bao nhiêu, ATM đã đủ rồi, cậu cũng đừng có đứng ở đây lãng phí thời gian của tôi nữa." Quản lý sảnh cười nhạo nói. Lúc này, có một cậu thanh niên trong bộ quần áo chỉnh tề đi vào ngân hàng từ bên ngoài, còn đeo một cái đồng hồ đắt đỏ, trông có vẻ là người có tiền. Người đó vừa mới đi vào, quản lý sảnh lập tức mang một gương mặt tươi cười đi tới, "Vương công tử, sao cậu lại đến đây vậy, muốn làm nghiệp vụ gì ạ?" "Tôi đến đây chuyển ít tiền, làm giúp tôi một chút đi." Cậu thanh niên mở miệng nói. "Không thành vấn đề, cậu đi theo tôi đi, để tôi kêu bọn họ làm cho cậu." Quản lý sảnh dẫn Vương công tử đi qua bên đó. Lâm Thanh Diện thấy thế, lúc này mới mở miệng nói, "Không phải là lúc này ông nói sắp tan việc rồi à, tại sao lại làm cho cậu ta mà lại không làm cho tôi?" Quản lý sảnh quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, không khách khí mà nói, "Vương công tử là ai chứ, còn cậu là ai chứ? Cậu có thể so sánh với cậu ấy được hả? Đi nhanh lên đi, đừng có làm cản trở công việc của tôi." Chương 85, mua cả cái ngân hàng cũng không thành vấn đề. Giọng nói của quản lý sảnh rất lớn, thu hút ánh mắt của mấy người ở trong sảnh nhìn sang. Bọn họ quan sát Lâm Thanh Diện một chút, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương công tử chính là một người có tiền, đương nhiên ngân hàng phải đối xử chu đáo rồi, không có tiền mà cũng đi so sánh với người ta. Xã hội này, người nào nhiều tiền thì người đó định đoạt, người này lại còn om sòm ở đây. Nếu như cậu ta cũng có tiền giống như Vương công tử, chắc chắn là ngân hàng này cũng sẽ đối xử đặc biệt với cậu ta. Chậc chậc, trên người của người đó ăn mặc thiếu thốn như vậy, vừa nhìn liền biết không có bao nhiêu tiền rồi, vậy mà cũng mơ tưởng có thể so sánh được với Vương công tử, thật sự quá buồn cười mà. Vương công tử quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, trên mặt cũng mang theo một nụ cười trêu tức, mở miệng nói, "Người anh em à, thẻ ngân hàng này của tôi chính là thẻ hội viên vàng đó, được hưởng ưu đãi này, nếu như cậu cũng muốn ông ấy đối xử với cậu như vậy thì cũng là một cái thẻ như vậy đi. Nhưng mà là một cái thẻ này, không chừng còn vượt qua số tiền gửi tiết kiệm của cậu nữa đó." Quản lý sảnh lập tức nở nụ cười mở miệng nói, "Vương công tử nói rất đúng, sao mà cậu ta có thể làm được chiếc thẻ vàng ở chỗ của chúng tôi chứ, một tên quỷ nghèo kiết xác." Trần Tài Anh nhìn thấy hai người đó khoe khoang như vậy, trong lòng cũng thấy rất khó chịu. Cho dù Lâm Thanh Diện có nhiều tiền hay là không, những người này cũng không nên như thế này. "Cậu Diện, cậu có cần để tôi kêu Lý Huỳnh Thái đến đây xử lý hai người bọn họ một trận hay không?" Trần Tài Anh mở miệng nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, sau đó lấy thẻ ngân hàng của mình ra lắc lư ở trước mặt của quản lý sảnh, mở miệng nói, "Têu giám đốc ở chỗ của các người đến đây." Quản lý sảnh nhìn chằm chằm vào thẻ ngân hàng ở trong tay của Lâm Thanh Diện, lập tức niết miệng. Ông ta cũng không nhận ra chiếc thẻ ngân hàng ở trong tay của Lâm Thanh Diện, bởi vì loại thẻ ngân hàng này được phát hành quá ít, chỉ có người có tiền nhất mới có thể có được. Quản lý sảnh căn bản cũng không thể tiếp xúc được. "Cậu là người ngu hả? Hội viên ở chỗ của chúng tôi không phải là thẻ vàng thì chính là thẻ bạc, cậu cầm một tấm thẻ đen lắc lư ở chỗ này cho ai xem, còn muốn gặp giám đốc của chúng tôi, nằm mơ đi." Quản lý sảnh khinh thường nói. Lúc này, Vương công tử đứng ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, anh ta nhìn tấm thẻ ngân hàng màu đen ở trong tay của Lâm Thanh Diện, hít một ngụm khí lạnh. "Vương công tử, chúng ta đi vào đi, đừng phản ứng lại cái tên quỷ nghèo này nữa. Tránh cho cậu ta làm dơ mắt của cậu." Quản lý sảnh mở miệng nói. Vương công tử cũng không phản ứng lại ông ta, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ở trong tay của Lâm Thanh Diện, hoảng sợ nói, "Cái này đây là thẻ đen của ngân hàng thế giới hả?" Lâm Thanh Diện nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã có một người biết được thứ này, nếu không, hôm nay anh chỉ sợ thật sự không có cách nào chuyển khoản được cho Trần Tài Anh. Vẻ mặt của quản lý sảnh vô cùng tò mò, mở miệng hỏi, "Thẻ đen của ngân hàng thế giới? Đó là cái gì vậy?" Trần Tài Anh cũng chưa từng nghe nói thẻ đen của ngân hàng thế giới, nhìn kỹ tấm thẻ ở trong tay của Lâm Thanh Diện một chút, cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt. Nếu như anh ta biết được tấm thẻ này của Lâm Thanh Diện có thể xài không có giới hạn, anh ta cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa. "Ông nhanh chóng kêu giám đốc của các người đến đây đi." Vương công tử quay người lại nói với quản lý sảnh. Vương công tử quản lý sảnh không biết Vương công tử đây là bị cái gì, vậy mà lại nói giúp thay cho cái tên quỷ nghèo kiết xác này. "Kêu ông đi thì ông đi liền đi, con mẹ nó, đừng có lề mề ở chỗ này nữa." Vương công tử la lớn. Quản lý sảnh không dám thất lễ, nhanh chóng nhẹ nhàng gật đầu với Vương công tử rồi liền đi vào bên trong gọi giám đốc. Trên mặt của Vương công tử lộ ra vẻ tràn đầy hối náy đối với Lâm Thanh Diện, cười làm lành nói, "Anh, tôi thật sự xin lỗi nha. Lời nói lúc nãy của tôi có chút không thích hợp, tôi giải thích với anh một chút, hy vọng anh đừng để ý. Nếu không thì chờ một lúc nữa mời cậu ăn một bữa cơm, xem như là nhận lỗi với cậu, như thế nào?" "Không cần đâu." Lâm Thanh Diện hờ hững mở miệng. Vương công tử cũng không dám nói cái gì cả, dù sao thì trong lòng của anh ta hiểu rất rõ ràng, một người có được thẻ của ngân hàng thế giới, tuyệt đối không phải là người mà anh ta có thể chọc được. Cho dù không có cách nào trở thành bạn bè với Lâm Thanh Diện, anh ta cũng tuyệt đối không thể để cho Lâm Thanh Diện đứng ở một phe đối lập với anh ta được. Người có thể cầm được thẻ đen của ngân hàng thế giới đều có khả năng nắm trong tay một lực lượng khá mạnh mẽ, trong nhà của anh ta làm ăn, đương nhiên biết người này lợi hại. Một khi Lâm Thanh Diện coi anh ta là kẻ thù, vậy thì chuyện làm ăn ở trong nhà của anh ta chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Vương công tử là một người thức thời, sau khi ý thức được điểm này liền nhanh chóng nói lời xin lỗi với Lâm Thanh Diện. Những người ở xung quanh đều mang theo vẻ mặt kỳ quá mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, bọn họ đều không hiểu rõ Vương công tử bị làm sao vậy. Đột nhiên lại nói xin lỗi với Lâm Thanh Diện, cái này hoàn toàn lật đổ cách nhìn của bọn họ đối với Vương công tử. Trần Tài Anh đi đến bên cạnh của Lâm Thanh Diện, nhỏ giọng hỏi, "Cậu Diện, chẳng lẽ tấm thẻ đen này của cậu chính là cái thẻ cao cấp nhất ở ngân hàng này hả? Khó trách cậu nói có thể cho tôi 300 tỷ được." Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, "Ở ngân hàng này không thể làm cái thẻ này được đâu, tiền ở trong tấm thẻ này mua cả cái ngân hàng này cũng không thành vấn đề." Trong lòng của Trần Tài Anh giật mình, lại nhìn về phía tấm thẻ ở trong tay của Lâm Thanh Diện một lần nữa, có thể mua được cả cái ngân hàng này, vậy có bao nhiêu tiền lận chứ? Không qua một lát sau, quản lý sảnh liền dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi tới. Người kia chính là giám đốc của ngân hàng này. Giám đốc nhìn thấy Vương công tử đang đứng ở chỗ đó, lập tức đi tới bắt tay với Vương công tử. Về phần Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh, ông ta nhìn cũng chưa từng nhìn. "Vương công tử, hóa ra là cậu à, tôi còn tưởng rằng là ai đó gấp gáp kêu tôi ra đây vậy chứ." Giám đốc cười nói. Lúc này Vương công tử hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Thái độ phục vụ của nhân viên ở chỗ của ông quá kém, kêu ông ra đây cũng là vì chuyện này đó." Bây giờ anh ta hết sức lấy lòng, Lâm Thanh Diện đương nhiên cũng không thể đứng cùng một phía với người của ngân hàng được. Lúc này giám đốc mới sững sờ mở miệng nói, Vương công tử không biết là người nào đã đắc tội cậu vậy? Vương công tử đưa tay chỉ vào quản lý sảnh, mở miệng nói, không phải đắc tội tôi, mà là đắc tội với cái cậu này đây. Quản lý sảnh của các người không phục vụ cho khách hàng mà còn bênh váo tự đắc, không để khách hàng vào trong mắt, chuyện này nhất định phải có một lời giải thích. Giám đốc quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, thấy anh bận quần áo rẻ tiền, trong lòng cảm thán hẳn cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, liền mở miệng nói, Vương công tử đừng nói dỡ chứ, quản lý sảnh nếu đắc tội với cậu thì tôi sẽ xử lý ông ta, nếu như là người này thì coi như bỏ đi. Giám đốc nói rất đúng đó, giải thích gì với cái tên nghèo kiết xác này chứ, nếu như tôi có thể đắc tội với Vương công tử thì tôi đã xin lỗi Vương công tử rồi. Quản lý sảnh mở miệng cười nói, ông nói ai là quỷ nghèo kiết xác chứ? Vương công tử tức giận nói, nếu như ông ta làm cho Lâm Thanh Diện tức giận, không chừng người không may mắn cũng không phải là một mình ông ta. Chính là cái người này đó, Vương công tử, cậu đừng bị cậu ta dắt mũi, cái gì mà thẻ đem của ngân hàng thế giới chứ, loại đồ vật như thế này chỉ là lừa gạt người thôi. Quản lý sảnh tự cho là đúng mà nói. Lúc này Vương công tử còn chưa lên tiếng, giám đốc đã xoay người lại trừng mắt nhìn quản lý sảnh, mở miệng nói, ông nói cái gì? Thẻ đen của ngân hàng thế giới. Đúng vậy đó, người này cầm một tấm thẻ đen, Vương công tử nói đó chính là thẻ đen của ngân hàng thế giới. Quản lý sảnh còn xem thường mà nói. Giám đốc liền nhanh chóng nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt thái độ liền trở nên cung kính hơn rất nhiều. Chào cậu, thật xin lỗi, xin hỏi cậu có thể cho tôi nhìn thẻ của cậu một chút không? Lâm Thanh Diện đưa chiếc thẻ ngân hàng ở trong tay của mình tới. Sau khi giám đốc nhìn thoáng qua, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo liền nhanh chóng khom lưng nói xin lỗi với Lâm Thanh Diện, kính chào quý khách, thật sự rất xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho cậu, tôi nhất định sẽ xử phạt nhân viên đã bất kính với cậu dựa theo quy định một cách nghiêm khắc, hy vọng là cậu có thể tha thứ cho sai lầm lần này của chúng tôi. Quản lý sảnh ở một bên lập tức trợn tròn mắt, ông ta không hiểu tại sao giám đốc lại vì một tấm thẻ ngân hàng, đột nhiên liền cung kính với cái thằng nhóc mặc quần áo nghèo rách ngồng tới này. Giám đốc làm cái gì vậy? Thẻ ngân hàng này của cậu ta cũng không phải là thẻ VIP của ngân hàng chúng ta mà, cung kính với cậu ta như vậy làm cái gì chứ? Quản lý sảnh mở miệng nói. Giám đốc mang theo vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn về phía quản lý sảnh, mở miệng nói, tấm thẻ của cậu ấy chính là tấm thẻ đen của ngân hàng thế giới được phát hành giới hạn, toàn thế giới cũng chỉ có 100 tấm. Tấm thẻ này của cậu ấy thông dụng với ngân hàng trên toàn thế giới, có được quyền ưu tiên tối cao nhất, còn có thể sử dụng vô hạn. Chỉ cần cậu ấy muốn, mua lại ngân hàng này của chúng ta cũng không thành vấn đề. Ông nói xem, tôi có nên cung kính đối với cậu ấy hay không? Sau khi quản lý sảnh nghe thấy lời này của giám đốc, trong lòng liền lộ bộ, lập tức hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện một chút. Cho đến giờ phút này, ông ta mới biết được người mà mình đắc tội đáng sợ đến cỡ nào. Quý khách, thật sự xin lỗi, trước đó đầu óc của tôi bị nóng, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Quản lý sảnh đi nhanh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, không người cầu xin tha thứ. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến quản lý sảnh, mở miệng nói với giám đốc, dựa theo quy định ở ngân hàng của các người mà làm đi, nếu không thì quy định ở ngân hàng của các người được dùng để trang trí rồi. Giám đốc lập tức gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía quản lý sảnh, mở miệng nói, ngày mai ông đến bộ phận nhân sự nộp đơn từ trước đi, chuyện này tôi cũng không thể giúp gì được cho ông rồi. Quản lý sảnh sắc khóc, ông ta cũng mới lên vị trí quản lý sảnh không bao lâu, ông ta nghĩ là mình còn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng mà tương lai tốt đẹp này còn chưa bắt đầu thì đã bị chính ông ta làm cho không còn gì nữa. Lúc này, cho dù ông ta có hối hận thì cũng vô ích. Quý khách, mời cậu đi theo tôi, tất cả nghiệp vụ mà cậu cần xử lý, tôi đều có thể làm cho cậu. Giám đốc mở miệng nói. Tôi cần chuyển một ít tiền. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Những người ở xung quanh đều mang theo vẻ tò mò mà nhìn về phía bên này, không ngờ đến chuyện lại phát triển thành cái dạng này. Rốt cuộc là cái thẻ ở trong tay người kia là thật hay giả vậy chứ, nhìn quần áo mà cậu ta mặc cũng không giống như là người có tiền mà, không phải là cậu ta cũng bởi vì muốn chuyển vài triệu mà làm cho quản lý sảnh bị khai trừ đó chứ. Chậc chậc. Tấm thẻ đó của cậu ta có thể là thật đó, nhưng mà tấm thẻ đó của cậu ta có thể sử dụng vô hạn, cậu ta còn cần chuyển tiền để làm gì? Chắc là chuyển cũng không được bao nhiêu, đáng tiếc là quản lý sảnh này cũng bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà bị khai trừ. Quản lý sảnh nghe thấy lời của mọi người xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy không cam lòng. Nếu như Lâm Thanh Diện thật sự chỉ là chuyển mấy triệu đồng, bởi vì bản thân mình không giúp anh làm mà mình đã bị khai trừ, vậy thì thật sự quá oan uổng rồi. Dù sao thì chuyển mấy triệu thì dùng ATM quả thật có thể chuyển được, ông ta cũng không nói sai. Nhiều lắm thì thái độ của ông ta kém một chút mà thôi. Quý khách, cho hỏi cậu muốn chuyển bao nhiêu tiền vậy? Cho dù muốn đuổi việc tôi đi nữa thì cũng phải cho tôi biết chuyện chứ, dù sao ATM quả thật có thể chuyển tiền, tôi là vì hiệu suất công việc nên mới nói như vậy. Quản lý sảnh kiên trì nói. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, 300 tỷ, ATM có thể chuyển được không vậy? Toàn bộ đại sảnh liền lập tức rơi vào yên lặng. Chương 86, con đồng ý. Quản lý đại sảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Diện, 300 tỷ. Đối với anh ta mà nói thì cả đời này anh ta cũng không thể kiếm được con số trên trời này đâu. Sau khi nghe được Lâm Thanh Diện nói ra con số kia, quản lý đại sảnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể vốn đang thẳng tắp lập tức sụt xuống. Thưa ngài, số tiền mà ngài muốn chuyển khoản quá lớn nên đương nhiên ATM bình thường không làm được, năng lực và nghiệp vụ quản lý đại sảnh của chúng tôi chưa đủ tốt nên khai trừ anh ta cũng là trừng phạt đúng tội. Mời ngài đi theo tôi sẽ giúp ngài làm chuyển khoản. Vẻ mặt giám đốc tràn đầy cung kính nhìn Lâm Thanh Diện. Đối với một người sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới mà nói thì một quản lý đại sảnh hoàn toàn không là cái gì cả, nói đuổi là đuổi thôi. Lâm Thanh Diện cũng không lãng phí thời gian thêm nữa mà đi theo giám đốc vào trong phòng VIP cao cấp bên trong xử lý việc chuyển khoản, Trần Tài Anh cũng nhanh chóng vào theo. Lúc từ ngân hàng đi ra, trong tay Trần Tài Anh đang cầm một tấm thẻ ngân hàng, cánh tay anh ta cũng hơi run rẩy giống như tấm thẻ ngân hàng này có trọng lượng rất lớn vậy. Anh ta tận mắt nhìn thấy quản lý ngân hàng chuyển 300 tỷ từ tấm thẻ kia của Lâm Thanh Diện sang tấm thẻ anh ta đang cầm trong tay, cho tới bây giờ cảm giác của anh ta vẫn giống như là đang nằm mơ vậy. Lâm Thanh Diện, rốt cuộc là cậu còn có bao nhiêu bí mật nữa vậy? Người người đều nói cậu là thứ rác rưởi nổi tiếng nhất ở Hồng Thành này, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác toàn bộ người ở Hồng Thành này không ai có thể sánh được với cậu nhỉ? Trần Tài Anh bùi ngùi nói. Lâm Thanh Diện cười cười, anh cũng không trả lời vấn đề của Trần Tài Anh mà là mở miệng nói, tôi giao toàn bộ số tiền này cho anh xử lý và tôi cũng đang chờ một ngày anh nắm trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành, đừng để tôi phải thất vọng. Trần Tài Anh lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cậu yên tâm đi, nếu ngay cả chuyện này mà tôi cũng không làm được thì tôi thật sự nên trở về bán bánh trứng cho rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó tách ra ở cửa ngân hàng. Vốn Vương công tử định chờ Lâm Thanh Diện làm xong chuyện thì sẽ nhận lỗi với anh thật tốt. Nhưng lúc Lâm Thanh Diện đi vào làm chuyển khoản thì đột nhiên bạn gái anh ta nói với anh ta là mình có chuyện rất gấp cần tìm anh ta nên anh ta không còn cách nào khác đành phải chạy tới. Ai ngờ sau khi anh ta chạy tới mới biết thì ra bạn gái anh ta đang thích một cái túi nên lừa anh ta tới trả tiền. Trong lòng Vương công tử vô cùng sốt ruột, sau khi trả tiền xong anh ta vội vàng chạy về nhưng lúc về tới ngân hàng mới biết Lâm Thanh Diện đã đi rồi. Trong lòng anh ta thầm mắng bạn gái mình cả trăm lần. Một cơ hội cực tốt như vậy lại bởi vì một cái túi của cô ta mà bỏ lỡ mất. Con chó cái thối tha làm chậm trễ chuyện lớn của ông đây, sớm muộn gì ông đây cũng đá cô đi cho mà xem. Về đến nhà đã là trạm vào tối. Tống Huyền Khanh làm một bàn thức ăn ngon để bồi bổ thân thể cho Hứa Bích Hoài. Khoảng thời gian này tiền lương của Hứa Bích Hoài đã được tăng thêm mấy lần nên số tiền nộp lên cho Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng tăng lên rất nhiều. Dạo này Tống Huyền Khanh dùng tiền cũng biến thành vung tay quá chán chứ không phải người hay trả giá giống như trước kia nữa. Hứa Bích Hoài lái xe về đến nhà. Sau khi vào trong nhà chuyện đầu tiên cô làm không phải là ngồi xuống ăn cơm mà kéo Lâm Thanh Diện vào trong phòng xoa bóp. Tống Huyền Khanh thấy hai người đi vào phòng thì lập tức ngăn bọn họ lại. Hai người làm cái gì vậy? Tống Huyền Khanh trừng mắt với Lâm Thanh Diện giống như Lâm Thanh Diện muốn làm gì con gái của bà ta vậy? Mẹ, công việc cả ngày của con quá mệt mỏi nên muốn để Lâm Thanh Diện đấm bóp cho con một chút, mẹ ngăn cản làm gì? Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Đấm bóp? Để mẹ làm cho con, không thể để cho Lâm Thanh Diện chạm vào con được, mấy ngày nay mẹ vẫn luôn cảm thấy hai người các con không ổn. Mẹ thấy hai đứa đi vào phòng không chắc đã là xoa bóp mà là làm chuyện khác thì đúng hơn đấy. Vẻ mặt Tống Huyền Khanh giống như vừa khám phá ra sự thật. Hứa Bích Hoài dở khóc dở cười, không ngờ Tống Huyền Khanh lại nghi ngờ hai người bọn họ làm chuyện khác. Mẹ, mẹ nói cái gì đấy, thật sự chỉ là để Lâm Thanh Diện đấm bóp giúp con mà thôi. Hứa Bích Hoài giải thích nói. Ừ, vậy cũng không được, thằng nhóc Lâm Thanh Diện này có mưu đồ làm loạn với con nên con phải tăng cường cẩn thận hơn đấy. Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Con và anh ấy là vợ chồng hợp pháp của nhau mà. Hứa Bích Hoài lý nhí nói. Tống Huyền Khanh chưa từng và cũng không bao giờ coi Lâm Thanh Diện là con rể của bà ta cho nên cũng không tán đồng với lời này của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ đành phải chịu đựng cái lưng đau nhức ngồi xuống trước bàn ăn, cô dự định ăn cơm trước sau đó chờ buổi tối lúc đi ngủ sẽ để cho Lâm Thanh Diện xoa bóp giúp cô. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ của Hứa Bích Hoài cũng có chút đau lòng nhưng suy nghĩ của Tống Huyền Khanh không phải là thứ mà anh có thể phỏng đoán được cho nên anh cũng muốn đợi buổi tối lúc đi ngủ sẽ xoa bóp cho Hứa Bích Hoài. "Nào con gái, ăn chút cá đi, bồi bổ đầu óc." Tống Huyền Khanh gấp thức ăn cho Hứa Bích Hoài. Con gái chúng ta càng ngày càng có tiền đồ, hôm nay đứa con trai của nhà họ Phương ở dưới lầu kia gặp tôi không còn vênh vang đắc ý như trước kia nữa mà còn phải chạy tới chào tôi một tiếng chú nữa đấy. Hứa Quốc Hoa cười nói. Lúc này Tống Huyền Khanh cũng đắc ý nói, ông cũng không nhìn một chút xem là con gái của ai sinh ra, đương nhiên là con gái của chúng ta có tiền đồ rồi nhất là sau khi tiếp quản hợp tác với tập đoàn Thiên Dương thì đã có không ít người nhà họ Hứa đã bắt đầu định bợ chúng ta, tất cả chuyện này đều phải cảm ơn con gái chúng ta đấy. Lúc này Hứa Bích Hoài mới mở miệng, ba, mẹ, chuyện này hoàn toàn là công lao của Lâm Thanh Diện. Là anh ấy giúp con lấy được hạng mục này nên hai người phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Cô cho rằng đã đến lúc phải thay đổi hình tượng của Lâm Thanh Diện ở trong lòng hai người Tống Huyền Khanh mà chuyện lần này cũng đã thể hiện rõ được năng lực của Lâm Thanh Diện rồi. Nhưng cô vẫn biết là Tống Huyền Khanh vô cùng chán ghét Lâm Thanh Diện nên xem ra lần này Tống Huyền Khanh vẫn cứ cố chấp cho rằng Lâm Thanh Diện không hề liên quan gì tới chuyện đó. Cảm ơn cái giám ấy, chuyện lần này sao có thể có công lao của nó được, con đừng tưởng ba mẹ già rồi nên hồ đồ nhé, lần này con có thể nhận được hạng mục kia hoàn toàn là bởi vì dựa vào năng lực của mình. Con gái của mẹ ưu tú thế nào không hề liên quan với Lâm Thanh Diện đâu nhé. Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Hứa Bích Hoài không nói nên lời, mãi sau cô mới mở miệng nói, mẹ, hợp đồng lần này có được là nhờ Lâm Thanh Diện, công lao của anh ấy to lớn như vậy mà chẳng lẽ mẹ lại không nhìn thấy ư? Ừ, con đừng ở đây nói dối mẹ nữa, rõ ràng hợp đồng này là chính con tự lấy được nhưng con cứ cố ý nói là nhờ Lâm Thanh Diện là thế nào, mẹ biết con muốn để ba mẹ thay đổi ấn tượng về nó nhưng con cũng phải nhìn một chút xem nó có đức hạnh gì đã chứ, sao nó có thể làm được chuyện như vậy. Tống Huyền Khanh liếc mắt nói. Đúng vậy con gái à. Con cũng đừng bận tâm đến thứ rác rưởi này nữa. Hứa Quốc Hoa phụ họa theo. Hứa Bích Hoài không ngờ hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa lại bóp méo sự thật như thế, khả năng bịa chuyện của bọn họ quả là khiến cho người ta giận sôi. Mẹ, chuyện này thật sự là Lâm Thanh Diện đàm phán được chứ con không hề làm gì cả. Hứa Bích Hoài gần như sắp phát điên. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài một chút, cười nói, ăn cơm trước đã, đừng xoắn xuýt chuyện này nữa. Con xem đi, chính Lâm Thanh Diện cũng thừa nhận như vậy rồi đấy. Tống Huyền Khanh bắt được cơ hội, vội vàng nói. Trong nháy mắt Hứa Bích Hoài không còn tâm trạng để mà ăn cơm nữa, cô thật sự cảm thấy ba mẹ mình đã không còn bất kỳ biện pháp nào để nói chuyện nữa. Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện chằm chằm, sau đó mở miệng nói, tôi đã dọn dẹp xong căn phòng ở dưới tầng hầm kia rồi nên sau này Lâm Thanh Diện chuyển xuống ngủ ở tầng hầm đi, công việc của Bích Hoài mệt mỏi như vậy nên cậu không thể quấy rầy nó nghỉ ngơi được. Lâm Thanh Diện chịu ấm ức một chút cũng chỉ là vì để tốt cho Bích Hoài thôi. Tống Huyền Khanh vừa nói dứt lời, Hứa Bích Hoài cũng chịu không nổi nữa, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy bà ta hơi quá đáng rồi. Không được. Hai người chăm miệng một lời. Cái gì mà không được chứ? Cứ làm theo lời tôi nói đi, con gái mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Tống Huyền Khanh mở miệng nói. Mẹ khổ tâm cái gì chứ? Con thấy mẹ chính là không muốn để cho con tốt hơn thì có, con đã mệt mỏi như vậy rồi mà mẹ lại còn nghĩ ra cách khiến cho con ngột ngạt thêm. Hứa Bích Hoài kêu lên. Con gái, con suy nghĩ cho thật kỹ đi, bây giờ địa vị của con ở nhà họ Hứa càng ngày càng cao mà tiền đồ tương lai của con cũng vô cùng rộng mở. Lâm Thanh Diện chính là nhìn vào điểm này nên gần đây mới có thể thân thiết với con như thế, bởi vì nó biết chỉ cần khiến con mang thai con của nó thì con sẽ không chạy được nữa. Cuối cùng Tống Huyền Khanh cũng đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Hứa Bích Hoài lập tức mở to hai mắt, không ngờ Tống Huyền Khanh lại có tính toán như vậy. Mẹ đang nói bậy bạ cái gì đấy, sao Lâm Thanh Diện lại là loại người như mẹ nói được hơn nữa, con và anh ấy cũng là vợ chồng hợp pháp của nhau nên cho dù con có mang thai con của anh ấy đi chăng nữa thì con cũng không hối hận. Hứa Bích Hoài hét lên. Tống Huyền Khanh bị tức sắc mặt vô cùng khó coi, bà ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, sau này cậu nhất định phải ngủ dưới tầng hầm, phòng của Bích Hoài cậu không được phép bước vào nửa bước, mấy năm nay nhà chúng tôi đã tạo điều kiện cho cậu ăn tạo điều kiện cho cậu uống nên bây giờ có để cậu phải chịu chút ấm ức thì cậu cũng không thể nói cái gì. Ngày mai cậu chuyển xuống tầng hầm luôn đi, nếu không thì cút ngay ra ngoài cho tôi, vĩnh viễn đừng bao giờ bước chân vào cửa nhà chúng tôi nữa. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện trầm xuống, lạnh lùng nói, bảo con và Bích Hoài tách ra ngủ, tuyệt đối không thể nào. Trước kia anh khắp nơi nhường nhịn hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa là xem ở công lao bọn họ nuôi nấng Hứa Bích Hoài lớn như thế, nhưng từ lần trước Tống Huyền Khanh ép anh và Hứa Bích Hoài ly hôn thì anh cũng đã hiểu rõ, dù anh có nhường nhịn như thế nào thì Tống Huyền Khanh cũng không có chút nào gọi là chấp nhận anh cả. Cho nên Lâm Thanh Diện đã quyết định sau này chỉ cần chuyện gì liên quan đến anh và Hứa Bích Hoài thì anh tuyệt sẽ không nhượng bộ. Tống Huyền Khanh không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ cãi lại lời bà ta nên trong lúc nhất thời cũng có chút tức giận, mở miệng nói, cái nhà này không tới lượt cậu quyết định, đây là nhà tôi cho cậu ở thì cậu mới được ở, tôi bảo cậu đi thì cậu nhất định phải đi. Nếu đã như vậy thì con và Bích Hoài sẽ dọn ra ngoài ở để mẹ đỡ phải phiền lòng. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Tống Huyền Khanh sững sờ sau đó lập tức cười nhạo, mở miệng nói, cậu đừng cố ra vẻ với tôi nữa, hai người dọn ra ngoài thì ở đâu được chứ? Ở bên ngoài cậu có nhà ở hả? Thứ rác rưởi không có gì trong tay như cậu sau khi ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào con gái của tôi mà sống lại còn dám ở chỗ này khoe khoang lên mặt với tôi. Con có thể tự mua nhà của mình. Lâm Thanh Diện cau mày nói. Tống Huyền Khanh hoàn toàn không tin Lâm Thanh Diện, bà ta quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, Bích Hoài con thấy không, tên rác rưởi này ngoại trừ cái miệng ra thì hoàn toàn không có chút bản lĩnh nào hết, nó còn cảm thấy mình mua được nhà ở cơ đấy, thật sự là buồn cười, mẹ thấy nó chỉ có thể mang con ra ở cống thoát nước thôi. Con muốn đi cùng tên rác rưởi này ra ở cống thoát nước sao? Cuộc sống đó đổi thành ai khác thì người ta cũng không thể chịu nổi. Tống Huyền Khanh cảm thấy Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ không đi theo Lâm Thanh Diện ở cống thoát nước rồi. Con đồng ý. Đúng lúc này, Hứa Bích Hoài lại trả lời như chém đinh chặt sắt. Chương 87, tâm tư của Lục Thiên Điệp. Hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ đều không ngờ rằng cho dù có phải ở cống thoát nước thì Hứa Bích Hoài cũng muốn đi theo Lâm Thanh Diện. Thật sự là trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, thậm chí ngay cả mẹ cũng không nghe nữa, con thật đúng là con gái tốt của mẹ đấy. Tống Huyền Khanh bị tức giận đến mức ngực phập phồng một trận. Hứa Bích Hoài không hề cảm thấy mình nói sai cái gì, cô nghiêm túc nói với Tống Huyền Khanh, "Mẹ, chẳng qua là con cảm thấy mẹ làm như thế là quá không công bằng với Lâm Thanh Diện, nếu như mẹ cứng rắn muốn anh ấy ngủ ở tầng hầm vậy thì con sẽ cùng anh ấy dọn ra ngoài ở." Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài nguyện ý vì mình mà trở mặt với Tống Huyền Khanh, trong lòng cũng rất cảm động. Tống Huyền Khanh trực tiếp đứng lên, trừng mắt với Lâm Thanh Diện nói, "Được, được, thật không biết thứ rác rưởi như cậu làm cách nào để mê hoặc con gái của tôi." Bây giờ cậu có thể tiếp tục sống ở nhà tôi nhưng sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa. Bà ta cũng không có tâm tình tiếp tục ăn cơm nữa mà trực tiếp bỏ đũa xuống trở về phòng. Hứa Quốc Hoa cũng mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, không có bản lĩnh kiếm tiền mà chỉ biết lừa gạt con gái tôi thôi, nhà tôi gặp phải thứ rác rưởi như cậu thật sự là khổ tám đời. Nói xong ông ta cũng trở về phòng. Bụng Hứa Quốc Hoa hơi đói nhưng Tống Huyền Khanh đã đi nên đương nhiên ông ta cũng không dám tiếp tục ăn tiếp, ông ta không muốn sau đó sẽ phải đón nhận lửa giận của Tống Huyền Khanh. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện liếc nhìn nhau. Trên mặt Lâm Thanh Diện mang theo một nụ cười cảm kích. Hứa Bích Hoài thở dài, mở miệng nói, thật sự là ấm ức cho anh rồi, mẹ em quá đáng quá vậy mà còn muốn để anh ở dưới tầng hầm, nơi đó là chỗ của người ở sao? Lâm Thanh Diện cười nói, không sao đâu, nếu mẹ em đã không muốn để anh sống ở nhà này nữa vậy chúng ta ra ngoài mua nhà ở đi. Hứa Bích Hoài lập tức do dự, mở miệng nói, nhưng bây giờ giá nhà đất đắt như vậy, cho dù chỉ mua căn nhà một phòng ngủ cũng phải mất mấy tỷ rồi, bây giờ mặc dù tiền lương của em không ít cũng có thể vay thêm nhưng còn tiền đặt cọc thì chúng ta không bỏ ra nổi đâu. Chuyện này em không cần phải lo đâu, chuyện nhà cửa để anh giải quyết, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi xem nhà. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Bích Hoài đành phải nhẹ gật đầu, cô biết Lâm Thanh Diện có không ít tiền, mặc dù trước đó đã bỏ ra rất nhiều nhưng nếu như thật sự muốn mua nhà thì có lẽ tiền đặt cọc cũng không đủ được. Cho dù đem bán hai chiếc đồng hồ kia đi cũng có thể bán được không ít tiền. Chắc anh ấy chỉ định mua căn nhà một phòng ngủ thôi, thật ra như vậy cũng đủ để hai chúng tôi ở rồi, nhà ở xa một chút cũng không sao, chờ sau này có tiền rồi thì sẽ đổi lại cái lớn hơn. Hứa Bích Hoài thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này Lâm Thanh Diện lại đang nghĩ là sẽ mua một căn nhà hiện đại ở giữa trung tâm thành phố hay là trực tiếp mua một căn biệt thự, về phần căn nhà một phòng ngủ anh chưa từng nghĩ đến. Để Hứa Bích Hoài ở nhất định phải là tốt nhất. Bởi vì chuyện chỗ ở dưới tầng hầm mà mấy ngày nay Tống Huyền Khanh đều không cho Lâm Thanh Diện sắc mặt tốt, có đôi khi bà ta còn cố ý đem trong nhà làm cho lộn xộn lên để Lâm Thanh Diện đi dọn dẹp. Lâm Thanh Diện cũng không so đo với Tống Huyền Khanh, anh đã sớm hiểu rõ tính tình của bà ta rồi nên nếu như cái gì anh cũng không nói mà chỉ thu dọn trong nhà sạch sẽ thì người khó chịu trong lòng ngược lại chính là Tống Huyền Khanh. Bởi vì có Hứa Bích Hoài ở đó nên Tống Huyền Khanh cũng không thể làm gì Lâm Thanh Diện được, chuyện duy nhất bà ta có thể làm cũng chỉ là cờ trách Lâm Thanh Diện nhiều thêm mấy lần mà thôi. Gần như mỗi ngày bà ta đều sẽ hỏi Lâm Thanh Diện lúc nào thì đi mua nhà ở sau đó mượn cơ hội này châm biếm Lâm Thanh Diện chỉ biết khoác lác, còn nói Lâm Thanh Diện đi khỏi nhà bà ta thì sẽ sống không nổi chớ nói chi là mua nhà. Lâm Thanh Diện cũng không tranh luận với bà ta, chuyện mua nhà cũng không thể vội vàng được, anh phải đợi Hứa Bích Hoài có thời gian cùng nhau đi xem nhà trước, mua nhà xong là có thể chặn miệng Tống Huyền Khanh rồi. Hôm nay là cuối tuần, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa ra ngoài đánh bài, Lâm Thanh Diện cũng khó có được chút thời gian yên ổn như vậy. Hứa Bích Hoài cũng ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm. Lúc đầu Lâm Thanh Diện dự định là muốn cùng Hứa Bích Hoài đi xem nhà nhưng Hứa Bích Hoài nói công việc cả tuần nay của mình quá mệt mỏi nên để tuần tới đi xem nhà sau. Lâm Thanh Diện đau lòng Hứa Bích Hoài nên để cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện còn tới xoa bóp cho cô thoải mái một trận. Hứa Bích Hoài muốn ăn đồ ăn Lâm Thanh Diện làm nên Lâm Thanh Diện liền ra ngoài mua thức ăn, anh còn tỉ mỉ chọn lựa mấy món ăn định thể hiện với Hứa Bích Hoài tài nấu nướng của mình một chút. Sau khi anh mua thức ăn trở về lại phát hiện Hứa Bích Hoài không ở phòng khách, cho là cô đang ở trong phòng ngủ nên anh đem đồ ăn mới mua về để vào trong phòng bếp, định vào nhà vệ sinh một chút. Anh đi đến cửa nhà vệ sinh định mở cửa ra thì lúc này cửa nhà vệ sinh lại được mở ra từ bên trong, tiếp theo Lâm Thanh Diện liền nhìn thấy Lục Thiên Điệp quấn khăn tắm trên người đứng ở bên trong. Lâm Thanh Diện sững sờ, không ngờ Lục Thiên Điệp vậy mà lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh nhà mình hơn nữa còn vừa tắm rửa xong. Lục Thiên Điệp cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, cô ta giật nảy mình nhưng sau khi kịp phản ứng lại thì lại lập tức dùng một ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Cô ta vừa tắm rửa xong nên trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc vẫn còn ướt sũng, cô ta cảm thấy lúc này bản thân mình đang quyến rũ nhất. Cộng thêm mấy ngày nay cô ta vẫn luôn mong nhớ ngày đêm với Lâm Thanh Diện, cho dù cô ta biết Lâm Thanh Diện là chồng của bạn thân nhất của cô ta nhưng cô ta vẫn không có cách nào thoát khỏi suy nghĩ đó mà cảm giác này ngược lại còn càng mãnh liệt thêm. Cho nên bây giờ sau khi thấy Lâm Thanh Diện, trong đầu cô ta đều là suy nghĩ làm sao để Lâm Thanh Diện chú ý tới cô ta nhiều hơn một chút. Anh về rồi hả? Máy nước nóng nhà tôi bị hỏng cho nên mới tới đây tắm nhờ một chút. Lục Thiên Điệp mở miệng nói. Ừm. Lâm Thanh Diện trả lời một câu sau đó liền quay người định đi tới phòng bếp làm đồ ăn. Chờ một chút. Lục Thiên Điệp mở miệng, đầy trên mặt là ấm ức, tôi không có chút hấp dẫn nào để anh có thể nhìn một cái à, sao anh lại thờ ơ với tôi như vậy? Lâm Thanh Diện không nói gì, cũng không phải Lục Thiên Điệp không hấp dẫn mà chỉ là trong mắt Lâm Thanh Diện chỉ có một mình Hứa Bích Hoài mà thôi. Lục Thiên Điệp rất đáng thương, cô ta nghĩ đến mình khó khăn lắm mới để ý tới một người như vậy nhưng kết quả là người này lại là chồng của bạn thân mình, mà chuyện càng làm cho cô ta cảm thấy thất bại hơn chính là người này còn không có chút cảm giác nào với cô ta. Con người có lúc sẽ vì đồ vật mình không có được mà mê muội. Lâm Thanh Diện càng lạnh lùng với Lục Thiên Điệp thì cô ta lại càng muốn nhìn thấy phản ứng khác của anh. Mặc dù cô ta biết Lâm Thanh Diện là chồng của Hứa Bích Hoài nhưng trong lòng Lục Thiên Điệp vẫn còn có một chút mơ mộng, đây là chuyện không thể khống chế được. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện trong mắt đảo một vòng sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, tiếp theo cô ta giơ tay lên kéo đi khăn tắm trên người mình. Cô ta nghĩ chỉ cần có thể khiến cho Lâm Thanh Diện sinh ra một chút phản ứng thì có bị anh sàm sỡ một chút cũng không sao. Lâm Thanh Diện chú ý tới động tác của Lục Thiên Điệp nên đã đoán được cô ta định làm gì, lúc này anh liền quay người đi về phía phòng bếp. Lục Thiên Điệp kéo khăn tắm trên người mình xuống nhưng Lâm Thanh Diện đã quay người đi nên cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Thiên Điệp gần như đã tức giận tới mức sắp nổ tung, chẳng lẽ thân hình của mình không tốt sao nên mời khiến một người đàn ông như anh nhìn một chút cũng không muốn. Cô ta tức giận đi đến ghế sofa bên kia thay quần áo, lúc này Hứa Bích Hoài từ trong phòng đi ra thấy Lục Thiên Điệp vậy mà không mảnh vải che thân đứng trong phòng khách liền giật nảy mình. "Tiểu Điệp, sao cậu lại thay quần áo ở chỗ này chứ? Nhỡ Lâm Thanh Diện mua thức ăn trở về thì cậu sẽ bị nhìn thấy hết đấy." Hứa Bích Hoài mở miệng. Lục Thiên Điệp nhếch miệng, mở miệng nói: Anh ấy đã trở về rồi bây giờ đang ở trong phòng bếp đấy, có cho anh ấy 100 lá gan thì anh ấy cũng không dám nhìn tới đâu. Hứa Bích Hoài đi nhanh đến phòng bếp phát hiện Lâm Thanh Diện đúng là đang ở bên trong, nhìn thấy Lâm Thanh Diện nghiêm túc rửa rau cô cũng thở phào một hơi. Sao cậu lại tức giận như vậy, có phải vẫn còn vì chuyện Bạch Mã Vương tử của cậu mà xoắn xuýt hay không? Hứa Bích Hoài ngồi xuống bên cạnh Lục Thiên Điệp đã mặc xong quần áo tử tế. Lục Thiên Điệp bĩu môi, mở miệng nói, cậu cho rằng tớ là người hẹp hòi như vậy à, tớ không thèm xoắn xuýt vì loại chuyện như thế này đâu, người theo đuổi bà đây nhiều như vậy ai cũng mạnh hơn so với Lâm Thanh Diện nhà cậu nhiều. Cô ta cố ý lên giọng nói, rõ ràng là đang nói cho Lâm Thanh Diện nghe. Hứa Bích Hoài thấy Lục Thiên Điệp như vậy liền biết rõ cô ta vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện này, nhưng trong lòng cô rất tin tưởng Lâm Thanh Diện nên cũng không sợ Lục Thiên Điệp sẽ cướp mất Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh làm thêm mấy món ăn ngon nhé, đền bù trái tim tổn thương của Tiểu Điệp một chút. Hứa Bích Hoài hướng về phía phòng bếp hô một câu. Được. Lâm Thanh Diện lập tức trả lời. Lục Thiên Điệp cảm thấy ghen ghét, trong lòng đem Lâm Thanh Diện mắng 100 lần. Anh ấy có thể nấu được món gì ăn ngon chứ, chờ lát nữa đừng khiến tớ nôn ra là tốt lắm rồi. Lục Thiên Điệp mở miệng, Bích Hoài, cậu cũng đừng cảm thấy Lâm Thanh Diện nhà cậu ca hát êm thai thì làm đồ ăn cũng sẽ ngon nhé, chẳng phải đàn ông trong thiên hạ này không ai sánh nổi với anh ấy đâu. Hứa Bích Hoài cười nói, tớ cảm thấy anh ấy làm đồ ăn thật sự rất ngon. Lục Thiên Điệp liếc mắt, nói, đó chỉ là ảo giác của cậu thôi, tớ nói cho cậu biết gần đây có một đầu bếp ba sao Mạch Lình đang theo đuổi tớ đấy, người ta làm đồ ăn mới thật sự là ngon, lúc nào tớ dẫn cậu tới nhà hàng của anh ta ăn nhé, cam đoan sẽ khiến cậu hài lòng. Cũng không phải cô ta tức giận Lâm Thanh Diện nên mới nói như vậy, dù sao một người đã ca hát dễ nghe như vậy rồi mà còn nấu ăn ngon nữa thì chẳng phải là quá lợi hại rồi sao. Cho nên cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cũng chỉ biết nấu mấy món ăn thường ngày thôi, có lẽ hương vị cũng chỉ là hương vị phổ thông, so với đầu bếp ba sao Mạch Lình kia chắc chắn là còn kém xa. Cũng chính bởi vì nghĩ như vậy nên trong lòng Lục Thiên Điệp mới cân bằng lại được một chút, nếu như Lâm Thanh Diện nấu ăn cũng ngon như đầu bếp Mạch Lình thì chỉ sợ cô ta sẽ thật sự hối hận muốn chết. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện đem món ăn tự tay anh nấu bưng lên, nhìn từ vẻ ngoài mà nói thì trình độ cũng không hề thua đầu bếp Mạch Lình. Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm đồ ăn trong đĩa, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, mở miệng nói, loẹ loẹt, chỉ có dáng vẻ giống thì làm được cái gì, hương vị cũng phải làm giống mới được, nhưng tôi cũng không trông cậy vào anh có thể làm được hương vị như đầu bếp người ta làm đâu. Lâm Thanh Diện cười không nói, Hứa Bích Hoài cũng chỉ mở miệng cười, không phải cậu nếm thử là sẽ biết sao. Lục Thiên Điệp cầm lấy đũa, gắp một chút đồ ăn bỏ vào trong miệng, chỉ có mấy giây mà cô ta đã ngây dại. Hương vị này so với đầu bếp ba sao Mạch Lình kia còn tốt hơn. Cô ta cẩn thận thưởng thức hương vị của món ăn này một chút sau đó trực tiếp nhào tới trên người Hứa Bích Hoài, khóc kể lể, Bích Hoài, tại sao ông trời có thể không công bằng như thế chứ, sao anh ấy có thể nấu ăn ngon như vậy được. Cậu để cho tớ làm vợ lẽ của Lâm Thanh Diện có được không, tớ hứa là sẽ không tranh sủng với cậu đâu. Chương 88, mua nhà. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời Lục Thiên Điệp nói, cô không biết mình nên khóc hay nên cười, Điệp, cậu đang nói nhăng nói của cái gì đấy, bây giờ không phải là thời cổ đại, làm gì có thiếp thất kia chứ. Lục Thiên Điệp len lén nhìn Lâm Thanh Diện, muốn xem anh phản ứng như thế nào. Sau khi thấy Lâm Thanh Diện vẫn tỉnh mơ, cô ấy cảm thấy hơi mất mát. Được rồi, tớ nói đùa với cậu thôi, danh tiếng của Thanh Diện nhà cậu ở Hồng Thành tệ hại như thế, tớ làm gì thèm làm thiếp của anh ta kia chứ. Lục Thiên Điệp nói. Hứa Bích Hoài nghe thấy cô ấy nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô xem Lâm Thanh Diện như vật áo, đương nhiên không muốn có ai giành anh với cô. Nói việc quan trọng với cậu này, hai ngày trước tớ gặp Hồ Vũ Tinh của lớp chúng ta. Bây giờ cô ta đang quen với bạn trai nhà giàu, tỏ vẻ ta đây dữ lắm, hôm ấy còn mỉa mai cậu trước mặt tớ nữa kia chứ. Bảo là cậu làm hoa khôi của trường lâu như thế mà cuối cùng lại cưới một đồ vô dụng, nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta là tớ muốn và cho cô ta hai phát. Lục Thiên Điệp nói. Sau khi nghe cô ấy nói dứt lời, Hứa Bích Hoài bật cười, cô bảo, cô ta thích nói thế nào thì cứ nói như thế đó đi, tớ sống vui là được rồi, hơn nữa, bây giờ cậu vẫn còn thấy Lâm Thanh Diện là đồ vô dụng à? Lục Thiên Điệp nhìn Lâm Thanh Diện, bây giờ cô ta không cảm thấy Lâm Thanh Diện là đồ vô dụng nữa, chỉ cảm thấy anh rất tài ba, tại sao anh cứ giấu mình mãi kia chứ? Nói chung Hồ Thanh Tinh khó ưa quá chừng. Cậu có còn nhớ hồi đi học cô ta đã làm gì cậu hay không? Chỉ vì cậu đẹp hơn cô ta thôi, cô ta đã nói xấu sau lưng cậu mãi, thật khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Lục Thiên Điệp bức xúc. Hơn nữa, không ngờ cô ta lại nói với tớ rằng muốn gặp mặt cậu, tớ nghĩ cô ta muốn khoe khoang về cuộc sống của mình thì có, nghe nói bạn trai nhà giàu của cô ta lắm tiền nhiều của phết, đang định mua một căn nhà cho cô ta đấy. Được rồi, đừng nói về cô ta nữa, mau ăn cơm đi. Hứa Bích Hoài bảo. Lục Thiên Điệp gật đầu, bắt đầu ăn những món Lâm Thanh Diện làm. Cùng lúc đó, ở trạm xe lửa trong Hồng Thành, trên quảng người trước trạm, một người ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, gương mặt tiểu tụy đang đi vào bên trong. Người trên quảng trường đều không khỏi nhìn về phía người ấy, bọn họ đều lao sao thảo luận. Người ấy nghe thấy những người xung quanh bàn tán về mình, ánh mắt toát ra sát khí, trông có vẻ rất hung hãn. Người nọ chính là Hứa Trai Hiệp, người đã bị Lâm Thanh Diện phái người đưa vào trong cái bang ở phương Nam. Anh ta đã xin được rất nhiều tiền ở nơi ấy, len lén tích cóp tiền bạc, cuối cùng thì hai ngày trước đã tìm được cơ hội bỏ trốn, mua vé xe lửa quay trở về Hồng Thành. Có thể nói rằng mỗi bữa cơm tối của anh ta đều tương đối thê thảm. Điều quan trọng nhất là, chú ba không hề quan tâm đến việc anh ta sống chết thế nào. Anh ta không đi tìm chú ba cũng không hề quan tâm đến anh. Điều này khiến cho người nhà họ Hứa luôn nghĩ rằng Hứa Trai Hiệp đang rèn luyện bên nhà chú ba, không ai biết được rằng anh ta phải đi xin ăn. Nếu như không tìm được cơ hội bỏ trốn, Hứa Trai Hiệp phải xin ăn suốt cả cuộc đời. Má, đều là tại cái thằng ngu ngốc Lâm Thanh Diện đấy hết, còn có Hứa Bích Hoài nữa, nếu như không phải vì hai đứa chúng nó, làm sao ông đây lại sống khổ sống sở như thế này? Hứa Trai Hiệp lẩm bẩm. Lần này trở về, chắc chắn ông đây phải xử lý bọn nó mới được. Nhất là cái thằng ngu ngốc Lâm Thanh Diện kia, chắc chắn ông đây phải bắt nó nếm mùi làm ăn mày. Phải đi tìm nơi để tắm rửa trước đã, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi đi tìm ông nội. Lâm Thanh Diện, mày đợi đó cho tao, ngày lành của mày đã hết rồi. Một ngày sau, tin tức Hứa Trai Hiệp trở về đã truyền đi khắp cả nhà Hứa, đương nhiên Hứa Trai Hiệp không kể cho bọn họ nghe mấy tháng nay mình đã sống như thế nào, anh ta chỉ bảo rằng mình đã luyện tập vài tháng trời bên nhà chú ba. Hứa Mạn Tranh thấy Hứa Trai Hiệp trưởng thành hơn trước kia nhiều, còn khen chú ba biết cách dạy cháu, sau này phải cảm ơn chú ấy đàng hoàng mới được. Nếu như Hứa Mạn Tranh biết thật ra Hứa Trai Hiệp đã làm ăn mày suốt 3 tháng, e là ông ta trừng mắt đến nỗi muốn lọt chồng ra ngoài. Sau khi Lâm Thanh Diện biết Hứa Trai Hiệp đã trở về nhà họ Hứa, anh cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, dù gì để anh ta làm ăn mày mấy tháng đã là hình phạt tương đối mạnh tay rồi. Đương nhiên, nếu như Hứa Trai Hiệp vẫn không biết phân biệt phải trái đúng sai như trước kia, Lâm Thanh Diện cũng không ngại cho anh ta nếm mùi đau khổ thêm một lần nữa. Ngày thứ 2 Hứa Trai Hiệp về nhà họ Hứa, Hứa Mạn Tranh bèn để cho Hứa Trai Hiệp cùng Hứa Bích Hoài quản lý dự án hợp tác với tập đoàn Thiên Dương. Đương nhiên chuyện này khiến cho Hứa Bích Hoài cảm thấy bất mãn, nhưng Hứa Mạn Tranh lại cố gắng giải thích dùm cho Hứa Trai Hiệp, nói là anh ta đã luyện tập ở bên ngoài lâu đến như thế, bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi, có tư cách cùng quản lý dự án với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cô chỉ đành tuân theo yêu cầu của Hứa Mạn Tranh, may mà Hứa Trai Hiệp vừa mới về nhà, cũng khá là thật thà, không gây ra phiền phức gì cho Hứa Bích Hoài. Vào cuối tuần, vừa mới sáng sớm, Hứa Bích Hoài đã tỏ ra phiền muộn không vui. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài như thế, anh bèn mở miệng hỏi, sao vậy? Có tâm sự hả? Chẳng phải là vì thằng nhóc Hứa Trai Hiệp kia sao? Từ sau khi nó trở về, em có nhiều thứ phải lo về dự án lắm, nó chẳng đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì cả, có những lúc còn ra lệnh lung tung, đúng là phiền chết đi được. Hứa Bích Hoài than thở. Nếu như em không muốn để cho cậu ta xen vào dự án này nữa, anh có thể nói với bạn bè bên tập đoàn Thiên Dương một tiếng. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài lắc đầu, cô nói với anh, cứ thế này trước đi đã, cậu ta còn chưa gây ra phiền phức gì lớn. Dự án mới là thứ quan trọng hơn cả. Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như Hứa Trai Hiệp dám gây ra rắc rối gì, anh sẽ lập tức kêu Hướng Vấn Thiên thay người ngay, chứ bằng không sẽ dừng dự án lại, chắc chắn Hứa Mạn Tranh sẽ không muốn dự án này bị dừng. Hôm nay chúng ta đi xem nhà đi, nếu như có cái nào vừa ý em thì mua luôn. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài do dự một lúc, cô mở miệng bảo anh, chúng ta không cần phải gom góp trả trước một khoản hả, có phải bây giờ đi mua thì hơi gấp quá không? Không cần đâu, chỉ có chút tiền này thì anh chi được. Lâm Thanh Diện cười cười, rồi trả lời. Hứa Bích Hoài gật gật đầu. Cô định đi xem nhà chung với Lâm Thanh Diện, nhưng vào lúc này, đột nhiên nhận được cú điện thoại từ công ty, nói là dự án gặp chút vấn đề cần cô phải đi xử lý. Công ty của em gặp chút chuyện, phải đi liền bây giờ, hay là anh đi xem nhà trước đi, nếu như anh thấy được thì mua, em chuyển sang sống với anh là được rồi. Hứa Bích Hoài mở miệng nói với anh. Lâm Thanh Diện chỉ đành gật đầu, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, Hứa Bích Hoài lên công ty, Lâm Thanh Diện đi xem nhà. Khu chung cư mà bọn họ đang sống gần như nằm bên rìa thành phố, đi lại rất bất tiện, nên Lâm Thanh Diện vốn không cân nhắc đến những khu chung cư quá xa xôi. Hồi trước anh cũng từng lên mạng tìm hiểu, chọn một khu chung cư cao cấp ở khu vực trung tâm, bởi thế gọi xe đến thẳng đấy. Khu chung cư này có tên là Vịnh Đăng Long, gần như được xem là khu chung cư cao cấp nhất trong Hồng Thành, biệt thự vườn và biệt thự chiếm đại đa số, những căn nhà cao tầng chỉ có số lượng rất ít mà thôi. Bởi vì môi trường xung quanh khu chung cư này rất lành mạnh, vị trí lại đẹp nên giá cả rất cao, đã lên đến con số 90 triệu một mét vuông, ở địa phương như Hồng Thành, con số này đã được như là lớn bằng trời rồi. Bởi vì diện tích của những căn nhà sân vườn kiểu Tây và biệt thự có diện tích rộng, bởi thế phòng ốc ở nơi này, ngoại trừ nhà cao tầng, muốn mua căn rẻ nhất cũng phải bỏ ra 15, 18 tỷ. Lâm Thanh Diện đi vào trong trung tâm giao dịch ở Vịnh Đằng Long, người ở nơi này hung điệu, một cô gái trang điểm đẹp đẽ bước đến đón tiếp anh. Thưa anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì ạ? Tôi muốn mua một căn nhà. Lâm Thanh Diện mở miệng bảo. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói như thế, đôi mắt cô gái bừng sáng, cô ta lập tức dẫn Lâm Thanh Diện đi xem những căn nhà cao tầng. Cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện ăn mặc bình thường, bèn cho rằng anh sẽ không mua nổi biệt thự vườn và biệt thự. Vào lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Lâm Thanh Diện, "Lâm Thanh Diện, sao cậu lại đến đây?" Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, không ngờ lại trông thấy Triệu Tam Linh. Triệu Tam Linh nhìn Lâm Thanh Diện rồi cười lạnh, "Cậu đừng bảo với tôi, cậu sang đây để mua nhà đấy." Lâm Thanh Diện nhìn Triệu Tam Linh một lúc, anh đáp, "Đúng thế, tôi đến đây để mua nhà." Triệu Tam Linh phá ra cười ha hả, "Anh ta bảo, má, cậu lừa gạt ai thế, cậu có biết nhà ở đây đắt đến mức nào hay không, chỉ vào sức cậu thì làm sao có thể mua được nhà ở nơi này?" "Ồ, tôi không mua nổi, một nhân viên quèn trong công ty như anh thì mua nổi hả? Anh đến đây làm gì?" Lâm Thanh Diện bật lại. Sắc mặt Triệu Tam Linh lập tức trở nên tối sầm, anh ta nghĩ đến chuyện mình bị giáng chức, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước kia anh ta đã từng làm giám đốc, mua được một căn nhà trên Vịnh Đằng Long, bây giờ Hướng Vấn Thiên đã cách chức anh ta rồi, cuộc sống trở nên tương đối túng quẫn, anh ta không còn cách nào khác, chỉ đành bán nhà đi mà thôi. Hôm nay anh ta đến đây là để treo biển bán căn nhà ở nơi này đi. "Má, cậu quan tâm đến việc tôi đến đây làm gì, nếu không phải tại cậu thì sao công việc của tao thành ra thế này? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo thù." Triệu Tam Linh oán hận. Cô gái ấy nhìn thấy hai người sắp cãi vã, bèn vội vàng khuyên can, "Thưa anh, chỗ chúng tôi không thể làm một được, xin hỏi anh còn muốn xem nhà không ạ?" Lâm Thanh Diện gật đầu với cô gái ấy rồi bảo, "Muốn, dẫn tôi đi xem đi." Cô gái lập tức đưa Lâm Thanh Diện đi. Vào lúc này, Triệu Tam Linh vươn tay cản cô gái ấy lại, anh ta cười rồi nói, "Cô đừng có tin lời nó làm gì mua nổi nhà ở đây, cô dẫn nó đi xem nhà chỉ tổ phí thời gian mà thôi." Cô gái sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của cô, nếu như tìm được một căn vừa ý, hôm nay tôi sẽ mua luôn. Lâm Thanh Diện nói. Triệu Tam Linh phì cười, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện chân chân rồi nói, mới có mấy ngày không gặp tôi, càng lúc cậu càng giỏi chém gió rồi đấy, sao hả? Hứa Bích Hoài và công ty của chúng tôi hợp tác thực hiện dự án, kiếm được chút tiền, đều bị thằng ăn bám như cậu lấy đi rồi hả? Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn Triệu Tam Linh, anh lạnh giọng nói, tránh ra. Triệu Tam Linh lại không nghe theo lời Lâm Thanh Diện, anh ta quay sang nhìn cô gái rồi bảo, tôi biết rất có thể cậu nghĩ rằng tôi đang quấy rối, nhưng tôi nói thật đấy, chắc chắn cậu ta chẳng mua nổi nhà ở đây đâu. Cô đã từng nghe kể về Lâm Thanh Diện, một thằng vô dụng có tiếng ở Hồng Thành chưa? Cô gái ấy gật đầu, bảo, đã từng nghe nhắc đến đôi chút. Triệu Tam Linh cười rồi nói với cô ấy, người tìm cô mua nhà chính là tên Lâm Thanh Diện vô dụng ấy, bây giờ cậu nghĩ nó có mua nổi nhà không? Chương 89, tôi muốn mua căn biệt thự này. Sau khi nghe thấy Triệu Tam Linh nói như thế, gương mặt cô gái toát ra vẻ kinh ngạc, cô nhìn Lâm Thanh Diện một hồi, nhìn anh thật sự không giống với người có thể mua được phòng của bọn họ. Có điều xuất phát từ sự lịch sự cơ bản, cô gái không hề mỉa mai Lâm Thanh Diện như Triệu Tam Linh mà mở miệng hỏi, "Thưa anh thật sự muốn mua nhà của chúng tôi ạ? Nếu như anh thật lòng muốn mua thì tôi sẽ đưa anh đi xem nhà, nếu như anh chỉ muốn đến hóng chuyện thì chúng ta không cần phải xem nữa." Lâm Thanh Diện nhìn cô gái rồi nói, "Tôi định mua biệt thự hoặc là biệt thự vườn ở đây, nhưng nếu như cô thật sự nghe lời của anh ta, thế thì tôi nghĩ cô sẽ mất đi cơ hội kiếm tiền." Sau khi biết người đàn ông đứng trước mặt mình là Lâm Thanh Diện, cô ta cảm thấy mình không còn hy vọng gì vào anh nữa. Trước kia cô ta đã từng nghe kể về Lâm Thanh Diện, bọn họ đều bảo anh là kẻ ăn bám, không được tích sự gì, cho dù loại người này có dùng cách gì thì cũng không thể nào mua nổi nhà ở đây. Nếu như Lâm Thanh Diện bảo là muốn mua nhà cao tầng, có thể cô gái cảm thấy còn hy vọng, dù gì Lâm Thanh Diện ở rể nhà họ Từ, có nói thế nói cũng phải có chút tiền. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện lại bảo muốn mua biệt thự vườn và biệt thự, trong lòng cô ta bắt đầu thấy khinh bỉ Lâm Thanh Diện, cảm thấy anh chỉ đang chém gió mà thôi. Triệu Tam Linh vừa nghe Lâm Thanh Diện nói muốn mua biệt thự vườn hoặc là biệt thự, nụ cười mỉa mai trên mặt anh ta càng đậm hơn, biệt thự vườn và biệt thự trong Vịnh Đằng Long có rẻ cũng phải 15-18 tỷ, lúc anh ta còn làm tổng giám đốc còn không mua nổi biệt thự ở đây, một thằng vô dụng như Lâm Thanh Diện thì làm sao có thể mua nổi. Anh ta nhìn giáo giác xung quanh, đảo mắt một vòng rồi cao giọng hét lên, "Mọi người mau qua đây xem, người đang đứng ở đây chính là Lâm Thanh Diện có tiếng vô dụng đây này, khi nãy cậu ta bảo định mua biệt thự ở đây, các người nói xem có phải nó đang nói đùa không?" Mọi người trong đại sảnh đều nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt của bọn họ lập tức toát ra vẻ khinh thường, không ít người bật cười. Cái thằng Lâm Thanh Diện vô dụng ấy, chẳng phải chính là thằng ăn bám trong nhà họ Hứa à? Sao anh ta có thể mua nổi biệt thự ở nơi này, đúng là được cười. "Đậu xanh, tôi cười chết mức, tôi phấn đấu nhiều năm như thế mới mua nổi nhà cao tầng ở đây, không ngờ thằng vô dụng ấy lại bảo muốn mua biệt thự, tự cao tự đại quá đi mất. Má ơi, tôi cũng muốn xem anh ta lấy gì để mua biệt thự ở đây, chém gió mà mặt còn không đỏ. Người này chính là Lâm Thanh Diện mà mọi người nói đấy ư? Đúng là không giống với người mua nổi biệt thự ở đây." Thấy mọi người xung quanh đều bắt đầu bàn tán về Lâm Thanh Diện, Triệu Tam Linh cũng tỏ vẻ đắc ý, anh ta muốn khiến cho Lâm Thanh Diện lúng túng, đến lúc đó Lâm Thanh Diện không mua nổi mới là mất mặt nhất. Lâm Thanh Diện nhíu mày, có điều anh cũng không mấy để ý, anh đã quen với tình huống như thế này từ lâu rồi. "Cô có muốn dẫn tôi đi xem phòng không? Nếu như không thì tôi có thể tìm người khác." Lâm Thanh Diện nhìn cô gái ấy rồi mở miệng nói. Cô ta bĩu môi với Lâm Thanh Diện, rồi mới bảo, "Anh xác định rằng mình muốn mua biệt thự vườn và biệt thự ở đây chứ, căn rẻ nhất cũng đáng giá 15-18 tỷ là đấy." Lâm Thanh Diện gật đầu, không định nhiều lời với cô gái này. "Nếu như cô ta không muốn dẫn anh đi xem phòng, anh sẽ kêu Hướng Vấn Thiên đến đây mua cho anh một căn, miễn cho mình khỏi bị người khác lườm đến lườm lui." Đột nhiên cô gái ấy muốn xem rốt cuộc có phải Lâm Thanh Diện đang chém gió hay không, cô ta bèn nói, "Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi." Sau khi biết được thân phận của Lâm Thanh Diện, rõ ràng thái độ của cô gái ấy không còn chút vẻ cung kính nào nữa. Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện kiên quyết muốn mua biệt thự vườn và biệt thự, trong lòng anh ta vô cùng kinh miệt, bèn đi theo hai người họ. Anh ta cũng muốn xem Lâm Thanh Diện muốn kết thúc như thế nào. Không ít người rảnh rỗi không có gì làm cũng bám theo, muốn thấy Lâm Thanh Diện làm trò cười cho mọi người. Cô gái ấy đưa Lâm Thanh Diện đi xem một biệt thự vườn trong Vịnh Đằng Long. Đây là một tòa biệt thự vườn có 4 tầng, diện tích tương đối lớn, nếu ở đây chắc hẳn sẽ cảm thấy rất thoải mái. "Đây là căn biệt thự vườn rẻ nhất ở chỗ chúng tôi, giá 15 tỷ, căn đắt nhất lên đến 21 tỷ, anh có định mua không?" Cô gái ấy nhìn Lâm Thanh Diện, rõ ràng không còn ôm ấp hy vọng gì với anh nữa. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua bản vẽ rồi lắc đầu, anh nói, "Mặc dù diện tích của căn biệt thự vườn này không nhỏ, cũng có 2 tầng, nhưng một căn mà có 2 hộ gia đình sống thì hơi bất tiện." Mọi người xung quanh Lâm Thanh Diện nói như thế bèn phá ra cười ha hả, cảm thấy Lâm Thanh Diện đã giả vờ quá chớn rồi. Đúng là buồn cười thật, không phải cái tên này đến để gây rối đó chứ. Một căn nhà chỉ có 2 hộ gia đình ở mà anh ta còn cảm thấy bất tiện, sao anh ta không lên trời đi? Vừa nhìn là biết ngay không định mua, bởi thế mới cố tình nói như thế. Triệu Tam Linh cũng phỉ cười mỉa mai, anh ta nói, "Bây giờ cậu sống trong một tòa chung có hơn 100 người, cũng có thấy cậu bảo bất tiện đâu. Không ngờ bây giờ lại nói biệt thự vườn của người ta bất tiện, tôi thấy cậu đang quay rối thì đúng hơn đấy." Cô gái ấy cũng nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chán ghét, vốn dĩ cô ta không nghĩ rằng Lâm Thanh Diện lại tệ như trong lời đồn, nhưng bây giờ thấy Lâm Thanh Diện chém gió như thế, cô ta cũng chẳng còn ấn tượng tốt gì với anh nữa. "Dẫn tôi đi xem biệt thự đi." Lâm Thanh Diện mở miệng nói với cô ta. Cô gái ấy cũng chẳng nói gì, chỉ quay đầu dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía mô hình biệt thự. Mọi người đều bám theo sau, muốn xem Lâm Thanh Diện còn có thể giả vờ đến bao giờ nữa. Biệt thự ở chỗ chúng tôi hình vuông, nằm chính giữa khu chung cư, giá cả dao động từ 21 tỷ tới 30 tỷ, nói thật lòng, anh không mua nổi biệt thự ở đây đâu. Cô gái ấy mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhìn những căn biệt thự ở đây một lúc, đều có vẻ không tệ, có điều hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn của Lâm Thanh Diện. Cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, có căn nào có vườn không? Lâm Thanh Diện lại mở miệng hỏi. Cô gái ấy thật sự không chịu nổi nữa, bèn mở miệng nói, thế thì sẽ đắt lắm, không ngờ anh lại muốn mua biệt thự có vườn, anh mua nổi sao? Đương nhiên anh ta không mua nổi rồi, chỉ đến đây là loạn mà thôi, tôi khuyên cô đừng quan tâm đến anh ta nữa. Triệu Tam Linh cười lạnh. Vào lúc này, Lâm Thanh Diện cũng để ý thấy có 10 căn biệt thự với diện tích rất to nằm chính giữa khu chung cư, xung quanh còn có những căn phòng với khá lớn, có thể xây thành vườn hoa. Mấy căn biệt thự này bán thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Cô gái ấy nhìn theo vị trí ngón tay anh đang chỉ, rồi tỏ vẻ khó chịu, đó là vị trí mắc nhất trong biệt thự của chúng tôi, 10 căn biệt thự độc lập tạo thành một khu vực nhỏ, do quản lý tài sản quản lý, biệt thự ở đây có vườn, có điều một căn lên đến 45 tỷ lận, tổng cộng có 10 căn, đến bây giờ cũng chỉ mới bán được có 5 căn thôi. Nơi này thì anh đừng có nằm mơ nữa, chẳng được bao nhiêu người trong Hồng Thành mua nổi biệt thự ở đây đâu. Triệu Tam Linh nói. Mọi người xung quanh đều tấm tắc, một căn 45 tỷ, đến nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến việc sống ở đây. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn bản vẽ của 10 căn biệt thự, cảm thấy đẹp hơn những căn chưa đến 45 tỷ nhiều, nếu sống ở đây chắc chắn sẽ rất thoải mái. Quan trọng nhất là 10 căn biệt thự này chiếm 1/3 diện tích khu chung cư, khoảng cách giữa từng căn cũng không gần, sống ở đây cũng được yên tĩnh. Cô gái ấy nhìn Lâm Thanh Diện chân chân rồi mới lên tiếng bảo, rốt cuộc anh có mua hay không, tôi đã dẫn anh đi xem biệt thự vườn và biệt thự rồi, anh đừng nói với tôi rằng không ưng ý căn nào nhé, nếu là thế thì cả Hồng Thành này không còn căn nào cho anh vừa mắt nữa đâu. Anh ta chỉ đang tìm bậc thang cho mình mà thôi, anh ta cũng không chịu nhìn xem giá cả thế nào, tôi thấy anh ta còn không mua nổi nhà cao tầng ở đây nữa là, chỉ cố ý nói như vậy mà thôi. Đúng rồi đấy, còn đòi xem biệt thự vườn và biệt thự nữa kia chứ, nếu như anh ta mua nổi thì đã không bị người khác kêu là đồ vô dụng rồi. Những người xung quanh đều nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ bảo không vừa ý nhà cửa nơi này, bởi thế không mua nữa. Vào lúc này, Lâm Thanh Diện chỉ tay vào 10 căn biệt thự tinh tế, anh bảo, tôi muốn một căn như thế này, trả tiền trong ngày hôm nay, trả được. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thế, bọn họ đều nghĩ rằng anh sẽ tìm lý do không mua, nào ngờ anh lại mua thật, hơn nữa còn trả được một lần. Anh không nói đùa chứ? Căn biệt thự này đáng giá 45 lần đó. Rõ ràng cô gái ấy không tin tưởng Lâm Thanh Diện. Địch, thằng này bị điên rồi hả? Anh ta nghĩ rằng mình thật sự có thể mua căn biệt thự đắt nhất ở đây hả? Đây là nơi người thật sự có tiền ở kia mà, làm sao đổ vô dụng như anh ta có thể mua nổi? 45 tỷ lận đấy, nhiêu đây đủ mua biết bao nhiêu căn nhà rồi, có chém gió cũng đừng quá đà chứ. Lâm Thanh Diện lấy thẻ ngân hàng của mình ra, anh cười rồi nói, tôi có nói đùa hay không, cô cứ quẹt thẻ là biết ngay. Cô gái đó nghe Lâm Thanh Diện nói như thế, không ngờ lại cảm thấy anh đang nói thật. Đưa tôi đi làm thủ tục đi, Lâm Thanh Diện nói với cô ta. Cô gái ấy lập tức gật đầu ngay, thường thì những người mua biệt thự đều được dẫn đến phòng VIP để ký hợp đồng, làm thủ tục, cô ta lập tức đưa Lâm Thanh Diện đi vào trong. Triệu Tam Linh nhìn thấy thế cũng đội vàng đi theo, anh ta muốn biết Lâm Thanh Diện có thật sự mua nổi một căn nhà đáng giá 45 tỷ. Tôi là bạn của cậu ta, chắc hẳn đi chung cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Triệu Tam Linh cười nói. Cô gái ấy nhìn Lâm Thanh Diện, muốn hỏi thăm ý kiến của anh, Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như Triệu Tam Linh không tin thì cứ dùng sự thật để vả vào mặt của anh ta. Ba người họ cùng đi vào phòng, cô gái ấy gọi giám đốc của bọn họ ra, rồi bắt đầu giải quyết thủ tục giấy tờ với Lâm Thanh Diện. Chẳng bao lâu sau, hợp đồng đã ký kết xong, mọi thủ tục đều đã được giải quyết thỏa đáng, cuối cùng cũng đến phần trao tiền. Trong lòng cô gái cứ cảm thấy thấp thỏm bất an, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự đùa cợt cô ta, chắc chắn giám đốc của cô ta sẽ không buông tha cho anh. Triệu Tam Linh cười lạnh rồi nói, Lâm Thanh Diện, không ngờ cậu lại giỏi giả vờ giả vĩnh như vậy, không ngờ đã làm đến bước giao tiền rồi, có điều cậu ký xong hợp đồng mà không lấy được tiền ra, người ta sẽ chẳng buông tha cho cậu đâu. Tôi muốn xem cậu lấy 45 tỷ ra bằng cách nào. Lâm Thanh Diện không đoái hoài đến anh ta, anh giao thẻ ngân hàng cho cô gái ấy. Cô gái quẹt thẻ qua máy bộ, hai tay cô ta run rẩy, bảo Lâm ẩn nhập mật khẩu vào. Mật khẩu đã nhập xong, sau khi bấm nút xác định, cô gái ấy khép mắt lại, dù gì con số này quá lớn, cô ta khó lòng tin nổi trong thẻ của Lâm Thanh Diện có nhiều tiền như thế. Hơn nữa nếu như là thật, tiền hoa hồng lần này của cô ta bằng với tiền lương 10 năm. Được chưa? Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi. Cô gái mở bừng mắt ra, nhìn máy bộ, rồi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, giao dịch thành công rồi. Chương 90, anh đã mua đức. Nụ cười lạnh của Triệu Tam Linh lập tức trở nên cứng đờ. Không thể nào. Anh ta vội vàng đi đến bên cạnh cô gái ấy, nhìn máy bộ chân trên, sau khi nhận ra hàng chữ đã thanh toán thành công, hơn nữa số tiền mặt đã thanh toán 45 tỷ. Triệu Tam Linh nuốt nước miếng rồi quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta khó lòng chấp nhận nổi, mình đã làm việc nhiều năm như thế mà còn chưa kiếm được 45 tỷ, sao một thằng ăn bám như Lâm Thanh Diện lại kiếm được nhiều tiền như thế? Cậu lấy tiền từ đâu ra đấy, chắc chắn số tiền này không phải của cậu, Triệu Tam Linh chất vấn. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn anh ta, anh đáp, không phải của tôi thì lẽ nào của anh à? Sau khi Lâm Thanh Diện thanh toán thành công, cô gái ấy không còn che giấu nổi sự phấn khởi của mình, bây giờ cô ta không còn khinh bỉ Lâm Thanh Diện nữa, cho dù hiện tại Lâm Thanh Diện có kêu cô ta gọi anh bằng ba, chắc chắn cô ta cũng sẽ gọi ngay. Anh đã thanh toán xong rồi, anh cứ giữ hợp đồng trước đã, sổ đỏ của tòa biệt thự này sẽ hoàn tất nhanh thôi, đến khi ấy tôi sẽ liên lạc với anh. Cô gái mỉm cười rồi nói với anh. Vào lúc này, giám đốc bước đến bên cạnh họ, ông ta cũng không ngờ rằng hôm nay lại bán được biệt thự tinh tế ấy đi, một căn biệt thự này đã đủ để tính thành tích cả tháng của bọn họ luôn rồi. Giám đốc nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt hài lòng, rồi mới quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta cung kính bảo, thưa anh, tôi đã ghi lại số điện thoại của anh, đến khi có sổ đỏ thì tôi sẽ tự mình mang đến cho anh. Có thể mua được biệt thự hạng sang trong vịnh Đằng Long đều là những người có gia thế hiển hách, đương nhiên giám đốc cũng phải biết giá trị của mối quan hệ với Lâm Thanh Diện, bởi thế bây giờ ông ta đang cố lấy lòng anh. Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như giám đốc nói sẽ giao sổ đỏ cho anh, thế thì anh cũng đỡ mất công đi một chuyến. Triệu Tam Linh thấy của cô gái ấy và giám đốc tỏ thái độ khác hẳn với Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta lập tức cảm thấy khó chịu. Lâm Thanh Diện có thể mua được căn biệt thự có giá cả 45 tỷ, đương nhiên trong lòng anh ta tương đối mất cân bằng. Lâm Thanh Diện, rốt cuộc cậu lấy đâu ra tiền để mua biệt thự thế? Nếu như tôi không đoán nhầm, chắc hẳn là Hứa Bích Hoài cho cậu nhỉ, thật không ngờ rằng cậu lại có thể ăn bám đến cỡ này, không ngờ tiêu tiền của phụ nữ mà không biết xấu hổ, Triệu Tam Linh cất tiếng nói. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, nhưng không buồn tranh luận với người này, anh chỉ hờ hững bảo, tránh ra, tôi phải đi về rồi. Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện không giải thích, trong lòng càng chắc chắn rằng tiền mua biệt thự là của Hứa Bích Hoài đưa cho. Dù gì chỉ có thể nghĩ như vậy, trong lòng anh ta mới cảm thấy cân bằng. Anh ta đã từng là giám đốc, biết được rằng trong dự án này có bao nhiêu lợi lộc có thể vớt, bây giờ người phụ trách dự án này của nhà họ Hứa chính là Hứa Bích Hoài, bởi thế anh ta cho rằng số tiền này là do Hứa Bích Hoài vớt được từ dự án. Hừ, cho dù cậu mua được biệt thự đắt đỏ nhất cũng không thể thay đổi sự thật, cậu chỉ là đồ vô dụng mà thôi, không có Hứa Bích Hoài, cậu chẳng là cái thá gì hết. Triệu Tam Linh phẫn nộ. Lâm Thanh Diện không buồn đoái hoài đến anh ta, anh chỉ đi thẳng một nước ra ngoài. Giám đốc và cô gái ấy lập tức đi theo ngay, bọn họ muốn tiễn Lâm Thanh Diện về, có điều lại bị anh cản lại. Đợi đến khi Lâm Thanh Diện đã đi khuất, Triệu Tam Linh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, anh ta cảm thấy đáng lý số tiền mà Lâm Thanh Diện dùng để mua biệt thự phải là của anh ta mới đúng. Má nói, nếu như không phải vì thằng ngu Lâm Thanh Diện thì sao ông đây có thể bị đuổi việc kia chứ, nếu như mình vẫn còn là người quản lý dự án này thì đáng lý người đến mua biệt thự phải là mình. Lâm Thanh Diện, cậu chặt đứt con đường tiền tài của tôi, còn cướp người phụ nữ thuộc về tôi với cậu sẽ không đội trời chung. Sau khi đi ra khỏi phòng VIP, Lâm Thanh Diện bình tĩnh bước ra ngoài đại sảnh, không ít người ở đây đều quan tâm đến chuyện này, thấy Lâm Thanh Diện bước ra đều lục tục quay đầu lại nhìn ngó. Anh ta mua biệt thự rồi à? Sao có thể mua được kia chứ? Nếu như anh ta thật sự mua nổi căn biệt thự ấy, sợ là người bán căn biệt thự đã đốt pháo ăn mừng rồi, cậu xem đi, bây giờ còn không có ai chạy ra, chắc chắn là tên mắt này đã tìm lý do từ chối nên người ta mới không muốn theo anh ta ra ngoài. Nói cũng đúng, nhìn vẻ mặt của anh ta không hề giống với người mua biệt thự một chút nào cả, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ vui mừng như nở hoa rồi. Ha ha, cậu ta thật sự chỉ chém gió mà thôi, có điều làm thế cũng bình thường, nếu như cậu ta mua thật mới là bất thường đấy. Lâm Thanh Diện quay trở về nhà, đặt hợp đồng mua bán trong phòng ngủ. Căn biệt thự mà anh mua đã được trang trí từ trước, đồ dùng trong gia đình đều sang trọng, anh đã lấy được chìa khóa, có thể dọn đến đó bất kỳ lúc nào. Đến khi nhận được sổ đỏ, căn biệt thự này sẽ trở thành nhà của anh và Hứa Bích Hoài, nếu như Tống Huyền Khanh muốn đuổi anh đi, anh cũng có nơi để đi rồi. Tối hôm ấy, Hứa Bích Hoài về đến nhà, Lâm Thanh Diện cười cười rồi nói với cô, anh đã mua nhà rồi. Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại mua nhà nhanh đến thế. Sao nhanh quá vậy? Nếu như vay tiền thì phải đợi lâu lắm nhỉ? Hứa Bích Hoài hỏi anh. Không cần phải đợi vay đâu, anh mua được luôn. Lâm Thanh Diện nói với cô. Hứa Bích Hoài gật đầu, trong lòng cô thầm nghĩ chắc căn nhà mà Lâm Thanh Diện mua được không quá lớn, chắc hẳn chỉ có một phòng, nói không chừng chỉ có một phòng mà thôi, còn không có cả phòng khách. Anh có thể mua được, thế chắc hẳn vị trí cũng không đẹp cho mấy. Có điều nếu như chỉ có hai người sống cùng với nhau, nhà nhỏ một chút cũng không sao cả, hơn nữa bây giờ bọn họ cũng đã có xe rồi, xa xôi một chút cũng chẳng sao, bởi thế Hứa Bích Hoài cũng không nói gì. Bởi vì cô đoán Lâm Thanh Diện mua một căn nhà nhỏ, Hứa Bích Hoài cũng không hỏi nhiều về căn nhà nữa. Lâm Thanh Diện muốn tặng cho cô một niềm vui bất ngờ, bởi thế anh cũng không nói mình đã mua biệt thự hạng sang. Đợi khi nào có thời gian thì anh sẽ dẫn em đi xem nhà của chúng ta. Lâm Thanh Diện cười, rồi nói với cô. Hứa Bích Hoài gật đầu, thấy Lâm Thanh Diện không cho cô xem những thứ như hình của căn nhà, trong lòng cô càng thấy chắc chắn vì căn nhà quá nhỏ, bởi thế anh mới ngại cho cô xem. Chẳng bao lâu sau, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa về đến nhà, gương mặt bọn họ đều có vẻ phiền muộn, cứ như thể bị ai ức như vậy. Mẹ, hai người về rồi à? Để con kêu Lâm Thanh Diện đi nấu cơm. Hứa Bích Hoài nói. Khỏi phải nấu nữa, tối nay sang nhà chú hai ăn cơm. Tống Huyền Khanh gắt gỏng. Ăn cơm bên nhà chú hai ấy ạ? Hứa Bích Hoài sững sờ, chú hai của cô là ba của Hứa Bích Chuyên, trước giờ hai gia đình vẫn không hòa hợp với nhau, không ngờ hôm nay lại sang nhà ông ta dùng cơm. Chú hai của con vừa mới mua nhà nên mời ba mẹ sang đó ăn cơm, ông ta không mời người khác mà cứ phải mời nhà mình, chứng tỏ rằng đang muốn khoe khoang với nhà mình đấy. Tống Huyền Khanh nghiến răng mà nói. Đến bây giờ Hứa Bích Hoài mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nếu như cô không đoán nhầm, chắc chắn Hứa Bích Chuyên là người đã đề xuất mời ba mẹ cô ăn cơm. Hai, người ta mua được nhà mới, chắc chắn sẽ muốn khoe con thôi, chúng ta đi xem đi. Hứa Quốc Hoa nói với vẻ bất đắc dĩ. Anh còn mặt mũi nói nữa hả? Rõ ràng là cùng một bà sinh ra, người ta có tiền đổi nhà mới, còn anh thì sao? Để em sống trong căn nhà rách nát này cả đời rồi, em thật sự hối hận vì mình đã cưới một người không nên cơm nên cháo gì như anh đấy. Tống Huyền khanh thét vào mặt Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa rụt đầu lại, cũng không dám nói năng gì. Đến bây giờ Lâm Thanh Diện mới từ nhà bếp đi lên, sau khi nhìn thấy anh, Tống Huyền khanh càng thấy bực bội hơn. Bà ta thét lớn, còn cậu nữa, không phải cậu nói muốn mua nhà à? Nhà mà cậu mua đâu? Con gái tôi cưới cậu đúng là thiệt thòi cho nó quá. Lâm Thanh Diện nghe bà ta nói thế, anh bèn đáp, con đã mua nhà rồi. Tống Huyền khanh lập tức sững sờ, bà ta vội vàng hỏi, cậu mua nhà rồi hả? Cậu tính lừa ai thế? Bây giờ nhà cửa đắt đỏ như thế, cậu nói mua là mua được hay sao? Con thật sự đã mua rồi, nếu như mẹ không tin thì mai mốt con sẽ dắt mẹ đi xem. Lâm Thanh Diện nói. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Tống Huyền khanh hơi tin tưởng vào lời anh, bà ta bèn hỏi, cậu trả trước bao nhiêu tiền? Mỗi tháng còn phải trả bao nhiêu? Tôi nói cho cậu biết, nếu như nhiều thì cậu phải tự trả, đừng hòng bắt con gái tôi thay cậu trả nợ đấy. Con mua được rồi, không cần trả tiền vay. Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền khanh càng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, không biết Lâm Thanh Diện lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Bích Hoài, con thành thật nói cho mẹ nghe xem, có phải con đưa tiền cho cậu ta mua nhà hay không? Gần đây con đã lấy được bao nhiêu tiền từ công ty rồi? Mua nhà không phải là con số nhỏ đâu, nếu như để ông nội con phát hiện ra thì nhà chúng ta xong đời rồi đó. Tống Huyền khanh chất vấn. Mẹ à, Lâm Thanh Diện tự bỏ tiền ra mua nhà đấy, nhà nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu tiền đâu, con không có lấy tiền của công ty ông nội. Hứa Bích Hoài giải thích. Nghe Hứa Bích Hoài nói như thế, Tống Huyền khanh mới tin tưởng đôi phần, ba tay lập tức quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nói với vẻ khinh thường, chỉ mua một căn nhà nhỏ thì có gì đáng để đắc ý kia chứ, cậu có thể bị được với nhà của Bích Tuyết không? Người ta mua nhà ở trung tâm thành phố, cậu cũng không thấy mất mặt hay sao mà lấy ra so bì. Lâm Thanh Diện cạn lời, rõ ràng Tống Huyền khanh tự mình so bì kia mà, anh chỉ nói là mình đã mua nhà mà thôi. Mẹ à, Lâm Thanh Diện mua nhà cho hai đứa con ở, mua nhà to quá cũng chẳng có tác dụng gì, mẹ đừng tằn nhằn nữa mà, không phải mẹ nói muốn sang nhà chú hai ăn cơm sao, mau đi đi. Hứa Bích Hoài lên tiếng. Tống Huyền khanh lại lầm bầm thêm vài câu, rõ ràng bà ta cảm thấy hết sức bất mãn về Lâm Thanh Diện, cảm thấy cho dù anh mua căn nhà nhỏ thì tiền cũng là do Hứa Bích Hoài bỏ ra, chứ bằng không sao thằng vô dụng như anh có thể mua nổi một căn nhà. Đúng là quỷ hút máu, tôi nói cho cậu biết, căn nhà mà cậu mau cũng là của chúng tôi, sớm muộn gì cậu cũng phải trả lại tiền cho chúng tôi mà thôi. Tống Huyền khanh lầm bầm. Bốn người cùng nhau xuống lầu, Hứa Bích Hoài lái xe, đưa bọn họ đến trung tâm thành phố. Tống Huyền khanh đã nói vị trí nhà của Bích Uyên cho Hứa Bích Hoài nghe, cô đã từng nghe nhắc đến tên khu chung cư ấy, rất có tiếng tăm trong Hồng Thành, giá cả cũng không rẻ. Chẳng bao lâu sau, Hứa Bích Hoài dừng xe trước cửa khu chung cư, bốn người đi xuống, Tống Huyền khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn ráo rác xung quanh, gương mặt bọn họ đều toát ra vẻ hâm mộ. Nơi này đẹp quá, đến bao giờ em mới được ở một nơi như thế này đây? Tống Huyền khanh tấm tắc khen ngợi. Lâm Thanh Diện dõi mắt nhìn quanh bốn phía, khu chung cư này cũng không tệ, có điều vẫn còn kém xa Vịnh Đằng Long, trang trí xung quanh cũng không đẹp bằng Vịnh Đằng Long, nếu phải so sánh với nhau thì nơi này kém Vịnh Đằng Long hai đẳng cấp. Chương 91, chẳng có gì đẹp cả. Ở đây không được xem là quá tốt, còn tệ hơn cả Vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện nói. Khi Tống Huyền khanh và Hứa Quốc Hoa nghe lời nói của Lâm Thanh Diện, khuôn mặt của họ đều là nét khinh thường. Còn coi anh có đủ khả năng chi trả không đã, lại còn nói Vịnh Đằng Long, người dân ở Vịnh Đằng Long đều rất giàu đấy, cần anh phải nói tới sao? Tống Huyền khanh nói. Cậu còn không nhìn vào nơi cậu sống đi, so sánh nơi này với khu chung cư của người khác, như thể cậu sống ở Vịnh Đằng Long vậy. Hứa Quốc Hoa cũng nói theo. Lâm Thanh Diện không nói gì, ngẫm lại, quả thực có thể nói rằng anh sống ở Vịnh Đằng Long, nhưng anh mới mua nhà, anh vẫn chưa ở đó. Bốn người cùng nhau bước vào khu chung cư, Tống Huyền khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn môi trường khu chung cư với vẻ hâm mộ. Môi trường ở đây càng tốt, trong lòng Tống Huyền khanh càng có nhiều ý kiến đối với Hứa Quốc Hoa và Lâm Thanh Diện. Bà luôn cảm thấy mình không thể sống trong một khu chung cư tốt là vì Hứa Quốc Hoa và Lâm Thanh Diện quá vô dụng. Không bao lâu, cả bốn người đã đến tòa nhà nơi ở của Hứa Bích Uyên, đi thang máy lên, Tống Huyền khanh đưa họ đến một cánh cửa, vươn tay ấn xuống cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, chính là cha của Hứa Bích Uyên, Hứa Quốc Diệu đến mở cửa. Đến rồi sao, vào ngồi đi, bữa ăn nhà chúng tôi vừa chuẩn bị xong, chúng tôi đang chờ mọi người. Hứa Quốc Diệu hé miệng cười, từ trong mắt có thể nhìn thấy nỗi đắc ý của ông ta. Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền khanh đều mỉm cười với Hứa Quốc Diệu, sau đó bước vào nhà. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi theo vào, nhìn thoáng qua đã thấy Hứa Bích Uyên và mẹ cô ta đang ngồi nghiêm trang trên sofa, thấy bọn họ đi tới cũng không có ý định đứng dậy. Căn nhà của gia đình Hứa Bích Uyên có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, diện tích khá lớn, so với nhà của Hứa Bích Hoài thì khá xa hoa. Anh hai và chị hai thật là may mắn, được sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Tống Huyền khanh nói với Hứa Quốc Diệu. Nào có, tụi anh cũng gặp may đó chứ, do một người bạn ở đây bán nên đã mua được một căn. Hứa Quốc Diệu nói. Đừng đứng đây mãi, vào bên trong tham quan đi. Vợ Hứa Quốc Diệu nói. Cả Tống Huyền khanh và Hứa Quốc Hoa đều đi về phía bên trong, nhìn quanh ngôi nhà với vẻ hâm mộ. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không hề động đậy, trên mặt Hứa Bích Tuyên lộ ra vẻ khinh thường nói, sao thế? Hai người bị nhà của tôi dọa phát sợ sao? Cũng không dám động, đừng lo, nhìn thôi không mất tiền đâu. Hứa Bích Hoài đột nhiên tức giận muốn phản bác Hứa Bích Tuyên, nhưng lại nghĩ nhà mình không bằng cô ta, trong lòng đột nhiên thiếu tự tin. căn nhà thật tầm thường, không có gì đẹp cả. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Uyên lập tức trừng mắt nhìn, nhưng đã sớm cảm giác được Lâm Thanh Diện đang đánh mặt sưng để không bị chê mập, chính mình cũng thích, ghen tị không ăn được nho nói nho chua. Hơ, căn nhà này bình thường, vậy anh tự mua một căn đi, chỉ giỏi mạnh miệng, đúng là không sợ bị người ta chê cười. Hứa Bích Uyên lẩm bẩm. Hứa Bích Hoài kéo cánh tay của Lâm Thanh Diện, ra hiệu anh đừng tranh cãi với Hứa Bích Uyên. Một lúc sau, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa bước ra phòng khách sau khi tham quan với sự cảm khái trên mặt, có thể thấy hai người họ thực sự có chút ghen tị. Hứa Quốc Diệu và vợ ông ta càng tự hào hơn khi thấy hai người họ như thế này, hôm nay họ đã gọi điện cho gia đình Tống Huyền Khanh chỉ để khiến họ ghen tị. Trước kia Hứa Bích Uyên bị Hứa Mạn Tranh trừng phạt vì Lâm Thanh Diện, nhà bọn họ có thù oán với Lâm Thanh Diện, cho nên đương nhiên không có thiện cảm với Lâm Thanh Diện. Tất nhiên, lần này gia đình Hứa Bích Uyên phải khoe mẽ, họ phải để gia đình Tống Huyền Khanh hiểu rằng những người đó không đủ tư cách để so sánh với nhà này. Hai gia đình cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối. Gia đình Hứa Bích Uyên tràn đầy gió xuân, thấm đắc ý, gia đình Hứa Bích Hoài nhìn có chút thảm đạm, đầy u sầu. Cảm thấy nhà mới mua của anh thế nào? Anh cũng là tìm người quen, bàn được giá thấp nhất rồi mới mua, nếu không thì mua gần trung tâm thành phố sẽ không mua nổi. Hứa Quốc Diệu cười nói, nhà rất tốt, diện tích rộng, môi trường khu chung cư lại tốt, thực sự đáng ngưỡng mộ. Tống Huyền Khanh nói, hơ, vừa rồi Lâm Thanh Diện nói nhà này bình thường, phòng trưng nhà gì ở so với nhà của con tốt hơn nhiều, bằng không sao có thể nói ra những lời như vậy. Hứa Bích Uyên nói. Biểu cảm của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều thay đổi, họ quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Bích Uyên, đừng nghe Lâm Thanh Diện nói nhảm, cậu ta là đồ rất rưởi, hiểu được đâu là tốt đâu là xấu đâu, coi cậu ta như đang đánh giấm là được. Tống Huyền Khanh nói nhanh. Đúng vậy, đừng nghe Lâm Thanh Diện xì hơi làm gì. Hứa Quốc Hoa cũng kêu lên. Tống Huyền Khanh lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi, bản thân đã không có năng lực, lại còn đi chê thứ của người khác. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị mắng, Hứa Bích Uyên cười đã thắng. Hứa Quốc Diệu nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Đảo mắt, nói, Lâm Thanh Diện cảm thấy nhà của chúng tôi bình thường, vậy chắc hẳn cậu ấy đã thấy được ngôi nhà tốt hơn, có vẻ những năm này Lâm Thanh Diện làm ăn khá tốt nhỉ, lẽ nào cậu cũng đang có ý định mua nhà. Trước khi Lâm Thanh Diện kịp nói, Tống Huyền Khanh đã nói thẳng, anh hai, đừng đùa chứ, anh không biết Lâm Thanh Diện là người có đức tính thế nào sao. Cậu ta còn không có việc làm thì làm sao mà mua được nhà được. Người ta đỉnh thật nhỉ, ngay cả dự án của tập đoàn Thiên Dương mà cũng có thể gỡ xuống, đương nhiên là coi thường nhà chúng ta rồi. Hứa Bích Uyên âm dương quái khí nói. Bích Uyên, đây chỉ là hiểu lầm. Là Bích Hoài đã lấy được dự án đó, không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài mím môi liếc nhìn Tống Huyền Khanh, đang muốn tranh luận với bà ta, nhưng coi như lúc này đang ở bên ngoài, cô không nói gì. Đừng nói vậy, lắng nghe suy nghĩ của Lâm Thanh Diện trước đã, cậu ấy đã nói như vậy, nhỡ cậu ấy thực sự định mua một căn nhà thì sao, phải không Lâm Thanh Diện? Hứa Quốc Diệu bộ dạng kiểu chê chuyện chưa đủ lớn. Cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều hối hận vì đã đưa Lâm Thanh Diện ra ngoài, đây chính là một nỗi nhục cho họ. Tôi đã mua một căn nhà. Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh trực tiếp vỗ trán. Điều bà ta lo lắng nhất vừa rồi là Lâm Thanh Diện sẽ nói ra chuyện mình mua nhà, nhưng Lâm Thanh Diện đã nói ra thật. Theo quan điểm của Tống Huyền Khanh, thứ mà Lâm Thanh Diện mua chỉ là một căn phòng nhỏ, chẳng là gì so với căn nhà mới mua này, nói như vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm mất mặt. Và lại gia đình Hứa Bích Uyên chắc chắn sẽ tận dụng điều này. Ồ, thật sự không ngờ Lâm Thanh Diện đã mua được nhà đấy, vậy thì căn nhà cậu ấy mua chắc chắn là tốt hơn của chúng ta, nếu không sao cậu ấy lại cho rằng nhà chúng ta chỉ ở mức bình thường chứ? Hứa Quốc Diệu nói. Tuy nói như vậy, nhưng ông không tin Lâm Thanh Diện đã mua được nhà tốt hơn bọn họ. Làm gì có chuyện đó, cậu ta cũng chỉ mua một căn phòng nhỏ, chắc bằng nửa phòng khách của nhà anh, làm sao có thể hơn nhà anh được. Tống Huyền Khanh lúng túng giải thích. Cả ba người Hứa Quốc Diệu đều bất ngờ, hóa ra chỉ là mua một căn pha nhỏ, vậy thì có gì để khoe khoang đâu. Quả nhiên là một ổ vô dụng, mua một cái phòng nát đã muốn lên trời. Chậc chậc, hóa ra là phòng kiểu đó, chả trách lại khí khái như thế, chỉ e là mua phòng đó ở Vịnh Đằng Long, bằng không thì làm sao dám nói là tốt hơn của chúng ta chứ. Hứa Bích Uyên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Này, đừng có đùa Lâm Thanh Diện. Ngôi nhà cậu ta mua gần như là ở ven thành phố, làm sao có thể là Vịnh Đằng Long, dù có may mắn đến mấy cũng không thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh cố gắng hết sức để giảm bớt sự xấu hổ. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy có chút buồn cười, anh không nói căn nhà mình mua lớn cỡ nào, ở đâu, không ngờ Tống Huyền Khanh thật sự đã dựa vào cảm giác của mình mà dành một căn phòng nhỏ ở rìa thành phố cho anh. Nhà ở đâu cũng được, mua được là tốt rồi. Hứa Quốc Diệu cười nói, Lâm Thanh Diện, cậu định chừng nào thì tới căn nhà đó sống, lúc đó gọi chúng tôi đến tham quan thử xem. Lúc này Tống Huyền Khanh sợ nhất là nghe thấy những lời này, nhưng càng sợ thì nó lại càng xông tới. Bà ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, đang cố gắng ngăn cản Lâm Thanh Diện nói, nhưng lúc này Lâm Thanh Diện lại cười nói, được thôi, vài ngày nữa chú cứ qua xem, đến lúc đó con sẽ cung cấp địa chỉ cho chú. Tống Huyền Khanh trông rất tuyệt vọng, bà ta hoàn toàn bất lực với Lâm Thanh Diện. Nếu đã như vậy, lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem đi. Tống Huyền Khanh bất lực. Gia đình Hứa Bích Uyên đều chế nhạo, khi họ đến xem căn phòng nhỏ của Lâm Thanh Diện, họ sẽ lại có cơ hội chế giễu gia đình Tống Huyền Khanh. Hứa Bích Hoài cũng có chút bất lực. Cô cũng cảm thấy thứ mà Lâm Thanh Diện mua chỉ là một căn phòng nhỏ, không cần mời người khác đến tham quan. Nhưng Lâm Thanh Diện đã nói như vậy, cũng rất khó để rút lại. Lâm Thanh Diện đã ấn định thời gian để gia đình Hứa Bích Hoài đến tham quan nhà anh, là vào ngày cuối tháng này. Đến lúc đó, gia đình Hứa Bích Hoài sẽ biết, căn nhà họ mua quả thực không bằng biệt thự mà Lâm Thanh Diện mua. Sau khi ăn xong, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không ở lại lâu hơn nữa, họ tạm biệt Hứa Quốc Diệu rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu ở lại lâu hơn nữa, không biết Lâm Thanh Diện còn cho họ mất mặt bao nhiêu nữa. Khi gia đình Tống Huyền Khanh rời đi, ba người trong gia đình Hứa Quốc Diệu đều cười ha ha. Đúng là cười chết anh, Lâm Thanh Diện mua một căn phòng thôi đã cảm thấy bản thân mình thật tuyệt vời, cậu ta không biết bản thân tồi tàn đến mức nào so với nhà chúng ta sao? Hứa Quốc Hoa cười. Lâm Thanh Diện nổi tiếng là vô dụng, não cậu ta nhất định không tốt, nếu không sẽ không bị nhiều người nói như vậy, nhìn biểu hiện của Tống Huyền Khanh đi, thật sự là khiến em buồn cười chết mất. Mẹ Hứa Bích Uyên nói. Khuôn mặt Hứa Bích Uyên lộ ra vẻ danh mãnh, rồi nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhà của Lâm Thanh Diện thế nào, rồi nhân cơ hội ngầm cười nhạo cậu ta, để cậu ta không bao giờ trở mình được nữa. Chương 92, cá coi may mắn. Về nhà. Tống Huyền Khanh nhìn Lâm Thanh Diện đầy phẫn uất, hét lên, cậu là ngu thật hay giả ngu vậy? Ngôi nhà nát mà cậu mua làm sao so với ngôi nhà to lớn của người khác chứ? Có phải cậu đang cố tình làm cho chúng tôi xấu mặt không? Hứa Quốc Hoa thở dài, nói, cũng đã nói hết mọi chuyện rồi, khi đến thời điểm chắc chắn họ sẽ đến xem nhà, nếu không được thì thuê một căn trước, đánh lừa bọn họ, đợi Bích Hoài kiếm tiền rồi mua một căn lớn. Thuê một căn? Anh nghĩ người ta ngu xuẩn thật à, đều là người nhà họ Hứa, mấy ngày thôi là sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó lại càng thêm xấu hổ. Căn nhà con mua sẽ không làm hai người thất vọng, đến lúc đó hai người xem sẽ biết. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, Lâm Thanh Diện, ngôi nhà mà mẹ em muốn giống như của Hứa Bích Uyên, anh đã mua một căn nhà một phòng, dù có tốt đến đâu cũng sẽ không làm bà ấy hài lòng. Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, nói, tin anh. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, cô chỉ đành ngừng nói. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Được, Lâm Thanh Diện, nhớ cho tôi, đây là những gì cậu đã nói, tới lúc đó chúng tôi sẽ đến ngôi nhà cậu mua, nếu ngôi nhà đó làm mất mặt chúng tôi, thì cậu hãy cút ra khỏi ngôi nhà này, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Bà ta đã nóng lòng muốn tìm cơ hội đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, nếu hiện tại Lâm Thanh Diện đã tự tìm cái chết thì đương nhiên bà ta cũng sẽ không khách sáo. Tống Huyền Khanh kết thúc cuộc cãi vã, nghĩ đến việc cuối tháng Lâm Thanh Diện có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, bà ta khá hạnh phúc. Hứa Bích Hoài thở dài bất lực, đưa Lâm Thanh Diện trở về phòng. Căn nhà anh mua có thực sự thuyết phục được mẹ em không? Hứa Bích Hoài hỏi. Đừng lo, nếu anh không thể, anh sẽ không nói như vậy, anh đâu giống người nói khoác lác đâu. Lâm Thanh Diện mỉm cười. Hứa Bích Hoài gật đầu, với tính cách của Lâm Thanh Diện, anh thật sự sẽ không nói ra những lời khoác lác như vậy. Chẳng lẽ thứ anh mua không phải là một căn hộ sao? Mặc dù đã đoán được Lâm Thanh Diện có thể không mua nhà một phòng, nhưng Hứa Bích Hoài cũng không dám đoán chắc. Cô chỉ nghĩ cho dù Lâm Thanh Diện không mua nhà một phòng thì căn nhà anh mua cũng không thể tốt hơn của Hứa Bích Uyên. Nhưng chỉ cần có thể xem được thì cũng coi như ổn rồi. Lại hai ngày nữa trôi qua, Hứa Bích Hoài cuối cùng cũng đi làm về sớm, đi đến chỗ Lâm Thanh Diện, cười nói: Hôm nay không có việc gì làm nên em về sớm, đi thôi, em sẽ mời anh đi ăn cơm. Lâm Thanh Diện đau lòng nhìn Hứa Bích Hoài, nói: Hay để lần sau đi, chiều nay em còn phải đi làm. Vậy không được, lần trước em nói sẽ mời anh đi ăn cơm nhưng cuối cùng lại bị say nắng, hôm nay thời tiết mát mẻ này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu, em đã chọn được chỗ rồi, đi nhanh lên thôi. Hứa Bích Hoài cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà. Hai người đi tới chỗ đậu xe, Hứa Bích Hoài trực tiếp đưa chìa khóa xe cho Lâm Thanh Diện rồi nói, anh lái xe đi. Nhưng, mẹ không cho phép anh, Lâm Thanh Diện nói. Ê, bà ấy nói gì thì anh cứ kệ đi, chưa kể chiếc xe này còn là anh mua, đương nhiên anh có thể lái được rồi. Hứa Bích Hoài nói, và lại đi hẹn họ. Anh nỡ lòng để một cô gái lái xe hay sao? Mặt cô đỏ bừng. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Hứa Bích Hoài, anh lập tức cầm lấy chìa khóa, nghĩa bất dung từ phục vụ nữ thần. Hứa Bích Hoài cười khúc khích ngồi vào chỗ ghế lái phụ. Lâm Thanh Diện mở cửa lên xe, hỏi, chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu, nữ thần của anh, xin hãy cho anh biết. Phượng Man Lâu, xuất phát. Hứa Bích Hoài cũng hợp tác. Chạy một đường ra khỏi khu chung cư, Lâm Thanh Diện lái xe về phía Phượng Man Lâu. Phượng Man Lâu cũng được coi là một nhà hàng nổi tiếng ở Hưng Thành, nổi tiếng với tên gọi nhà hàng Xuân Giang. Bởi vì lần trước muốn mời Lâm Thanh Diện đi ăn cơm ở nhà hàng Xuân Giang, cô đã bị say nắng, cho nên Hứa Bích Hoài đã đổi địa điểm. Không bao lâu, Lâm Thanh Diện đã đậu xe ở bãi đậu xe của Phượng Mãn Lâu, hai người cùng nhau tiến vào Phượng Mãn Lâu. Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, không có vấn đề gì làm gián đoạn buổi hẹn hò. Hứa Bích Hoài gọi một vài món ngon cho Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi nếm thử, đều cảm thấy nó không ngon như Lâm Thanh Diện tự làm. Em ơi, thất bại quá, đầu bếp ở đây nấu không ngon như anh làm gì cả, làm em mất mặt chết mất thôi. Hứa Bích Hoài phàn nàn. Lâm Thanh Diện bật cười, cảm thấy Hứa Bích Hoài trông thật đáng yêu. Vậy chi bằng em thuê anh nấu ăn cho em, anh hứa sẽ làm em rất có mặt mũi. Vậy thì hay nhỉ? Hứa Bích Hoài cũng cười. Nhưng anh phải nói trước, thuê anh nấu ăn, giá không hề thấp. Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài ngạc nhiên, hỏi, thuê anh nấu một lần thì tốn bao nhiêu tiền? Một nụ hôn từ em. Lâm Thanh Diện đáp. Sắc mặt Hứa Bích Hoài lập tức đỏ lên, không dám nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đột nhiên trêu chọc cô, khiến trái tim cô thình thịch đập loạn. Anh xấu quá, không quan tâm anh nữa. Hứa Bích Hoài kiêu ngạo nói. Lúc này, một người phục vụ đi về phía họ, đưa cho Lâm Thanh Diện một tấm thẻ với vẻ mặt đầy kính trọng, nói, chúc mừng anh đã trở thành chú coi may mắn của cửa hàng chúng tôi, từ nay, anh có thể dùng bữa tại cửa hàng chúng tôi mà không phải trả tiền, được hưởng ưu đãi cao nhất, với thẻ này anh cũng có thể cho bạn bè của mình tận hưởng sự tiện lợi này. Nghe người phục vụ nói, Lâm Thanh Diện sửng sốt hỏi, cá coi may mắn. Các người chọn như thế nào vậy? Thưa anh, cá coi may mắn được chọn do may mắn, sếp của chúng tôi cảm thấy anh giống như một người nhiều may mắn, cho nên ông ấy đã chọn anh. Người phục vụ đáp. Lâm Thanh Diện đương nhiên không tin lời của người phục vụ, quay đầu nhìn xung quanh thì thấy ông Độ đang ngồi cách đó không xa. Thấy Lâm Thanh Diện nhìn sang, ông Độ cầm ly rượu lên, kính Lâm Thanh Diện một ly. Lâm Thanh Diện nhận thẻ, nói với người phục vụ, được rồi, tôi biết rồi, tiếp tục làm việc đi. Hứa Bích Hoài tò mò nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện, nói, chà, Lâm Thanh Diện, anh may mắn thật đấy, trở thành cá coi của Phượng Mãn lâu luôn, vậy chẳng phải sau này đến đây ăn sẽ không mất tiền sao? Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, nói, tất cả đều là may mắn em mang đến, tấm thẻ này đưa cho em, chỗ này cũng gần công ty em, sau này em có thể đến đây ăn miễn phí. Thật ra trong lòng anh biết rõ không có cái gọi là cá coi, đây chỉ là ông Độ đưa để vui lòng anh. Phòng trưng cái Phượng Mãn lâu này là do ông Độ mua, tuy rằng ông Độ chỉ là quản gia của nhà họ Lâm, nhưng tài lực của ông ta không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lâm Thanh Diện cảm thấy ông Độ thật sự rất nhẫn lại, lâu như vậy vẫn chưa từ bỏ việc bảo anh trở về nhà họ Lâm. Hứa Bích Hoài cầm lấy tấm thẻ trong tay Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hưng phấn, cô không hề biết Lâm Thanh Diện và ông lão ngồi trong góc kia quen biết nhau, cũng không biết tấm thẻ này là do ông già đưa cho Lâm Thanh Diện. Ý ho, đây không phải là Hứa Bích Hoài sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Lúc này, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thân thể Hứa Bích Hoài chợt cứng đờ. Cô quay đầu nhìn về phía sau thì thấy một người phụ nữ trang điểm đậm đang đứng sau lưng, nhìn cô với vẻ khinh thường. Hồ Vũ Tinh, là cô hả? Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện nhìn người phụ nữ, lần trước Lục Thiên Điệp có nói mối quan hệ giữa Hứa Bích Hoài và cô gái tên Hồ Vũ Tinh không tốt lắm. Hồ Vũ Tinh cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài, nói đầy sức sống, không ngờ cô lại sẵn lòng đến một nơi như vậy để ăn uống, để dành tiền lâu lắm mới dám ăn một bữa ở đây đúng không? Hứa Bích Hoài ngay lập tức cau mày, Hồ Vũ Tinh vẫn còn nghĩ cô đang là một nhân viên nhỏ trong công ty, không biết rằng cô đang tiếp quản một dự án lớn. Thấy Hứa Bích Hoài không nói gì, Hồ Vũ Tinh càng tin rằng Hứa Bích Hoài làm việc không tốt, sau đó ném một tập sách lên bàn. Nghĩ thử thở ban đầu đi học có bao nhiêu người theo đuổi cô, bản thân cô là một nữ thần lạnh lùng không chấp nhận một ai ngờ sau khi tốt nghiệp lại gả cho một tên phế vật. Tôi may mắn hơn cô rất nhiều, hiện tại tôi đã tìm được một người bạn trai giàu có, cách đây không lâu, anh ấy vừa mua cho tôi một căn nhà ở Vịnh Đằng Long, một căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ, giá hơn 10 tỷ, hôm nay vừa mới nhận sổ nhà. Hồ Vũ Tinh đã muốn thể hiện trước mặt Hứa Bích Hoài từ lâu, không ngờ hôm nay cô cũng chạy đến chỗ này, cho nên cô ta lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng thể hiện ưu thế của mình trước mặt Hứa Bích Hoài. Ồ, vậy thì tôi chúc cô hạnh phúc. Hứa Bích Hoài chỉ đáp lại một câu ngắn gọn. Hồ Vũ Tinh thậm chí còn khoa trương hơn, cô ta quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Hứa Bích Hoài, đây sẽ không phải người chồng phế vật của cô đó chứ. Cô đưa anh ta đi ăn cơm, cô không thấy xấu hổ sao? Nếu đổi lại là tôi nhất định sẽ không xách phế vật đi ăn, nhưng chuyện tiểu này thì chắc sẽ không xảy ra đâu, bạn trai tôi là đại gia, lại còn đẹp trai nữa, mang đi ăn lại càng thêm có sĩ diện. Cô nói đủ chưa? Hứa Bích Hoài tức giận, thật sự không chịu nổi người phụ nữ này. Hồ Vũ Tinh tỏ vẻ thờ ơ, nói, sao chứ, miệng mọc trên người tôi, tại sao tôi không thể nói? Khi còn đi học không phải cô rất có khí chất sao, bây giờ sao lại không còn khí chất nữa vậy, nói cho cô biết, cái này gọi là phong thủy luân chuyển. Hứa Bích Hoài nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồ Vũ Tinh, nói, tôi thực sự rất muốn tống cổ cô ra khỏi đây. Hồ Vũ Tinh nhếch môi, nói, tống cổ tôi ra. Để tôi nói cho cô biết, tôi là khách quen ở đây, ông chủ ở đây cũng phải cho bạn trai tôi một chút thể diện, để tôi xem ai dám đuổi tôi ra ngoài. Ngay khi cô ta nói xong, một vài người phục vụ đã bước tới. Người phục vụ dẫn đầu nhìn Hồ Vũ Tinh, nói, xin lỗi, cô đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ăn uống của khách quý, mời cô rời khỏi quán của chúng tôi ngay, nếu không chúng tôi sẽ phải đuổi người. Chương 93, đây là xe hơi của tôi. Hồ Vũ Tinh nhìn những người phục vụ đầy hoài nghi, cô không ngờ rằng cô ta vừa đến chế nhạo Hứa Bích Hoài vài câu, những người phục vụ này đã định đuổi cô ta đi. Các người mù à? Hai người bọn họ mà là khách quý cái gì, tôi đây mới là khách quý của các người, nếu các người dám đuổi tôi đi, ta sẽ bảo ông chủ đuổi hết các người đi. Hồ Vũ Tinh hung hăng nói. Những người phục vụ hoàn toàn không coi trọng cô ta, vừa nãy ông chủ mới của họ đã bàn giao, hai người ngồi ở đây là hai vị khách quý lớn nhất trong cửa hàng của họ, dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội với hai người họ. Xin đừng gây rắc rối không đáng có ở đây, chúng tôi vừa nhận được chỉ thị của ông chủ là mời cô ra ngoài. Người phục vụ chính lên tiếng. Sau đó, một vài người bước tới đưa Hồ Vũ Tinh ra ngoài. Hồ Vũ Tinh ngay lập tức chống cự, hét lên, các người điên à. Tôi đây là khách quen của các người làm như vậy sẽ mất đi một vị khách rất quan trọng, hai người bọn họ cũng chỉ là hai người kém cỏi, ăn xong bữa cơm này, phòng chừng cả đời cũng không tới đây ăn nữa. Đừng nói nhảm nữa, nếu cô không tự mình ngoan ngoãn đi ra ngoài, đừng trách chúng tôi vô lễ. Người phục vụ chính sốt rồi nói. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều hả hê nhìn Hồ Vũ Tinh, Hứa Bích Hoài cảm thấy đây chính là quả báo của Hồ Vũ Tinh, còn Lâm Thanh Diện thì biết đây là ý của ông Độ. Tất cả các người mau dừng lại, để tôi xem ai trong các người dám động vào tôi, chồng tôi là Vương Mậu, nếu các người động vào tôi, chồng tôi sẽ không dung tha cho các người. Hồ Vũ Tinh hét lên. Những người phục vụ đó hiển nhiên không biết Vương Mậu là ai, thậm chí có biết cũng không sợ. Lúc này, Lâm Thanh Diện nhìn những người phục vụ, ra hiệu cho họ dừng lại, những người phục vụ thu tay về. Chúng tôi không sao, mọi người có thể đi làm việc của mình, đừng lo chuyện ở đây. Lâm Thanh Diện nói. Vài người phục vụ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hồ Vũ Tinh đứng yên tại chỗ, lúc đó cô ta còn không thấy Lâm Thanh Diện nháy mắt với những người phục vụ, nên giờ cô ta cứ nghĩ những người phục vụ đó nghe đến tên Vương Mậu thì sợ hãi. Cô ta lộ rõ vẻ đắc ý, nghĩ thầm bạn trai của mình thật lợi hại, anh có thể khiến mọi người sợ hãi chỉ bằng cách nói tên anh. Cô ta tiếp tục nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, ngẩng đầu lên, nói, những kẻ không biết tốt xấu này muốn đuổi tôi ra ngoài, thật là nực cười, các người đã thấy rồi đấy, tôi vừa nói tên bạn trai mình, bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy. Cả Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều cười, Hứa Bích Hoài nói, bạn trai của cô thật là lợi hại. Hồ Vũ Tinh không biết Hứa Bích Hoài đang cười cô ta, vẫn đầy đắc ý, nói, đúng vậy, tốt hơn nhiều so với người chồng phế vật của cô. Hứa Bích Hoài không muốn nói chuyện với cô ta, cô cảm thấy người này thật sự rất vô lý. Thực ra tôi cũng muốn tìm cô nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây, bây giờ đã gặp cô rồi, tôi cũng nói thẳng thôi, đừng tưởng ở trường mình là giáo hoa thì có thể cao hơn người khác một bậc, bây giờ cô chỉ là đồ lấy chồng phế vật mà thôi. Còn tôi bây giờ thì có một người bạn trai giàu có, điều đó cũng đủ để giải thích rằng khuôn mặt của cô thực sự không hấp dẫn chút nào. Thử nhìn ngôi nhà mà chồng tôi đã mua cho tôi, Vịnh Đăng Long, các người có dám nghĩ đến căn nhà ở đó không? Tôi nghĩ dù có vất vả cả đời thì chỉ e là các người cũng không đủ tiền mua căn nhà ở đó, nhưng chồng tôi đã mua cho tôi ngay khi anh ấy nói. Hứa Bích Hoài ngẩng đầu nhìn cô ta, lạnh lùng nói, cô nói đủ chưa? Tôi không quan tâm đến những thứ của cô, tôi chỉ biết cô, thậm chí không thể nói là bạn bè, tôi nghĩ bây giờ cô nên đi ngay đi. Hồ Vũ Tinh chế nhạo, nói, chậc chậc chậc, nhìn xem, rõ ràng đây là ghen tị, còn nói là không quan tâm, có thể giả bộ giống hơn chút nữa được không? Nói thật với cô, bạn trai tôi không chỉ mua nhà mà còn mua ô tô cho tôi. Không biết các người có nhìn thấy chiếc Land Rover đậu bên ngoài khi bước vào hay không, đó là bạn trai tôi mua cho tôi đấy. Hồ Vũ Tinh nói không ngừng, càng nói, cô ta càng trở nên hăng hái hơn. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều sửng sốt, khi họ đến thì chỉ thấy mỗi chiếc xe của họ là Land Rover, không thấy chiếc nào khác. Cô đang nói Land Rover. Màu xanh da trời. Lâm Thanh Diện hỏi. Hồ Vũ Tinh gật đầu ngay lập tức, nói, đúng rồi, chính là chiếc đó, không ngờ anh cũng biết đến chiếc Land Rover, mà dù biết cũng không đủ tiền mua, chiếc xe đó có giá hơn 3 tỷ. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều không biết phải nói gì nữa. Chiếc xe mà Hồ Vũ Tinh đang nói đến chính là chiếc xe mà họ đã lái qua, nói dối mà không hề đỏ mặt, thực sự là chưa từng có ai như thế. Cả hai người đều nghĩ Hồ Vũ Tinh này hơi buồn cười, muốn khoe thì cứ khoe đi, lại còn cầm đồ của người khác ra khoe. Nhìn thấy hai người cười, Hồ Vũ Tinh đột nhiên cảm thấy cả hai đều là nhà quê, không hiểu rèn rộ vợ lợi hại cỡ nào. Bỏ đi, nói cho các người biết các người cũng không hiểu, tóm lại, cô phải nhận ra, cô và tôi đã là người hai tầng lớp rồi. Hồ Vũ Tinh nói. Sau đó cô ta quay người rời đi, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nói, đúng lúc chúng tôi cũng định rời đi, đưa chúng tôi đến xem chiếc Land Rover Range Rover của cô đi, để chúng tôi cũng thấy chút việc đời. Cơ thể Hồ Vũ Tinh đột nhiên cứng đờ, vừa nãy cô ta chỉ muốn làm nổi bật sự lợi hại của bạn trai mình nên đã nói chiếc Range Rover là của mình. Vì theo quan điểm của cô ta, bạn trai cô ta cũng có thể mua được chiếc xe đó, nên dù nói mỏ cũng chẳng có gì. Nhưng cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn xem xe, điều này cư nhiên khiến cô ta cảm thấy xấu hổ. Nếu họ xuống, chiếc xe đã lái đi, vậy thì không có cách nào để giải thích. Hơn nữa, chiếc xe không phải của cô không thể lái đi, sẽ dễ dàng nhìn ra sơ hở. Sao thế? Không thể xem sao, cô chắc sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Hơ, để các người xem thì có sao, đi theo tôi. Hồ Vũ Tinh suy nghĩ, cho Lâm Thanh Diện xem hình dáng chiếc xe của mình, sau đó nói chìa khóa là của bạn trai cô, nên chỉ cần đuổi hai Lâm Thanh Diện đi là được. Ba người họ đi ra từ Phượng Mãn Lâu đến bãi đậu xe. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi theo sau, cả hai đều muốn xem Hồ Vũ Tinh muốn che lấp lời nói dối này như thế nào. Ngay sau đó, Hồ Vũ Tinh đưa Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến chiếc Land Rover, chính là xe của Lâm Thanh Diện. Nhìn đi, bạn trai của tôi đã mua chiếc xe này, chắc các người chưa từng đụng vào chiếc xe nào đắt tiền như vậy đâu. Hôm nay tôi cho các người sờ, nhưng ngồi vào thì đừng nghĩ tới, chìa khóa ở chỗ của bạn trai tôi, còn phải chờ anh ấy đến đây. Hồ Vũ Tinh nghiêm nghị nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Hồ Vũ Tinh, hỏi, cô có chắc đây là xe của cô không? Nếu không thì sao, chẳng lẽ là xe của anh? Ít si tâm vọng tưởng chút đi, anh là đồ phế vật, kiếp này cũng không thể mua được chiếc xe sang trọng như vậy đâu. Hồ Vũ Tinh khinh thường nói. Hứa Bích Hoài nhịn không được muốn cười, nếu bây giờ cười, nhất định sẽ bị Hồ Vũ Tinh coi như ghen tị. Nếu đã vậy, về thôi vợ ơi, chúng ta cũng nhìn thấy xe xăng rồi, coi như thỏa mãn tâm nguyện. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, rồi hỏi, vậy chúng ta về kiểu gì? Tất nhiên là lái xe về rồi. Lâm Thanh Diện đáp. Hồ Vũ Tinh liếc nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh thường, nói, thật không ngờ một phế vật như anh mà cũng có thể mua được xe hơi, nhưng chắc cũng chỉ là một chiếc xe cũ thôi, mà lái xe như vậy sau này cũng đừng xấu hổ nhé. Lâm Thanh Diện cười không nói lời nào, sau đó lấy ra chìa khóa xe, đi tới trước mặt Hồ Vũ Tinh, nói, phiền cô nhường đường một chút. Hồ Vũ Tinh ngạc nhiên, hỏi, anh muốn làm gì? Tất nhiên là tôi mở cửa xe. Lâm Thanh Diện trả lời. Hồ Vũ Tinh lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện sau lưng chỉ có Land Rover, cũng chỉ có cửa Land Rover chính là thứ mà Lâm Thanh Diện muốn mở. Cô ta chế nhạo ngay lập tức, nói, anh có hài hước quá rồi không? Ở đây chỉ có chiếc xe này, anh muốn mở cánh cửa nào, đừng nói với tôi là anh muốn mở cửa chiếc Land Rover của tôi nhé. Tuy rằng chiếc Land Rover này không phải của cô, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không tin chiếc xe này là của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười với Hồ Vũ Tinh, nói, xin lỗi, thứ tôi muốn mở thực sự là cánh cửa của chiếc xe này. Anh nói nhảm. Hồ Vũ Tinh ngay lập tức kêu lên, chiếc xe này là của tôi, anh mở cửa gì chứ? Tôi nói chỉ cho anh nhìn bên ngoài, muốn ngồi vào trong hả, không đợi nào. Tôi nghĩ cô có thể đã hiểu lầm, xe này là của tôi, sao tôi không ngồi vào được? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào mặt của Hồ Vũ Tinh, giễu cợt. Chiếc xe này là của anh sao? Anh ở đây nằm mơ cái gì vậy, ai không biết anh là phế vật có tiếng ở Hồng Thành, nếu anh có thể mua được chiếc xe này, khỉ con cũng có thể lên trời mất. Hồ Vũ Tinh vẫn là vẻ mặt không tin. Thấy Hồ Vũ Tinh còn đang nói nhảm, Lâm Thanh Diện trực tiếp bấm chìa khóa xe, đèn xe nháy hai cái, mở khóa xe. Hồ Vũ Tinh lập tức trợn tròn mắt, sau khi phản ứng lại được, khuôn mặt như muốn bốc hỏa, xấu hổ đến đáng sợ. Cô không ngờ chiếc xe mà cô nói suốt từ nay tới giờ lại bị Lâm Thanh Diện dùng chìa khóa mở, lần này cho dù cô có nói dối thế nào cũng không được nữa rồi. Vợ lên xe nào, chúng ta về nhà thôi. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Bích Hoài lập tức ngồi vào chỗ ghế lái phụ. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn Hồ Vũ Tinh, nói, có thể cô đã nhận nhầm xe rồi, loại xe này cũng khá phổ biến, có thể bạn trai cô đã mua cho cô một chiếc, đang đậu ở nơi khác. Nói xong, Lâm Thanh Diện lên xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Hồ Vũ Tinh đứng đó một mình, xấu hổ sắp phát điên, cô không ngờ mình lại bị thứ rác rưởi Lâm Thanh Diện này lừa. Anh đáp ý cái gì chứ, chiếc xe này nhất định không phải anh mua, có lẽ anh mới thuê, về nhà tôi sẽ nhờ bạn trai mua cho một chiếc, để cái thứ chết tiệt nhà anh mở mang tầm mắt. Hồ Vũ Tinh hét lên một cách điên cuồng, sau đó dậm chân xuống đất, trông rất chật vật. Chương 94, có lối chính không đi, tại sao phải đi lối nhỏ? Trên đường trở về, khuôn mặt Hứa Bích Hoài tràn đầy vui vẻ, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Kể từ lần trước Lục Thiên Điệp nói với Hứa Bích Hoài về Hồ Vũ Tinh, Hứa Bích Hoài luôn có chút khó chịu, mặc dù cô biết mình không cần quan tâm đến chuyện của Hồ Vũ Tinh, nhưng không ai có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hôm nay Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn có thể giúp cô hạ cơn giận, nghĩ đến dáng vẻ khó xử vừa nãy của Hồ Vũ Tinh, cô cũng muốn bật cười. Lâm Thanh Diện nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hứa Bích Hoài, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ cần Hứa Bích Hoài vui vẻ, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô. Lâm Thanh Diện, sắp cuối tháng rồi, đến lúc đó, gia đình Hứa Bích Uyên nhất định sẽ chạy tới xem căn nhà anh mua, nếu họ nói lung tung, anh đừng để trong lòng, nhà là nơi em ở cùng anh, chỉ cần chúng ta hài lòng là được. Hứa Bích Hoài đột ngột lên tiếng. Cô nghĩ đến chuyện nhà nên muốn an ủi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười, nói, chuyện này em đừng lo, ngôi nhà anh mua sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Hứa Bích Hoài cảm thấy Lâm Thanh Diện đang an ủi mình, chỉ đành gật đầu. Hai người cùng nhau trở về nhà, nhìn thấy Tống Huyền Khanh đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt u ám. Thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về, Tống Huyền Khanh nói thẳng, Lâm Thanh Diện, lấy sổ đỏ của nhà anh mua qua đây. Lâm Thanh Diện ngạc nhiên, nói, sổ đỏ chưa được cấp, sẽ mất một thời gian mới lấy được ạ. Hứa Bích Hoài trông hoài nghi, nói, mẹ, mẹ muốn sổ đỏ làm gì? Làm gì ạ? Tất nhiên là bán căn nhà cậu ta đã mua, sau đó sử dụng số tiền này như một khoản trả trước để mua một căn nhà hợp lý. Tống Huyền Khanh tức giận nói, căn nhà Lâm Thanh Diện mới mua, tại sao lại bán chứ? Mẹ, mẹ không hài lòng với Lâm Thanh Diện, mẹ cũng đừng như vậy được không? Hứa Bích Hoài nói. Tại sao mẹ không thể làm như vậy? Con có biết cả nhà họ Hứa hiện đều biết Lâm Thanh Diện đã mua một ngôi nhà nhỏ rộn nát, lại còn khẳng định ngôi nhà đó tốt hơn nhà của chú hai con. Giờ đây, không chỉ gia đình chú hai của con mà những người trong nhà họ Hứa đều muốn xem ngôi nhà mà Lâm Thanh Diện đã mua. Mới sáng nay, mẹ đã nhận được vài cuộc gọi, họ đều nói khi nào đến lúc họ sẽ đi theo tham quan nhà, con không biết giọng điệu của những người đó thế nào đâu, nó giống như một trò đùa phụ thuộc vào việc nhà chúng ta lớn như thế nào vậy. Thế con nói mẹ có nên bán nhà của cậu ta và mua một cái tử tế hơn không? Chẳng lẽ con rất muốn nhà chúng ta mất hết thể diện trước từng ấy người sao? Nghe Tống Huyền Khanh nói, Hứa Bích Hoài đoán được đây hẳn lại là trò quỷ của Hứa Bích Uyên, cô cũng rất tức giận. Mẹ ơi, làm sao căn nhà vừa mua lại bán được nhanh thế chứ? Sổ đỏ còn chưa được cấp, bán cũng không được, mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tống Huyền Khanh ngay lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng tức, đời tôi sao cay đắng thế này, con gái tôi lấy chồng vô dụng, giờ lại còn phải chịu ánh mắt soi mói của cả nhà, tôi sống trên đời này, việc tốt nhất là phải cứu lấy thể diện. Các người đang đuổi tôi vào chỗ chết. Hứa Bích Hoài đột nhiên trở nên bối rối, Tống Huyền Khanh khó chịu như thế, cô không thể làm gì hơn. Căn nhà con mua sẽ không làm mẹ xấu hổ, không cần thiết phải bán để mua một căn nhà mới. Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, cậu là người kém tư cách nhất để nói những câu này, căn nhà cậu mua là tiền của con gái tôi, nếu bây giờ không bán được thì tôi cũng phải bán khi nhà có sổ đỏ. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ muốn moi tiền của gia đình tôi thôi. Lâm Thanh Diện cứng họng, thừa biết giải thích với Tống Huyền Khanh sẽ không có tác dụng gì. Hứa Bích Hoài cũng biết tính của Tống Huyền Khanh, thấy bà ta đã bắt đầu nói ra những lời này, liền nhanh chóng đẩy bà ta về phòng, nếu không một lát nữa có thể sẽ nói ra điều gì khó chịu. Từ trong phòng đi ra, Hứa Bích Hoài mệt mỏi nhìn Lâm Thanh Diện, nói, đừng bận tâm những lời bà ấy vừa nói, căn nhà đó được mua bằng tiền của anh, em sẽ không để bà ấy bán nó. Không sao đâu, anh không bận tâm. Lâm Thanh Diện trả lời, em đi nghỉ ngơi đi, chiều nay em còn phải đi làm. Hứa Bích Hoài gật đầu, trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối khi Hứa Bích Hoài về nhà, trạng thái tinh thần của cô có vẻ hơi tệ. Sau khi ăn tối, cô trở về phòng, Lâm Thanh Diện liền đi tới xoa bóp cho cô. Hứa Bích Hoài vây vây tay, ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đó. Sao thế? Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài như vậy, ngay lập tức biết cô chắc chắn đã chịu bất ức. Hôm nay em có mặt ở công ty, nghe rất nhiều người nói về việc anh mua nhà, họ đều cười nhạo nhà chúng ta, nói chúng ta ở nhà không tốt, nhưng lại cứ nhất định nói nhà hỏng thành nhà tốt, trong lòng em cảm thấy rất khó chịu. Giọng nói Hứa Bích Hoài có chút nghẹn ngào. Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, ban đầu anh cứ nghĩ Hứa Bích Hoài sẽ không quan tâm đến ý kiến của những người này, bây giờ có vẻ như anh đã coi những điều đó là đương nhiên. Vốn dĩ anh muốn cho Hứa Bích Hoài một bất ngờ nên không nói rõ là mua nhà ở đâu, bây giờ xem ra vì để Hứa Bích Hoài yên tâm, anh phải nói cho cô biết. Lâm Thanh Diện, hay là cứ nghe lời mẹ mà bán căn nhà đó đi, đổi sang căn nhà hợp lý hơn nhé, mặc dù em đã bảo bản thân không quan tâm đến ý kiến của những người đó nhưng sự khó chịu trong lòng lúc nào cũng không thể kiềm chế được. Hứa Bích Hoài ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đưa tay ra chạm vào đầu Hứa Bích Hoài, nói, đi ra ngoài với anh sẽ đưa em đến một nơi. Hứa Bích Hoài sửng sốt, không biết lúc này Lâm Thanh Diện muốn đưa cô đi đâu, nhưng cô không từ chối mà chỉ gật đầu. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà, Lâm Thanh Diện lái xe, đưa Hứa Bích Hoài đi về phía trung tâm thành phố. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện đỗ xe ở ven Vịnh Đằng Long, Hứa Bích Hoài xuống xe đứng ở cửa Vịnh Đằng Long. Vào ban đêm, Vịnh Đằng Long trông thật lộng lẫy, với nhiều ánh sáng khác nhau bổ sung cho nhau, khiến nó trở thành danh lam thắng cảnh độc đáo nhất ở trung tâm thành phố. Mọi người đi ngang qua đây sẽ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, đồng thời ghen tị với vẻ đẹp của khu chung cư này, rồi phàn nàn về mức giá gây hấp hối ở đây. Hứa Bích Hoài khó hiểu, hỏi, sao anh lại đưa em đến đây? Lâm Thanh Diện cười, chỉ vào cổng Vịnh Đằng Long, nói, căn nhà anh mua ở ngay đây. Hứa Bích Hoài lập tức mở to mắt, nhìn Lâm Thanh Diện đầy hoài nghi. Về phần là cái nào, tạm thời anh sẽ giữ bí mật, anh đưa em tới đây là cho em yên tâm, căn nhà anh mua nhất định có thể bịt miệng mọi người, sau này em không nên khó chịu chuyện này. Lâm Thanh Diện tiếp tục. Hứa Bích Hoài vẫn còn đang ngập du, nếu Lâm Thanh Diện thực sự mua một căn nhà ở đây, cho dù là căn nhà một phòng, thì cũng tốt hơn căn nhà của Hứa Bích Tuyên. Dù sao Vịnh Đằng Long đã trở thành một thắng cảnh của Hồng Thành, mọi người đều nhắm đến việc mua nhà ở đây. Mặc dù nhà của Hứa Bích Tuyên cũng gần trung tâm thành phố, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với Vịnh Đằng Long. Đây là thật sao? Hứa Bích Hoài khô giọng hỏi. Anh nói dối em bao giờ, và lại hợp đồng không thể làm giả được, anh không thể dụ em bằng những lời nói khoác lác như vậy. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài nuốt nước bọt, cô biết lời của Lâm Thanh Diện là thật. Chẳng trách anh cứ nói ngôi nhà mình mua có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nếu ngôi nhà ở Vịnh Đằng Long không vừa ý thì Hồng Thành sẽ không có một ngôi nhà nào ưng ý được nữa. Ở đây có một quán cà phê rất nổi tiếng tên là Blue Love, nghe nói cà phê ở đó rất ngon, anh sẽ dẫn em đi nếm thử, còn nhà chúng ta thì anh sẽ chỉ cho em sau. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài vẫn có chút khó tin, nhưng cô vẫn gật đầu với Lâm Thanh Diện. Blue Love mà Lâm Thanh Diện đề cập là một nét đặc trưng của Vịnh Đằng Long, quán cà phê này chỉ mở cửa cho cư dân của Vịnh Đằng Long, giá cả rất cao, có thể coi là một nơi ăn chơi xa xỉ. Ngày hôm đó khi thủ tục hoàn tất, trưởng phòng kinh doanh đã đưa cho Lâm Thanh Diện một thẻ thành viên tối cao, với thẻ này, anh có thể tận hưởng mức đãi ngộ cao nhất trong Blue Love, mọi thứ đều được giảm giá 30%. Lúc đi ra ngoài Lâm Thanh Diện có mang theo tấm thẻ này, cho nên anh muốn đưa Hứa Bích Hoài đi thử. Ngay khi họ chuẩn bị đi vào, đột nhiên chạm mặt với hai người, một trong số họ là Lục Thiên Điệp, người còn lại là một cậu bé trông rất đẹp trai. Bích Hoài, tại sao cậu lại ở đây? Lục Thiên Điệp chạy đến ngay sau khi nhìn thấy Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Thật là trùng hợp, lại tình cờ gặp cậu ở đây. Hứa Bích Hoài cũng cười nói. Sau khi biết Lâm Thanh Diện mua nhà ở Vịnh Đằng Long, cô không còn quan tâm đến những lời chế giễu của những người đó nữa, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chúng mình đến bờ lưu lớp uống cà phê. Lục Thiên Điệp nói, cô ấy liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó tiến lại gần người con trai bên cạnh cô ấy, giống như cố tình cho Lâm Thanh Diện xem. Bích Hoài, đây là bạn trai mới của tớ, Lục Nguyên, anh ấy nhà giàu, hát hay, nấu ăn ngon, điều quan trọng nhất là anh ấy yêu tớ. Lục Nguyên nghe vậy liền ưỡn ngực, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, anh không biết tại sao Lục Thiên Điệp lại đột nhiên khen ngợi anh, hơn nữa anh cũng không biết hát và nấu ăn, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Lục Thiên Điệp là đang muốn cho anh thể diện. Xin chào, tôi là Lục Nguyên. Lục Nguyên chào Hứa Bích Hoài, nhưng không quan tâm Lâm Thanh Diện. Anh ta đã nghe Lục Thiên Điệp nói về Lâm Thanh Diện, còn khen ngợi hết lời, mặc dù anh ta không biết tại sao Lục Thiên Điệp lại khen ngợi Lâm Thanh Diện. Nhưng anh ta biết Lâm Thanh Diện là phế vật nổi tiếng cho nên anh ta luôn coi thường anh. Lâm Thanh Diện không quan tâm, cũng không thèm chào hỏi với những người này. Chúng tớ định đi bờ lưu lớp ở Vịnh Đằng Long, hai người có muốn một phần không? Bờ lưu lớp này nhìn chung chỉ cư dân Vịnh Đằng Long mới vào được, không có thẻ ra vào, ngay cả cửa khu chung cư cũng không vào được, có thể nói ở đó rất khó uống cà phê. Nhưng may là tớ có một người bạn ở trong đây, tớ biết một con đường nhỏ có thể vào khu chung cư, bạn tớ cũng sẽ dẫn chúng mình đi uống cà phê, cơ hội hiếm có, đi với mình đi. Lục Nguyên tràn đầy đắc ý. Giống như uống cà phê ở bờ lưu lớp là một chuyện rất khiến cho người ta tự hào. Vừa hay chúng tôi cũng định đi, vậy đi cùng nhau đi. Lâm Thanh Diện nói. Lục Nguyên lập tức biết ngôi, thầm nghĩ thật sự có thể thổi được, nếu không phải tôi nói có thể đưa anh vào, anh làm sao nghĩ được đến việc uống cà phê bên trong, nói như kiểu không cần tôi đưa vào vậy. Lâm Thanh Diện trực tiếp đưa Hứa Bích Hoài đi về phía cổng. Thấy như vậy, Lục Nguyên cau mày nói, anh không nghe tôi vừa nói sao, anh đừng đi bên đó, anh theo tôi đi lối nhỏ đi. đúng là đồ nhà quê, ngay cả thẻ ra vào mà cũng không biết à. Làm sao một người đẹp như Hứa Bích Hoài có thể gả cho anh chứ? Lục Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Lâm Thanh Diện liếc Lục Nguyên, nhẹ nói, có thể đi vào từ cửa chính thì sao phải đi từ lối nhỏ. Chương 95, thành viên tối cao. Lục Nguyên nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra vẻ cả lời. Lục Thiên Điệp cũng hơi lạ, cổng Vịnh Đằng Long rõ ràng là loại cần phải có thẻ ra vào, tại sao Lâm Thanh Diện lại muốn đi vào từ cổng chính? Muốn có thẻ ra vào Vịnh Đằng Long thì phải mua nhà ở đây, và lại nhà ở đây không được phép cho thuê. Gia đình Lục Nguyên khá giàu có, nhưng thậm chí là như vậy, gia đình anh vẫn không đủ tiền để mua một căn nhà ở đây. Trời ạ, không phải tôi cười nhạo anh đâu, anh có thấy nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào không? Nếu anh không có thẻ ra vào mà muốn đi vào bằng lối vào chính, nhân viên bảo vệ sẽ không nói hai lời mà bắt anh. Lục Nguyên nói. Anh quay đầu lại liếc nhìn Lục Thiên Điệp, sau đó nói, chồng của bạn em đúng là có vấn đề về đầu óc, anh đã nói rõ ràng như vậy mà anh ta vẫn không hiểu. Lục Thiên Điệp nghe những lời của Lục Nguyên, cô lập tức trừng mắt, nói, còn nói nhảm nữa thì anh cút đi về đi, hôm nay bà đây không muốn uống cà phê với anh đâu. Lục Nguyên sửng sốt trong chốc lát, không ngờ Lục Thiên Điệp vừa rồi rất thân mật với anh ta, lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy. Anh không nói nhảm đâu, thực sự cần thẻ ra vào để vào đó, và lại em cũng biết an ninh của Vịnh Đằng Long, nếu không thì tại sao em lại theo anh đến đây? Lục Nguyên nhìn có vẻ vô tội, nhưng trong lòng anh đã mắng Lâm Thanh Diện cả trăm lần rồi. Lục Thiên Điệp không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện phải đi từ lối vào trước. Nội nhờ anh ta thực sự mua nhà ở đây. Lục Thiên Điệp đột ngột nói. Vẻ mặt Lục Nguyên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh thường. Thiên Điệp, đừng đùa nữa, em không biết một ngôi nhà ở Vịnh Đằng Long đắt như thế nào đâu, dù em có tiền, em cũng chưa chắc sẽ mua được, Lâm Thanh Diện này chẳng phải là một tên phế vật nổi tiếng sao? Lục Nguyên chưa kịp nói xong thì đã thấy ánh mắt giết người của Lục Thiên Điệp khóa chặt mình vào trong. Anh ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lời vừa đến miệng thì đã nuốt trở về. Lục Thiên Điệp bị làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại nói giúp cho tên phế vật như vậy? Đi theo tôi đi, tôi có thể đưa hai người vào từ cửa chính, đừng đi đường phụ, nếu bị an ninh bên trong bắt được thì không thể nói được gì đâu. Lâm Thanh Diện không có ý định nói nhảm, cùng Hứa Bích Hoài đi về phía trước. Thấy vậy, Lục Thiên Điệp chỉ đành đi theo anh, Lục Nguyên lắc đầu bất lực, cũng đi theo anh. Để tôi xem thử anh vào từ cửa trước bằng cách nào, đừng có nói nhân viên bảo vệ ở cửa là người thân của anh đấy. Lục Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Bốn người vừa tới cửa, nhân viên bảo vệ thấy bọn họ tới, lập tức tiến lên nói. Những người không thuộc Vịnh Đằng Long không được phép vào trừ khi có người dẫn vào. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của nhân viên bảo vệ, Lục Nguyên chắc chắn rằng anh ta nhất định không quen biết Lâm Thanh Diện. Đã không phải là người thân của anh, vậy để tôi xem anh định đưa chúng tôi vào như thế nào. Lục Nguyên chế nhạo. Bích Hoài, Lâm Thanh Diện thực sự có thể đưa chúng ta vào sao? Người ta vừa nói chỉ những cư dân bên trong mới được vào. Lục Thiên Điệp chột dạ nói. Chắc là sẽ có thể. Hứa Bích Hoài nói, cô cũng có chút không chắc chắn. Tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây, cứ đi theo tôi đi, đây là cách duy nhất để vào. Lục Nguyên cười nói. Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy ra từ trong quần áo một chùm chìa khóa, trên đó có treo thẻ ra vào, anh lắc lắc với nhân viên bảo vệ. Sau khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy thẻ kiểm soát ra vào, sắc mặt của anh ta thay đổi, anh ta nhanh chóng túi đầu chào Lâm Thanh Diện, kính cẩn nói, chào mừng anh về nhà. Lâm Thanh Diện mỉm cười, quẹt thẻ ra vào, cửa lập tức mở ra. Anh bước vào, thấy ba người phía sau không núp đích, anh cười nói, mau vào đi, mọi người làm gì mà ngơ ngác thế. Hứa Bích Hoài là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng đi theo, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lâm Thanh Diện có được thẻ ra vào, tức là anh thực sự mua được nhà ở đây. Chỉ là nhà ở đây rất đắt, cho dù là căn nhà một phòng cũng có giá vài tỷ, rốt cuộc là Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền mới có thể nói mua là mua như vậy. Lục Thiên Điệp và Lục Nguyên hoàn toàn bị sốc, không ngờ Lâm Thanh Diện thực sự lấy thẻ ra vào. Hai người đều ngẩn người đi về phía bên trong, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Lục Nguyên càng nghẹn nào, vừa rồi còn cười nhạo Lâm Thanh Diện, nói anh nhất định không mua được nhà ở đây, không ngờ Lâm Thanh Diện lại trực tiếp lấy ra thẻ ra vào, chính là một cái tát vào mặt anh ta. Sau khi cả bốn người bước vào, Lục Thiên Điệp và Lục Nguyên đều nhìn Lâm Thanh Diện, Lục Nguyên hỏi, anh thực sự mua nhà ở đây sao? Bạn! Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, anh không muốn giải thích thêm. Sắc mặt Lục Nguyên lúc này mới cải thiện một chút. Hóa ra là của bạn anh, tôi cứ nghĩ là anh mua chứ, tôi đã nói mà anh ta vốn là định nói anh không có khả năng mua, đồ phế vật thì làm sao có khả năng mua chứ, nhưng sợ Lục Thiên Điệp nói anh ta, nên anh ta vẫn không nói ra. Vậy thì hãy đến mở lưu lớp đi, tôi cũng có bạn ở đó, hôm nay tôi hứa sẽ cho mọi người nếm thử cà phê ở đó. Lục Nguyên một lần nữa khôi phục thần khí. Lúc này Lục Thiên Điệp đã giữ khoảng cách với anh, bởi vì cô đột nhiên cảm thấy Lâm Thanh Diện không hề phế vật chút nào, anh chỉ đang giữ một thái độ khiêm tốn. Chỉ những người có hoàn cảnh thực sự mới có thể phát triển được một tính cách khiêm tốn như vậy, còn Lục Nguyên thì lại rất thích khoe khoang thứ gì đó. Bốn người họ đi về phía bờ lưu lớp, trên đường đi, Hứa Bích Hoài và cả ba người họ đều ngưỡng mộ môi trường của khu chung cư, chỉ có Lâm Thanh Diện là trông rất bình tĩnh. Môi trường của khu chung cư này thực sự rất tốt, nhưng chỉ là trong tâm ở Hưng Thành, năm đó khi Lâm Thanh Diện sống ở Kỳ Họ Tổ, nơi đó còn tốt hơn nhiều so với ở đây. Blue Lock Cafe được xây dựng ở trung tâm của một hồ nước trong khu chung cư Vịnh Đằng Long, lối kiến trúc tiên phong, ban đêm có đèn chiếu sáng, đây là một nơi vô cùng lãng mạn. Hứa Bích Hoài và Lục Thiên Điệp nhìn thấy vẻ ngoài của quán cà phê, họ không thể không kêu lên. Wow, chẳng trách mọi người đều khao khát nơi này, đúng thật là lãng mạn. Lục Thiên Điệp thì thầm. Lục Nguyên có chút đắc ý, nói, miễn là bạn anh vẫn còn làm việc ở đây, sau này anh có thể thường xuyên đưa em đến đây. Hứa Bích Hoài quay lại nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nắm tay anh với chút ngọt ngào. Cô đột nhiên cảm thấy những gì Lâm Thanh Diện có thể cho cô còn nhiều hơn những gì cô nhìn thấy ở mặt ngoài. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Lục Thiên Điệp đột nhiên nhếch miệng, Lục Nguyên ở một bên cho rằng Lục Thiên Điệp muốn anh nắm tay nên anh mỉm cười duỗi tay ra. Ai ngờ Lục Thiên Điệp lại trực tiếp đánh vào mu bàn tay anh, nói, có muỗi. Lục Nguyên chịu đựng đau đớn, nghĩ thầm có muỗi thì có muỗi, em cũng không cần phải đập mạnh như vậy, con muỗi này có thủ với em sao? Bốn người đi tới cửa bờ lưu lớp, Lục Nguyên vẫy tay với một người phục vụ bên trong. Người phục vụ lập tức chạy ra ngoài, sau khi nhìn thấy bên cạnh Lục Nguyên có tổng cộng bốn người, anh ta sửng sốt, nói, không phải nói chỉ có hai người thôi sao, sao bây giờ lại có bốn người? Chúng tôi tình cờ gặp hai người, đều là bạn bè cả, cùng nhau đến luôn. Lục Nguyên nói. Người phục vụ cau mày, nói, tôi chỉ dành hai chỗ cho hai người, không có đặt trước nhiều hơn đâu, các anh chỉ có thể đi hai người thôi, các anh thảo luận thử xem. Lục Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, vừa rồi Lâm Thanh Diện dùng thẻ ra vào mở cửa, điều này khiến anh cảm thấy có chút mất mặt. Bây giờ bạn anh chỉ dành hai vị trí cho anh, cho nên anh đương nhiên không nghĩ tới việc nhường hai vị trí này lại cho Lâm Thanh Diện. Đúng lúc anh cũng muốn xem Lâm Thanh Diện xấu mặt, thế là anh cười nói, thật có lỗi, vì không nghĩ là sẽ gặp được anh nên tôi không có bảo anh ấy giữ thêm chỗ, hay là lần sau hai người lại đến nhé. Lục Thiên Điệp lập tức lườm Lục Nguyên, nói, lần sau lại đến cái gì chứ? Hai vị trí kia, Bích Hoài và em sẽ ngồi, hai người có thể đợi ở bên ngoài. Lục Nguyên nghe xong câu nói của Lục Thiên Điệp, anh ta đột nhiên có vẻ không tình nguyện, anh ta đã muốn nếm thử cà phê ở đây lâu lắm rồi, làm sao có thể tặng cho người khác được. Nhưng anh cũng muốn vào thử, Lục Nguyên trực tiếp nói. Lục Thiên Điệp không vui nhìn anh ta, gần như đã sẵn sàng để lên gối xuống trỏ. Hai người có thể vào trước, không cần quan tâm chúng tôi. Lâm Thanh Diện nói. Lục Nguyên nghe xong lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức cười nói, em nghe thấy chưa, họ bảo không cần phải lo cho họ, chúng ta nhanh chóng vào thôi. Nói xong, Lục Nguyên đẩy Lục Thiên Điệp về phía bên trong. Bích Hoài Lục Thiên Điệp liếc nhìn Hứa Bích Hoài. Cậu vào trước đi, chúng mình ổn mà. Hứa Bích Hoài cười nói. Bất lực, Lục Thiên Điệp chỉ đánh bước vào cùng Lục Nguyên. Bạn bè của Lục Nguyên cũng chỉ là người phục vụ ở đây, vị trí dành cho Lục Nguyên bọn họ cũng chỉ là một vị trí trong góc, hoàn toàn không nhìn ra được phong cảnh bên ngoài. Dù vậy, Lục Nguyên cũng cảm thấy đã rất tốt rồi. Sau khi Lục Nguyên và Lục Thiên Điệp bước vào, người phục vụ cũng định quay người đi vào. Chờ đã. Lâm Thanh Diện nói. Sao thế? Không phải đã nói tôi chỉ giữ lại hai chỗ, không thể đưa bốn người vào rồi sao? Người phục vụ nói. Anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng là cùng Lục Nguyên đi vào từ đường nhỏ, bọn họ nhất định không phải cư dân của Vịnh Đằng Long, cho nên cũng không khách sáo. Lâm Thanh Diện cười, nói, chúng tôi không cần vị trí của anh, tầng 2 ở đây không phải có chỗ cho các hội viên dùng sao, dùng ở trong đó được đúng không? Người phục vụ nhếch môi, nói, tất nhiên ở đó dùng được rồi, nhưng anh phải là hội viên ở đây, muốn là hội viên ở đây thì ít nhất anh phải mua bùn gạ ở Vịnh Đằng Long, tôi nghĩ anh đừng để ý đến tầng 2 nữa thì hơn. Trong lòng anh ta có ý khinh thường, nghĩ rằng hai người lẻn vào vậy mà lại muốn đến địa điểm chỉ dành cho hội viên của họ, điều này thật là nực cười. Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy ra thẻ hội viên tối cao mà ngày hôm đó quản lý đưa cho anh, đưa cho người phục vụ. Có cái này chắc là được rồi nhỉ? Người phục vụ nhìn thấy tấm thẻ thì cau mày, nghĩ rằng người này vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng sau khi nhìn rõ tấm thẻ, sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Thành viên bậc tối cao, anh đi theo tôi sẽ đưa anh đến đó. Thái độ của người phục vụ thay đổi 180 độ, ánh mắt kính cẩn của anh ta như thể nhìn thấy cha mình. Chương 96, vợ lưu lớp. Lâm Thanh Diện cười với Hứa Bích Hoài, nói, đi thôi, chúng ta vào trong. Hứa Bích Hoài lộ vẻ ngạc nhiên, cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thẻ hội viên tối cao ở đây. Nhưng nghĩ lại Lâm Thanh Diện đã mua một ngôi nhà ở Vịnh Đằng Long, ngay cả loại việc như thế anh thậm chí còn có thể làm được, vậy thì việc có được thẻ hội viên ở đây cũng không phải là khó. Hai người đi theo người phục vụ vào quán cà phê, thái độ của người phục vụ đối với hai người Lâm Thanh Diện có thể nói là vô cùng tôn trọng. Lúc đó, Lục Nguyên và Lục Thiên Điệp đi vào, đi đến vị trí mà người phục vụ giữ lại cho họ. Lục Nguyên nhìn Lục Thiên Điệp, nói, anh thực sự không hiểu tại sao em lại muốn nói thay cho tên phế vật Lâm Thanh Diện kia, anh ta còn không thể cầm nổi một tách cà phê ở đây, hơn nữa còn cách xa anh. Lục Thiên Điệp liếc mắt với Lục Nguyên, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện so với anh tốt hơn nhiều, chỉ là người ta khiêm tốn thôi. Lục Nguyên cười với Lục Thiên Điệp, rồi đưa tay chạm vào tay cô. Lúc đó ở bên ngoài em đã nói anh là bạn trai em, như vậy có nghĩa là chúng ta đã ở bên nhau rồi đúng không? Lục Thiên Điệp thu tay lại, nói, thành thật với tôi một chút đi, anh vẫn đang trong thời gian quan sát, nếu bây giờ anh muốn làm gì với tôi nghĩ anh nên cút xa càng sớm càng tốt. Cô nói Lục Nguyên là bạn trai cô, chỉ là nói cho Lâm Thanh Diện nghe. Mặc dù cô biết Lâm Thanh Diện không hề để ý đến mình, nhưng bản chất của các cô gái là như vậy. Vì không thể có được anh ta nên phải làm cho anh ta cảm thấy mình có thể tìm được thứ tốt hơn. Bằng không, nếu để cho Lâm Thanh Diện biết cô vẫn luôn có ý nghĩ đó, há chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Lục Nguyên đành phải bỏ tay ra, nhìn chằm chằm Lục Thiên Điệp, nói, vậy thì tại sao em lại nói thay cho Lâm Thanh Diện, anh ta rõ ràng là đồ phế vật, anh nhớ em cũng đã từng chán ghét anh ta. Lục Thiên Điệp đang định phản bác lại lời nói của Lục Nguyên, lúc này Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài vào quán cà phê, khiến Lục Thiên Điệp rất ngạc nhiên. Họ vào rồi. Lục Thiên Điệp nói. Lục Nguyên quay đầu nhìn về phía kia, phát hiện Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đã thực sự đi vào. Tại sao hai người họ lại vào được đây? Lẽ nào là đột nhập vào? Nhân viên bảo vệ ở đây không ăn chay mà. Lục Nguyên nói. Nhìn không giống là đột nhập vào lắm, anh coi bạn anh tôn trọng họ quá kìa. Lục Thiên Điệp nói. Lục Nguyên liếc mắt nhìn, người bạn đó thường ngày đối với anh ta thái độ lạnh nhạt, hiện tại lại đối với Lâm Thanh Diện quả thực rất nhiệt tình. Chuyện gì đây? Lục Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Sau khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bước vào, họ liếc nhìn xung quanh, rồi nói gì đó với người phục vụ đi về phía hai người Lục Thiên Điệp. Người phục vụ đến chỗ Lục Nguyên, cười nói với Lục Nguyên, cậu có một người bạn đỉnh như vậy, cậu còn muốn tôi giữ chỗ cho cậu làm gì chứ, cậu trực tiếp đi lên với họ là được rồi còn gì. Lục Nguyên mở ra, hỏi, ý cậu là sao? Đi lên. Không phải tầng 2 chỉ có hội viên của các cậu mới có thể vào được sao? Muốn là hội viên ở đây, ít nhất phải mua một căn nhà gỗ ở Vịnh Đằng Long đó. Quý ông đó là hội viên ở đây của chúng tôi, và lại anh ta còn là hội viên cấp cao nhất, cậu không biết sao? Người phục vụ ngạc nhiên hỏi. Trong lòng Lục Nguyên lập tức lộ bộ, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Anh ta là hội viên ở đây của các cậu sao? Và lại còn là cấp cao nhất. Lục Nguyên lặp lại một câu. Đúng vậy, anh ta bảo tôi đến đây, hỏi anh xem anh có muốn đi cùng họ không? Người phục vụ đáp. Chuyện này không thể nào. Lục Nguyên trực tiếp đứng lên, kêu lên, sao anh ta lại có thể là thành viên tối cao ở đây của các cậu, anh ta là trùm phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành. Lục Thiên Điệp đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Nguyên, nói, đừng ở đây ăn không được nho thì nói nho chua, sao người ta không thể làm hội viên ở đây, nếu anh không muốn thì tôi tự đi. Nói xong, Lục Thiên Điệp đi về phía Hứa Bích Hoài. Mặc dù Lục Nguyên không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng anh vẫn đi theo Lục Thiên Điệp. Bích Hoài, tại sao cậu không nói với tớ Lâm Thanh Diện là hội viên ở đây, vừa rồi ngồi ở góc đó quá oan uổng luôn. Lục Thiên Điệp phàn nàn. Tớ không biết, Lâm Thanh Diện cũng vừa nói với tớ. Hứa Bích Hoài cười nói. Lục Nguyên đầy mặt ngượng ngùng, còn cảm thấy có được hai vị trí ở đây đã là rất ấn tượng rồi.